Chương 78, đây chính là cơ gia chương 78, đây chính là cơ gia tuổi duyệt vân mộ, vạn vật đổi mới. Gậy ngón tay lại là một xuân thu, địa mạch dung nham thế giới hoàn toàn tĩnh mịch, nơi này là hỏa diễm tinh linh thế giới, một chút thực lực cường đại quạ thần tắm rửa thái dương chân hỏa, tại bốn phía rời rạc, xem như thủ vệ. Luân minh bế quan 2 năm, trong lúc đó một tiếng trẻ sơ sinh khóc lóc đánh vỡ thánh nhai yên tĩnh, thần thể dị tượng quyết tán, dẫn tới tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi. Thải Vân tiên tử vui đến phát khóc, cũng không biết chờ đợi ngày này chờ bao lâu. Khương Thái Hư tìm chí thánh linh đạo phủ, thấy Nôn Minh lại tại bế quan, lưu lại một phong thư chát, đem vợ con giao phó cho Nôn Minh. Mà chính hắn thì lẻ loi đi hướng Đông Hoang chỗ sâu, muốn tìm phá cảnh pháp. Lại là mấy tháng, Đông Hoang một góc, có người mắt thấy địa mạch nứt ra, tách ra hàng tỷ sợi thần hy, dáng mây xanh dâng trào, một phương cực lớn điện đồng chìm vào trong đất sông ngầm. Là Thanh Đồng Tiên Điện, vậy mà thật tồn tại. Có người la to, liều mạng đuổi theo, lại rời cái kia mảnh tiên quang càng ngày càng xa, cuối cùng chỉ còn lại có thở dài một tiếng. Tiên khí giáng trần, tin tức này trực tiếp dẫn bạo Đông Hoang, năm vực đều là động. Hỏa ma linh thế giới ngầm, phủ bụi hơn 2 năm không gian khớp nhau cô đọng, một vòng kim dương thăng vào trời cao, ánh lửa ngút trời. Sau một khắc, một đôi sáng chói thần dự quyết tán, lông vũ vàng sáng, chói lọi như sao trời, cổ kim ô chỉ nổi, con ngươi băng lánh mở ra, vô tận khủng bố khí cơ tràn ngập. Phương xa, một đội áo vàng tu sĩ chắp tay mà đứng, hướng phía kim ô pháp tướng triều bái. Đạo nhân áo đen bước ra cổ điện, bước ra một bước, rơi vào kim ô đỉnh đầu. Sau một khắc vật đổi sao rời, mảng lớn ngôi sao lạc ấn trời xanh, trang bực bị chuyển rời đến cao vạn trượng không. Tô Thánh, Ô Nha đạo nhân chắp tay, dâng lên ngọc giản, bên trong gánh chịu Nôn Minh bế quan thời kỳ phát sinh các loại công việc. Cương đại lực lượng nguyên thần quyết tán, đem Lam Thủy ngọc giản khiếp sợ đi, phía dưới mấy người tất cả đều biến sắc, linh hồn lại sinh ra một luồng muốn phải thần phục lễ bái xúc động. Nôn Minh ánh mắt lưu chuyển, nhanh chóng lướt qua trong vòng 2 năm tin tức, thần sắc có chỗ gợn sóng. Sau đó, Ô Nha đạo nhân dâng lên Khương Thái Hư còn sót lại giấy viết thư. Thánh thể muốn vào tứ cực, phá cảnh gặp nạn, Khương Thái Hư đi xa trùng châu, Thanh Đồng Tiên Điện xuất thế. Từ tổ thánh bế quan về sau, Thái Hư thánh nhân trở thánh thể càng thêm thân cận, điều động chục triệu cân nguyên giúp đỡ phá cảnh, muốn đánh phá thánh thể nhất mạch tứ cực mê rùa. Ô Nha đạo nhân mở miệng, bổ sung một chút tin tức. Thần Vương cùng Diệp Phàm trung đụng vô cùng tốt, đối đãi như con ruột, đến mức một năm sau Khương Thái Hư cải biến tâm ý, muốn giúp lực thánh thể đi lên thông thiên đường lớn. Chuyên tu bí cảnh duy nhất cũng có thể thành thánh, nhưng con đường kia càng hẹp, càng khó. Đơn giản nhất một điểm, một cuốn Luân Hải Kinh như thế nào cùng nghiêm chỉnh bộ Hàng Vũ Kinh so sánh? Tức là người sư, Khương Thái Hư muốn cho cái này đệ tử cuối cùng tranh thủ một cái tốt tiền đồ, mà không phải dừng bước vu thánh nói. Hoang cổ thánh thể tại đạo cung bí cảnh tu hành rất đơn giản, chỉ cần nguyên đầy đủ, liền có thể một đường thông quan. Diệp Phàm chỉ phí thời gian 3 tháng liền từ bị ngạn du ngoạn đạo cung ngũ trọng tiên, nếm thử phá vỡ mà vào tứ cực bí cảnh. Tiên tiên đạo đồ không phải là đơn giản như vậy có thể phá vỡ. Nôn Minh lắc đầu, đối kết quả này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Nhân tộc cổ lộ thành thứ 50, nơi đó thánh thể gia tộc tổ tiên còn sót lại 3 bình tân huyết, bên trong ẩn chứa chí tôn pháp tắc, có thể đánh vỡ nguyên liền rùa. Nhưng một vị thần thể thánh nhân, rõ ràng không được, dù là mời về thôn tiên mình, thế lên hàng vũ lô, vẫn là thất bại trong gắng sức, xuất hiện thần huyết vùng vẫy một màn. Quanh đi còn lại, vẫn là đi rồi đường xưa. Nôn Minh than nhẹ, rất tiếc hận, nếu như chờ chính mình xuất quan, hai người cùng nhau thôi động đế binh, tình huống có thể muốn tốt một chút. Lấy thần huyết cậy mở thiên môn, Khương Thái Hư người này, cùng thế giới hoàn mỹ Tề Đạo Lâm rất giống, đều là vì đệ tử mưu. Bên trong giả thiên cương, Diệp có sư đồ thật, lại không sư đồ phần. Một thế này có thay đổi, hy vọng hắn có thể lộ sát thành công. Nôn Minh biết rõ Khương Thái Hư lúc này đây tiến đến là vì bước vào Thánh Nhân Vương. Ngoại giới mưa gió khuấy động, toàn bộ Đông Hoang bị Thanh Đồng Tiên Điện khuấy động. Ô Nha đạo nhân nguyên lai tưởng rằng Nôn Minh cũng sẽ có hứng thú. Ngoài dự liệu, Nôn Minh đối cái gọi là tiên duyên không thèm để ý chút nào. Sau khi xuất quan chuyện làm thứ nhất chính là thăm hỏi Thải Vân Tiên Tử cùng ra đời không lâu tiểu thần thân thể. Khương Bụi, đứa bé này rất không bình thường, thiên phú thuộc hỏa, lại có chứa một sợi một khí, đồng thời hắn rất có linh tính, trời sinh thân cận có cây, vừa ra tay liền mang theo tiên tiên pháp lực, mặt pháp thần thể thánh nhân con ruột. Liên Nôn Minh đều gọi nhìn thấy, đôi đứa bé này có chút cảm thấy hứng thú, nhìn kỹ lại nhìn. Trần, trong lửa mục, tương lai sẽ trở thành một đời dự thánh. Hắn mi tâm phát sáng, đem bí chữ tiền 9 cái đạo đồ lạc ấn tại Khương Bụi sâu trong thức hải, đồng thời tặng cho một cái thái dương chân hỏa hỏa trùng. Thử Sơn đến đấu thánh ngay con trước. Thải Vân tiên tử biết rõ Nôn Minh truyền xuống đại pháp, trong lòng cảm kích, liên tục ngỏ ý cảm ơn, lại hỏi thăm về đạo lữ tung tích. Nôn Minh chỉ có thể an ủi, biểu thị Khương Thái Hư biết mình an trở về. Sau đó, Thải Vân tiên tử chần chờ khoảng khắc, nói tới Diệp Phàm. Đứa bé kia tính cách quật cường, nghe được một chút không tốt, một người trốn đi. Lần trước có tin tức truyền đến, nói hắn lâm vào Thanh Đồng Tiên Điện. Thải Vân tiên tử tóc đen lướt nhẹ, quần áo rất mộc mạc, không có mở miệng thỉnh cầu. Dù là đại thánh đều không nhất định có thể đi ra Thanh Đồng Tiên Điện, kia là một chỗ ma địa, trở ra lại khó đi ra. Nếu như chỉ tu bí cảnh duy nhất liền tốt rồi. Thải Vân tiên tử tiếc hận, trước đây nàng làm chủ, chuẩn bị đem thế hệ này vạn sơ thánh nữ Triệu Yên Nhiên gả cho Diệp Phàm. Nàng phu quân cũng liên lạc trung vực phong tộc, muốn đi chuyện thông gia, muốn bị đệ tử chọn một cái thánh địa xem như chỗ dựa. Diệp Phàm là nàng phu quân đệ tử, cũng kêu lên nàng rất nhiều cầu sư nương. Nếu có thể, nàng hy vọng có thể che chở cái này đệ tử cuộc đời còn lại, chỉ tiếc trời không toại lòng người. Nôn Minh nghe ra Thải Vân tiên tử trong lời nói lo lắng, không khỏi yên lặng. Nếu như là người khác vùi lấp đi bảo, thập tử vô sinh. Diệp Phàm thì lại khác. Hắn về nơi đó tựa như về nhà, không cần lo lắng. Nôn Minh xem chừng thời gian, lúc này Diệp Phàm cũng nên ra tới. so chín màu tiên kim chân quý hơn vạn vật mẫu khí nguyên căn. Cái này vạn vật mẫu khí nguyên căn là nhà ta Tiểu Nguyệt Nhi phát hiện ra trước, Diệp đạo hữu. Đông Hoang Nam vực Ngụy Quốc Đông Bộ, một chỗ sông ngầm dưới lòng đất mở miệng bị nam vực người của Cơ Gia ngăn chặn, cầm đầu mấy người ánh mắt rất mạnh mẽ, có chút ép người, nhìn chằm chằm nam tử tóc đen. Một người có mái tóc hoa dâm bà lão cười nói, chúng ta cũng không nhiều mớn, ngươi là Thái Hư Thánh Nhân cao túc, phân nhà ta Nguyệt Nhi một nửa là đủ. Từ nguyện ý từ đâu? Diệp Phàm hỏi, trong lòng có chút lạnh, trên người truyền âm ngọc bội khi tiến vào Thanh Đồng Tiên Điện vỡ vụn, thần vương lưu lại phân thần cũng bị vận dụng, chính mình vô kế khả thi. Nàng nhận mệnh ngọc, đã trở về, ta là nàng cô tổ, ta ý tứ chính là Tử Nguyệt ý tứ. Cơ Vệ mở miệng, ánh mắt có chút nguy hiểm. Nếu như ta không cho đây, Thái Hư Thánh Nhân đi xa, đạo hưu vẫn là thức thời chút cho thỏa đáng, ta Cơ gia chỉ cần thuộc về mình cái kia một nửa. Một vị lão nhân âm thanh trầm thấp, trong mắt chảy xuôi thần quang. Đây là Cơ gia Thái Thượng trưởng lão. Nếu không phải kiêng kỵ Khương Thái Hư, người trước mắt liền nói chuyện cùng hắn tư cách đều không có. Thánh quả, cửu bí, huyền hoàng nguyên căn, như thế thần vận, nên thuộc về gia tộc vị kia điện hạ. Ta cứu Cơ Tử Nguyệt, các ngươi biết không? Diệp Phàm nói. Hắn khó mà bình tĩnh, hiện tại xem như rõ ràng như thế nào thế gia, như thế nào quý tộc, chính là như vậy lấy oán trả ơn. Ngươi rõ ràng là đang lợi dụng Tiểu Nguyệt, tạ nàng đáp lên quan hệ, muốn học trộm tộc ta hư không cổ kinh. Cơ Vệ thần sắc hung ác nghiêm hiểm, thu liễm dáng tươi cười, nghĩ đến chính mình từ trên người Cơ Tử Nguyệt cảm nhận được cái kia cổ khổng lồ dược lực, yếu ớt nói, nhà ta Nguyệt Nhi lần này cơ duyên bất phàm, thu hoạch thánh quả, phân cho ngươi mấy viên, còn xin Diệp đạo hữu lấy ra đi. Nàng nói tới nội dung, hoàn toàn là từ không sinh có, đông dưng cho Diệp Phàm chụp tội danh, muốn mưu đoạt thánh quả, từ vừa mới bắt đầu liền quyết định cái chủ ý này. Lão nhân một đầu tóc xám, hai mắt sâu xa, trong cơ thể phù văn ẩn hiện, hắn có một loại thân hợp hư không khí chất, lúc này bình thản mở miệng, nói, thánh quả, huyền hoàng nguyên căn, Diệp tiểu hữu vẫn là mau mau giao ra, thời gian không đợi người. Bên trong Thanh Đồng Tiên Điện sinh tử tầng tầng lớp lớp, ta cứu xuống Tử Nguyệt, không một chút giả dối. Đây chính là các ngươi đối ta báo đáp. Diệp Phàm âm thanh rất cao, tầm mắt trong veo, nhìn gần tất cả mọi người. Lòng ngươi hiểm ác, ngươi như không thẹn với lương tâm, vì sao cải biến dung mạo cùng nhà ta Tử Nguyệt tiếp xúc, vì sao không chịu lộ ra chân thân? Cực lực giấu giếm, toan tính là cái gì trong lòng mình rõ ràng nhất. Cơ Vệ chống trải, từ mặt trăng nhỏ nơi đó biết một chút tình huống, tận lực bận bẹo Diệp Phàm dùng tâm. Buồn cười, đáng xấu hổ. Trước mắt chỉ có ngươi ta mấy người ở đây. Các ngươi cần gì đó tấm màn che, trực tiếp kéo xuống đến, không muốn mặt liền có thể, còn dùng nói những thứ này sao? Diệp Phàm quát lớn, lấy ra một khối ngọc vỡ, liền muốn bóp nát. Đạo hữu có thể tùy ý, khuyên ngươi một câu, thiên hạ cũng không chỉ Thái Hư Thánh Nhân cùng Ngao Thịnh Thánh Nhân. Hoang cổ thế gia nội tình không phải là loại người như ngươi có thể rõ ràng. Bị nói toạc tâm tư, Cơ Gia Thái Thượng trưởng lão biểu tình lạnh lùng, đứng ở chỗ này, như là một bức núi to, ép người muốn ngạt thở. Cơ Gia vị kia điện hạ cho ra tín vật đều bể nát, một cái phế bỏ thánh thể, cố làm ra vẻ, đồ làm cho người ta cười. Diệp Phàm trong lòng chìm xuống, biết rõ bị khám phá, nói, các ngươi nói đồ vật, ta có thể lấy ra, nhưng muốn Cơ Tử Nguyệt tự mình đến cầm. Trong cơ thể hắn có một luồng tụ huyết, khó mà tiêu tan, phá cảnh gặp nạn sau khi được trải qua nhân sinh muôn màu, từ trong mây rơi xuống bụi bặm. Tiên điện hành trình, hắn kém chút chết ở bên trong, sau khi ra ngoài lại bị Cơ Gia đối xử như thế. Hắn tự hỏi không làm được loại sự tình này. Nếu có người đối với hắn có ân, hắn biết dốc hết có khả năng báo đáp, mà trước mắt đối phương đem hắn vây quanh, hướng hất lên người hắn nước bẩn, muốn được hắn trên thân cơ duyên, còn không hết hy vọng. Cơ Gia Thái Thượng trưởng lão hở hững mở miệng, một bước lên phía trước, đánh ra hư không đại thủ ấn, muốn sống sinh sinh đem Diệp Phàm bắt giữ. Các ngươi không lời nào để nói, đây chính là cái gọi là hư không nhất mạch. Diệp Phàm thần sắc bình tĩnh, biết rõ lúc này đây có thể là tử kiếp. Những người trước mắt này tuyệt sẽ không buông tha mình, vơ vét sạch sẽ sau có lẽ muốn đem hắn đánh giết, chấm dứt hậu hoạn. Nếu như lần nữa tới qua, hắn sẽ không theo Cơ Tử Nguyệt cất bước ở bên ngoài, đưa nàng về tộc. Bái sư sau hết thảy xuôi gió xuôi nước, để hắn tính cảnh giác hạ xuống, không nghĩ tới bên trong mấy tháng này thế cục biết đại biến, hắn rơi vào Thanh Đồng Tiên Điện lúc Thần Vương chưa đi xa. Cơ Gia những người này dám ra tay với hắn, Thần Vương khẳng định biến mất. Vẫn là muộn một bước. Diệp Phàm trong lòng dâng lên một vẻ thất lạc, biết rõ Thần Vương chuyến đi này sinh tử chưa biết, không có thể đưa ra thánh quả. Ầm ầm. Đen nhánh đại thủ ấn xé rách hư không, ánh sáng bắn tung tóe, Diệp Phàm tế lên đạo bình, nhưng thật không địch lại, bị nháy mắt chấn áp. Chỉ có một cái Lịch Hỏa Châu. Quả nhiên, Thái Hư Thánh Nhân cho hắn lá bài tẩy tại bên trong Thanh Đồng Tiên Điện tiêu tốn. Cơ Vệ cười tủm tỉm, không nghĩ tới hết thảy sẽ như vậy thuận lợi, thật bắt đến thánh thể. Nhờ có Tử Nguyệt, Cơ Gia Thái Thượng trưởng lão gật đầu, nếu không phải mặt trăng nhỏ cực lực kể ra Diệp Phàm tầm quan trọng, hy vọng gia tộc có thể coi trọng, tương trợ thánh thể, trong quá trình bại lộ một chút bí ẩn, bọn hắn cũng không dám ra tay. Diệp Phàm trong lòng rét run, hắn không biết đầu đuôi câu chuyện, nghe được một câu nói kia sau rất khổ sở. Xiềng xích ra thân nháy mắt, Diệp Phàm lại nghĩ tới 2 năm trước đêm hôm đó. Đồng dạng là nam vực, lúc đó chính mình nhìn qua trăng sáng, nhận rõ thế giới này người ăn người chân tướng. Biến thành tù nhân, lại không một tia tôn nghiêm có thể nói, hắn bị áp đi, đạp lên tử vong con đường. Nương theo lấy tiêu thảm, Diệp Phàm khổ hải bị phá ra, trong cơ thể bí cảnh bị Cơ Gia bị lật đỉnh hướng lên trời, trên thân hết thể bí ẩn đều hiển hóa. Thành tiên đỉnh mạnh mẽ, 6 cái thánh quả, vạn vật mẫu khí nguyên căn xuất hiện một khắc đó, Cơ Gia mấy người kích động không kềm chế được, mà Diệp Phàm sắc mặt suy yếu, trên thân không ngừng chảy lấy máu tươi, dưới rốn chuyển đến từng trận đau nhức. Ta, nếu như lúc này đây có thể còn sống sót, sớm muộn có một ngày muốn giết phá Cơ Gia, san bằng đám này cao cao tại thượng đế tộc. Diệp Phàm cười thảm, khí tức tử vong tới gần. Hắn tại thống khổ, có người lại vui vẻ ra mặt, khắp khuôn mặt là tàn nhẫn. Một đoàn người rời đi, một lúc lâu sau, hư không nổi lên vô số gợn sóng, một thân ảnh từ trên trời cao bước ra, mang theo độ kiếp sau một chút uy thế, xuề bàn tay ra, bắt đầu quay lại quá khứ thời gian đoạn ngắn, một chốc, thời gian hoa văn lộn xộn nhưng mà ra, trước mắt đột nhiên nổi bật kính nước, trong gương sự vật đang nhanh chóng biến động, thẳng đến xuất hiện 7, 8 bóng người. Khi nhìn đến người của cơ gia lấy đi vạn vật mẫu khí nguyên căn lúc, Luân Minh hơi nhíu mày, không khỏi bật cười. Đến tiếp sau nhìn thấy bên trong thủy kính nhân vật mưu đồ bí mật môi hình, nói về điện hạ giờ mới hiểu được hết thảy. Cơ tử xuất thế, khó trách có là gan lớn như vậy. Luân Minh trong mắt đóng mở, biết rõ thế gian này nhiều một vị đại thánh. Bực này tồn tại, cùng thánh nhân vương cựu tầng trời có trời ngưỡng khác biệt, dù là thọ hết đều có vô tận vĩ lực, không phải là dựa vào độ kiếp có thể mang đi. Thế nhưng, Luân Minh thì sợ gì? Thánh ngai đại võ đài, có gan ngươi liền đến. Dù là lại ra một vị cương địch, hắn lại có sợ gì ư? Ha ha ha. Luân Minh cười to, triển lộ ra kiệt ngạo một mặt, không có mảy may do dự, bước ra một bước, thời gian cùng ánh lửa dâng trào, nhanh khó có thể tưởng tượng, trực tiếp vượt qua tới. Bất quá hai hơi, hắn liền khóa vực 1 triệu dặm, đứng ở cơ gia trước cửa thành. Tạo hóa lớn, cái này càng là tiên đỉnh một góc. Tộc ta đế tử xuất thế, cái này chẳng lẽ không phải thượng thiên ban thưởng? Trên bầu trời một phương thần liễn nhanh chóng rong ruổi, cơ gia thái thượng trưởng lão nhận ra mảnh đồng xanh, khó mà bình tĩnh, cười ha ha. Cơ vệ đám người nghe vậy mắt sáng ngời, lần thứ nhất tiếp xúc bực này hạch tâm bí ẩn, nháy mắt khó mà bình tĩnh. Đế tử, là hư không thủy tổ con ruột. Cơ gia thái thượng trưởng lão gật đầu, nhìn về phía đổi phế Diệp Phàm, ha ha cười nói, ta biết ngươi cùng Khương gia có cũ, có mấy phần tài tình, nhường Ngao Thịnh thánh nhân coi trọng, nhưng ở tộc ta trước mặt, hết thảy cũng vô dụng. Thần liễn nơi hẻo lánh, một cái thiếu nữ áo tím hốc mắt đỏ bừng, nhưng lại bị cơ vệ áp chế, xuống cấm ngôn chú. Nàng không dám nhìn tới Diệp Phàm con mắt, biết rõ lần này là chính mình hại hắn. Hoang cổ Khương gia cổ đại nội tình còn tại lúc, người của Khương gia cũng là nghĩ như vậy. Diệp Phàm miễn cưỡng hồi phục, nhìn thấy Huyền Hoàng Nguyên căn cùng thánh quả, chỉ bất quá bây giờ rơi vào những người khác trong tay. Hắn không có đi nhìn Cơ Tử Nguyệt, giờ phút này nhận rõ hiện thực, nhưng vẫn là sinh ra một chút hy vọng. Hắn không thể chết. Ta còn có ân tình chưa trả hết, còn có trên địa cầu cha mẹ, còn có đại thủ, ta sao có thể chết ta? Diệp Phàm trong lòng gào thét, trong mắt chảy ra huyết lệ, thật không cam lòng. Nương theo lấy tâm tình của hắn, sâu trong thức hải nổi lên một chút hỗn độn ánh sáng, một cái hỗn độn đế văn đang chậm rãi khôi phục, không người biết được. Ha ha, thánh thể ngươi ngược lại là hiểu rõ một chút bí ẩn, nhưng tộc ta nội tình không phải là Khương gia có thể sánh được, chính là một tôn đại thánh. Cơ gia thái thượng trưởng lão cười lạnh, ngươi hy vọng cuối cùng đơn giản là vị kia xuất quan, nhưng ở ta tộc lão tổ trước mặt, Ngao Thịnh thánh nhân cũng không được, cơ gia mới là bắt đầu chỗ thể. Hiện tại ngoại vật cầm tới, còn có cựu bí cùng Chu Tức thần hình. Hắn cũng không ngại nhường thánh thể mở mang tầm mắt, đánh nát trong lòng đối phương ỷ bảo. Phía trước cơ gia tại yêu đế mộ phần mở ra lúc muốn đoạt lấy thôn thiên ma bình che thân, đến tiếp sau Ngôn Minh ra tay, nhường đế binh hợp nhất. Chuyện này nhường cơ gia đám người thấp thỏm lo âu, cho nên tại Hỏa Ma lĩnh một trận chiến sau trước tiên chạy tới, muốn phải hóa giải binh khí, kết hai nhà chuyện tốt. Đến tiếp sau càng là phái ra gia tộc thần thể cơ Hạo Nguyệt Vũ em quá khứ tương trợ. Nhưng ngày nay đế tử xuất thế, đại thánh hộ đạo, cơ gia không cần nhìn bất luận kẻ nào sắc mặt làm việc. Đông Hoang quy củ cũng nên sửa lại. Nhà của ngươi đế tử, biết rõ ngươi làm như vậy sao? Diệp Phàm khàn giọng nói, miệng lưỡi chân chu tiểu quỷ. Cơ gia thái thượng trưởng lão hừ lạnh, thần sắc uy nghiêm đáng sợ, ngươi chiếm Tử Nguyệt vạn vật mâu khí nguyên căn, đây chính là sự thật. Giờ phút này cơ gia cổ thành đã có thể xa xa nhìn thấy, hắn không nói nữa, chuẩn bị đi trở về thật tốt bảo chế kẻ này, đồng thời hướng vị kia điện hạ hiến bảo. Đột nhiên, một vùng biển mênh mông một dạng lực lượng cuộn trào mãnh liệt, lửa vàng lan lộn, thánh uy ngút trời, đem nơi này thoáng cái bao phủ. Bắt đầu chúa tể ra tộc người, may gặp. Đáng sợ đại đạo ma âm vang vọng 10.000 dặm, trong thành toàn bộ sinh linh kinh hồn bạt vía, nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, ngọc chất thần liễn bị lật tung, thái dương chân hỏa che ngập bầu trời mà xuống. Vị kia cơ gia thái thượng trưởng lão ngay cả lời đều không có nói ra, một mảnh đáng sợ tia sáng dâng lên, đem hắn đầu lâu lấy xuống, máu vẩy trời xanh. Tổ gia gia, vừa mới còn tại âm thầm rơi lệ Cơ Tử Nguyệt, giờ phút này mắt thấy thân nhân bỏ mình, sắc mặt lập tức tái nhợt như tuyết. Tại nàng sợ hãi trong ánh mắt, một tôn màu vàng thân ảnh xuất hiện, đứng ngạo nghệ thôn thiên thần diễm bên trong, loại kia tiêu căng khó thuần, trên trời dưới đất mình ta vô địch uy thế làm cho tất cả mọi người đều sợ mất mật. Cổ thành bên trong đóng giữ cơ gia trưởng lão nơm nớp lo sợ, hoảng sợ nhìn qua đệ sập vạn cổ trời xanh tuyệt đại kim ô thay ta hướng ngươi tộc đế tử Vân An. Đáng sợ ma ảnh quyết tán, Luân Minh cười to, như là bắt gà con, đem thần liễn bên trên tất cả mọi người toàn bộ bắt tới, sau đó thả người bước qua, đã là chỉ xích thiên ngai. Đây là có thể so với đại thánh cấp bậc tốc độ bay. Luân Minh xuất quan, đánh lên hoang cổ cơ gia. Uy tắc này lòng trời lở đất tin tức mới ra, thiên hạ sôi trào, tất cả mọi người bị chấn động, tất cả đều bàn luận sôi nổi lên. Chương 79, ngươi là sao mang theo sát ý mà tới chương 79, ngươi là sao mang theo sát ý mà tới cơ gia thái thượng trưởng lão bị lấy xuống đầu lâu, ném phá trời cao, máu vẩy trời xanh, cái này một màn kinh khủng cũng không biết bị bao nhiêu người nhìn thấy, cho dù là tuyệt đại đại năng cũng là kinh hồn bạt vía. Đây chính là viễn cổ thánh nhân vĩ lực, một sợi tóc kia đều có thể xoắn giết và bật, một tay áp thiên hạ. Cơ gia đến cùng làm gì đó? Đối đế tử Vân An, chẳng lẽ hư không đại đế dòng dõi xuất thế, vái tụ cùng một đời? Tin tức tại trước tiên truyền ra ngoài, đông hoang động đất, đây là một cái không thể tưởng tượng nổi tin tức. Đế tử giáng trần, đại biểu hoang cổ cơ gia tương lai huy hoàng, cổ đế con ruột, đây tuyệt đối là đáng sợ nhất căn cứ chính xác đạo hạt giống, một năm chống người khác 100 năm công, thiên phú thiên cổ hiếm có, trong cổ tịch có minh xác ghi chép. Ngao Thịnh Thánh Hiền muốn làm cái gì, chẳng lẽ là tại kiêng kỵ hư không đế tử? Thủ đoạn như thế tàn khốc, ai biết? Liên quan đến chứng đạo, sớm diệt trừ uy hiếp mới là thật, sau cùng đại đế vị chỉ có một cái. Tình hình cụ thể và tỉ mỉ chuyên gia, mỗi một cái thế lực lớn đều khó mà bình tĩnh, lời nói ra từ ngôn minh miệng, giữa thiên địa đỉnh phong nhất đám người vô ý thức liền tin. Vị kia thế nhưng là dám lẻ loi khiêu khích thiên vương cấp cường giả, đánh lên cương gia thần vực, một người ép tới cực đạo chuyển thừa không tự đổi. Không thể không nói, ngôn minh xuất thế mấy năm, tại bác đấu các giáo trong lòng in dấu xuống đáng sợ ấn tượng. Cương đại, lạnh lùng, kiên ngạo, có thủ tất báo. Loại tồn tại này ra tay, nhất định có nguyên do. Cơ gia tổ điện, một cái khuôn mặt bình thường nam tử bình tĩnh đứng thẳng, sau lưng hắn, cơ gia cao tầng tụ tập. Dưới thềm quy sát tiết lộ thân phận nô bộc, giờ phút này nơm nớp lo sợ, kém chút muốn cố này đáng sợ tĩnh mịch bị vỡ nát. Sự tình tra rõ ràng, tin tức là từ hai cái này tỷ nữ trên thân truyền ra đến. Bao la bát ngát trong hư không, một cái ông lão tóc xám đi ra, đối với phía trước nhất nam tử có chút không người, chờ đợi quyết đoán. Bốn phía một mảnh trầm mặc, cơ tử yên lặng nhìn xem phụ tổ bài vị, không có bất kỳ biểu thị. Rất nhanh có mấy cái như lang như hổ giáp sĩ lao ra, cùng kéo lợn chết đem hai cái nữ nô kéo xuống. Công tử cứu ta, nô tỳ thật không biết có thể như vậy. Bị dựng lên đến tỷ nữ tiếng rít, tóc hai bù xù, biết mình sẽ chết, giờ phút này cũng không lo được trên dưới tôn ti, hướng chủ tử cầu cứu. Một người khác chỉ là thúc tiết, không thôi nhìn xem cơ hạ nguyện, biết rõ chuyến đi này là sinh ly từ biệt. Cái sau ánh mắt phức tạp, nhưng dính đến đế tử tin tức mặc cho hắn là thần thể cũng không có bất kỳ lời nói nào quyền. Bắt tội phạm vùng vây dây chết, chấp pháp giáp sĩ rất lạnh lùng, trực tiếp vào miệng, đánh bọn họ máu tươi chảy ròng, nguyên bản tiểu nộn bộ mặt nháy mắt sưng lên, căn bản nói không ra lời. Dừng tay. Mắt thấy người chấp pháp nắm lấy hai người tóc liền muốn đi ra ngoài, cơ hạo nguyệt trong mắt đóng mở, đến cùng không nhịn được, không để ý phụ thân nhắc nhở, từ trong đám người đứng dậy. Hai cái này nô tỳ từ nhỏ phụng dưỡng huynh muội bọn họ, dù là phạm sai lầm, cũng không nên bị như vậy làm đủ. Chỉ gặp hải thượng thăng minh nguyệt dị tượng hiện ra, mấy vị giáp sĩ nháy mắt bay lên, hai cái tỷ nữ được cứu trở về, co do thân thể, chỉ là sau lưng cơ hạo nguyệt thúc ít. Trăng sáng cái này thế nhưng là tổ điện, ngươi muốn làm gì? Cơ tộc một vị nguyên lão mở miệng, đội vàng nháy mắt, chỉ lo thần thể nghĩ quẩn, cùng hai vị tổ tiên phát sinh xung đột. Bát tổ, để lộ bí mật ngược dòng tìm hiểu đến đầu nguồn, là huynh ta muội hai người. Cơ hạo nguyệt mở miệng, mái tóc đen suôn dài như thác nước, như là một tôn thần, khí chất xuất chúng, ta muốn biết chư vị trưởng bối chuẩn bị xử trí như thế nào ta. Đáng chết nghiệp trướng, còn không mau lui ra. Nhìn thấy con của mình vì chỉ là nô bộc can thiệp vào, cơ nói chí quát lớn. Gia tiên nguyên danh diễn viên của chúng, bởi vì nhỏ mất lớn, thế mà lại để ý hai cái tục trải tóc đồ chơi. Phải biết, chính mình vì đem nhi nữ tử để lộ bí mật sự kiện bên trong hái ra tới, không biết phí bao nhiêu tâm thần. Mà đương sự người lại không cảm kích chút nào, như vậy hành vi, thật sự có một đời vương giả lòng dạ sao? Ta vì sao muốn lui? Cơ hạo nguyệt niên thiếu khí thịnh, bảo vệ hai cái tỷ nữ, không thể nào tiếp thu được hai người vì chính mình huynh muội mà chết, mặc dù dạng này xử lý có thể đem hắn hái ra tới. Trăng sáng, mới vào tứ cực, ỷ vào thân thể, thật coi là gia tộc không dám xử phạt ngươi sao? Cơ gia bát tổ mở miệng, là em gái của ta khám phá đế tử thân phận, dưới kiếp sợ bị bọn họ biết rõ, báo cho tam tổ, bọn họ có tội gì? Làm càn, ta nhìn ngươi là phạm bệnh tâm thần. Sau một khắc, hư không cổ điện phát sinh biến động, hải thượng thăng minh nguyệt bị phá, ánh sáng xanh biết dâng trào, từ ngàn năm nay, còn là lần đầu tiên có con tôn ở đây độc thủ. Ngay tại ngày đó truyền ra tin tức, cơ hạo nguyệt bị cầm tù, mấy vị nguyên lão tự mình ra tay, nhường nó tỉnh táo. Cơ tử cổ tổ đến cùng là ý gì? Trong một tòa cổ động, cơ hạo nguyệt ngồi xếp bằng, sợi tóc rối tung, trầm giọng hỏi: "Ngươi rất không tệ, nhưng tộc quy khó sửa đổi, cho dù là ta cũng cần tuân theo." "Yên tâm, muội muội của ngươi không có việc gì." Cơ tử đối cái này hậu bối có chút thưởng thức, không có truy cứu hắn mạo phạm xoay người rời đi. Nội tâm của hắn cũng là thở dài, cơ gia lão tam chính là bị ngôn minh giết chết vị kia, là người hộ đạo trực hệ hậu duệ, lòng dạ sắc bén, thế mà tìm được xuất thế cổ tổ. Tập kích người cùng Bích Ngân đâu? Ta nguyện thay các nàng nhận qua. Cơ hạo nguyệt la to, thế nhưng là cổ động yên tĩnh lại, không có người lại trả lời hắn. Công tử như thế nào đây? Đều là nô tỳ sai, xin các quý nhân không muốn oán trách công tử. Một mảnh trong lao tù, hai cái tỷ nữ gông xiềng ra thân, được gọi là tập kích người thiếu nữ hai mắt đấm lệ, quỳ gối tại trên mặt đất cuốn quýt dập đầu, không ngừng cầu khẩn. Bích Ngân thanh tú trên dung nhan tràn đầy hoảng sợ, biết rõ lúc này đây hẳn phải chết không nghi ngờ, không khỏi gào khóc, không cam tâm kết cục như vậy. Phụ trách xử lý chuyện này cao tầng thần sắc lãnh cốc, nương theo lấy hai đóa thê diễm máu bắn tung tóe, hai viên mỹ lệ đầu lâu bị chặt xuống, màn đêm buông xuống liền đưa đến cơ hạo nguyệt chỗ cổ động. Rất nhanh bên trong cái hang cổ bộ bạo động, thân thể giống như điên cuồng, ôm hai cái tỷ nữ đầu lâu khóc lóc đau khổ, không thể nào tiếp thu được hiện thực này. Tại ngươi trưởng thành trên con đường, sẽ có được rất nhiều, cũng biết mất đi rất nhiều. Cơ nói chí thần sắc bình tĩnh nhìn xem con trai, đáy mắt có một tia thương tiếc, nhưng càng nhiều hơn chính là ý chí sắt đá, nói: "Hôm nay giết hai nô, nhường ngươi rõ ràng bỏ được hai chữ. Như thế nào bỏ, như thế nào đến? Nắm giữ không phải là phúc, mất đi không phải là họa. Ngươi ngược lại là nghĩ rất mở, cái kia thế nhưng là vạn vật mâu khí nguyên căn, dù là chỉ có một nửa, cũng có thể luyện thành chứng đạo trọng khí." Thánh ngai hỏa nhạc tiểu giới một chỗ trong cổ điện, luôn minh than thở, nhìn trước mắt huyền hoàng nguyên căn cùng ba viên thánh quả, không nghĩ tới chính mình lại bị cái kia chết mất cơ gia thái thượng trưởng lão mở một đạo. Lão già kia, thọ khôn hai hang, trên đường về đem thần vật một phân thành hai, nhường một người khác dọc theo cái khác đường đưa về cơ gia. Nếu như đoán không lầm, thánh quả giờ phút này đã vào cơ gia đại thánh trong miệng, loại này thần vật đối thọ hết tồn tại lực hấp dẫn là chí mạng, không ai có thể ngăn cản. Còn có huyền hoàng nguyên căn, vạn cổ hiếm thấy. Chỉ là, các ngươi tiếp nhận lên phản vệ nhân quả sao? Luân Minh khẽ miệng khẽ nhúc nhích, cảm thấy cơ gia đây là tự tìm đường chết. Nguyên bản tuyến thời gian bên trong, Khương, cơ hai nhà liền đối với Diệp Phàm một đường truy sát, cơ hồ đến không chết không thôi cấp độ. Không nghĩ tới một thế này càng sâu. Nhan Như Ngọc bị chính mình hợp nhất, thiếu yêu tộc ma luyện, không nghĩ tới Diệp Phàm sẽ bị cơ gia phá vỡ luân hải, mà lại thật cướp đi một nửa thần vật. Người xuyên việt dẫn động hiệu ứng hồ điệp vẫn còn tiếp tục, đến tiếp sau lại biết dẫn động thế nào rõ báo. Đối diện hơi thấp ba thước bàn về sau, Diệp Phàm bốn gối mà ngồi, bị xé ra khổ hải đi qua Thái Dương chân thủy tầm bổ, rất nhanh liền khép lại, nhưng trận này kinh lịch mang tới khói mù lại không cách nào đơn giản tiêu tán. Cơ gia quá mức, chuyện này không thể dạng này bỏ qua. Thải Vân tiên tử tính cách điềm tĩnh, thường ngày không thích cùng người tranh đấu, sinh ra Khương Bụi sau càng thêm tu thân dưỡng tính, nhưng giờ phút này trên mặt có sắc mặt giận dữ, khí tức đáng sợ. Nàng đã biết rõ Diệp Phàm liều chết tiến vào hoang cổ cấm địa kinh lịch. Đứa bé này là muốn làm sư phó, sư nương duyên thọ, chân thành đến loại tình trạng này, lại có người tàn nhẫn như vậy đối đãi hắn. Đáng tiếc Thái Hư ca không tại, không phải vậy cơ gia chỗ này dám như thế. Thải Vân tiên tử tiếc nuối, nhìn về phía Diệp Phàm, phía trước gây mất thông gia tâm tư lại thăng lên. Đêm đêm sâu, Luân Minh buổi trở về ba cái thánh quả không có người vận dụng, một mực cất đặt tại Luyện Thiên Hồ lô bên trong. Huyền Hoàng Nguyên căn thì vật quy nguyên chủ. Diệp Phàm liên tục dâng lên, bị Luân Minh cự tuyệt, đối tiên liệu cũng không động tâm. Ta cả đời này, tuân theo bản tâm, kiên kỵ nhất nhân quả. Dính đến Thanh Đồng Tiên Điện, chỉ có chính ngươi khí vận có thể ngăn chặn vật này, những người khác không được. Luân Minh nói. Nghe được lần này giải thích, Diệp Phàm ngạc nhiên, sau đó tầm mắt đột nhiên sáng lên. Như thế nói đến, mặt khác cái kia một nửa nguyên căn, nếu rơi vào tay người luyện hóa. Luân Minh trong mắt nhắm lại, mang trên mặt không tên màu sắc, vậy phải xem mạng hắn có cứng hay không, thiên ý như lao, có mạng người cách thấp, dù là có đế huyết, cũng không chịu nổi tiên điện mình rửa. Cơ gia biết rõ thánh thể là Khương Thái Hư đệ tử, mình cùng Thái Hư minh như thể chân tay, còn dám ra tay. Thật sự cho rằng một vị đại thánh liền vô địch. Dù là luyện hóa thánh quả, kéo dài 1000 năm mệnh nguyên lại như thế nào? Thấy không rõ người tương lai, cái này bắt đầu có rất nhiều địa phương có thể thu đại thánh mệnh. Chim đêm hót vang, cỏ cây chập chờn, ánh trăng sáng trong, như trắng loãng lông vũ chiếu xuống cơ gia bên trong vùng tịch thổ, để trong này hết sức tường hòa. Điện hạ, cửu rượu trong thánh quả ẩn mảnh vỡ đại đạo, tăng thêm vạn vật mâu khí nguyên căn, lúc này đây trước giờ xuất thế là chính xác. Cơ gia lão đại thánh mở miệng, khí tức nội liễm, tại ánh trăng chiếu rọi càng thêm lộ ra mơ hồ, hắn mi tâm sâu xa, thiên linh cái có huyết khí bao phủ, mang theo một khí thế đáng sợ. Cơ tử thoáng ở vào hắn tiền thân, đạp lên ánh trăng, lắng nghe chim đêm kêu to, nơi đây sông già cánh rừng vắng vẻ. Dạng này thật đúng không? Cơ tử tóc đen rối tung, kinh ngạc nhìn trăng sáng, lại nhớ lại hoang cổ. Đại thế sắp mở, tương lai sẽ có thái cổ hoàng tộc đàn xuất thế, mà ta thọ nguyên không nhiều, lão hủ vẫn là suy nghĩ nhiều thủ hộ điện hạ mấy năm, chờ điện hạ trưởng thành về sau, ta cũng có thể yên tâm đi gặp tiên tổ. Lão đại thánh thở dài, dù là biết rõ thánh quả, vạn vật mâu khí nguyên căn không rõ lai lịch, thậm chí khả năng dính đến cường thủ hào đoạn, nhưng hắn đã không tâm phân biệt. Trước mắt cơ gia, thật rất cần những thần vật này. Điện hạ, thiên hạ đại thế, cuối cùng vẫn là nhìn thực lực, như cái kia ngao thịnh, cường đoạt nửa cái thôn thiên ma bình, bác vực đám kia khổ chủ ai dám nhiều lời nửa câu. Biết rõ cơ tử trong lòng không qua được cái kia đạo cảm, người hộ đạo chủ độc quyền, thế giới pháp tắc căn bản chính là như vậy, thần vật tiên chân, cường giả theo. Cơ tử khó được nhíu mày một lần, lắc đầu không nói. Suy nghĩ của hắn rất nhiều, thánh ngai đi ra hỏa linh kim ô, bị đón về đến hồ lô tổ khí. Ngao thịnh, thật sự có thể là trong cổ tịch ghi lại cái nào đó cấm khu sinh linh. Cũng không phải là bất tử sơn thạch ai, thật muốn cùng hắn đứng tại đối diện sao? Thái cổ vạn tộc gần xuất thế. Cơ tử thân ảnh từ từ đi xa, cân nhắc cơ gia tương lai hướng đi. Đến mức cái kia hai cái bị xử tử thị nữ, không có bất kỳ người nào quan tâm. Nếu không phải nguyên linh thể bị người bắt đi, cũng phải nhận trừng phạt, lộ ra đế tử xuất thế dạng này cơ mật tối cao, nói là phản tộc đều không quá đáng. Hết thảy trách nhiệm uy tội nô bộc, đây đã là pháp ngoại khai ân, cao tầng đối lớn nhỏ mặt trăng rất cương triều, nhường nô tỳ thay thế tiếp nhận độc luật. Ngày thứ hai, cơ gia đại thánh hiện thân, một người vượt qua hư không, bước vào dung nham thế giới. Hắn ngăn chặn hỏa ma lĩnh dưới mặt đất đạo tràng, bên trong ánh mắt mặc dù băng lãnh vô tình, nhưng cũng không có triệt để bị đi nơi đây ý niệm, cường đại thần thức tản ra, một máy mắt, hỏa linh tổ địa chấn động, nội bộ thủ lăng hỏa thần nha kem chút toàn bộ vỡ nát. Đóng giữ nơi đây tiên đài hai tầng hỏa nha thống lĩnh hãi hùng kết địa, giống như là có một tôn vô thượng tồn tại sừng sững tại đạo tràng bên ngoài nhìn xuống bọn hắn, bước bách bọn hắn quỳ sát, thật không chịu nổi loại áp lực này. Cuối cùng, ông lão tóc xám rời đi, dựng thân trung vực một chỗ núi thần, nhìn ra xa thấy ngay, khí tức đáng sợ. Từ ở bề ngoài nhìn, đây là một cái hơn 60 tuổi bộ dáng người, sợi tóc màu xám rối tung, pháp lực lưu chuyển, sương mù xám dâng trào, cả người thần bí mà cường đại. Hắn không có ẩn tàng thân ảnh, cứ như vậy đường đường chính chính ngăn cửa, chấn nhiếp tâm không cần nói cũng biết. Hoang cổ cơ gia tổ thánh xuất thế, huyết khí còn đủ, tin tức này cấp tốc chuyển hướng các nơi, kinh đông hoàng, lay trời phía dưới, bốn biển kịch chấn, nam vực đều là soạn, cả thế gian chấn kinh. Vậy mà không phải là mục nát nội tình, thì là một vị thọ nguyên còn ở đại thánh. Cái này tất nhiên là đệ tử người hộ đạo, đối lúc trước Luân Minh đánh giết cơ gia thái thượng trưởng lao phản ứng, mùi thuốc súng rất đủ, khả năng nhấc lên cực đạo đối kháng. Vâng. Đường chân trời phần cuối, thánh ngai 55 trọng núi đen phần cuối, một luồng đáng sợ ngần kim sắc thần hỏa xung ra, quá mênh mông, 10 phần cực lớn, đồng thời nó tạo thành kinh người cảnh tượng. Xen ngọn lửa ngút trời, những nơi đi qua, cổ hoàng uy che ngập bầu trời, đè ép trời xanh, quả là muốn đánh vỡ 3000 giới, tái tạo cửu trọng thiên. Biển lửa phân cuối, một tòa khổng lồ ngọn núi đè xuống, khủng bố khôn cùng, mang theo khiếp người khí tức, nhưng người cơ thể đều muốn nổ tung. Đừng nói là viễn cổ thánh nhân, liền xem như thánh đạo trong lĩnh vực cường giả tuyệt thế cũng phải biến sắc. Thái cổ hoàng minh, Cơ gia lão đại thánh cũng tại trước tiên nghiêm nghị, hắn lướt ngang thân thể, tránh né ra ngoài, không có đối cứng. Cái gọi là ngọn núi, càng là một cái hồ lô, bộc lộ ra cực đạo khí, từ ngày đó không bên trên chấn áp mà xuống, một cái sinh linh khí tức đang tràn ngập, khủng bố khôn cùng, chìm nổi trời cao. Thái Dương Hỏa Linh, thánh ngai ngao thịnh. Cơ gia đại thánh mở miệng, ánh mắt sắc nhọn. Một tiếng vang thật lớn, hắn tế lên một phương binh khí, rọi sáng ra hàng tỷ sợi tiên quang, chính là hư không kính. Hoang cổ mục nát người, ngươi là sao mang theo sát ý mà tới? Luyện Thiên Hồ Lô hậu phương, truyền đến một đạo thanh âm đáng sợ, tiếp lấy bóng người lóe lên, Nôn Minh hiện thân, ngừng chân, cổ Hoàng Minh. Hắn tóc đen xóa bay, mắt trái đóng chặt, chỉ có một cái mắt phải mở ra, nở rộ đạo kiếp thần quang, phát sáng chói mắt, khí tức đáng sợ dọa người. Hoàn toàn chính xác danh bất hư truyền. Ông lão tóc xám rất bình tĩnh mặc cho cổ Hoàng Minh quay vai, cũng không đi tranh, cũng không có đề cập ngày hôm trước nhân quả, giờ phút này nói, Lâu Văn Đạo hữu tư chất bút trời, nghịch phạt hương gia cổ thánh, hôm nay muốn kiến thức ngươi phong thái, một chiêu mà thôi. Thánh ngay chỗ sâu, mắt thấy một màn này Diệp Phàm đám người rất lo lắng, cái này thế nhưng là hoàng cổ năm tháng cổ nhân, so trước đó Khương gia thánh nhân vương tồn tại càng đáng sợ. Đông Hoang Tam Vực, Trung Châu cổ địa, rất nhiều cổ giáo mở ra thiên địa pháp mục, mượn nhờ ngôi sao chi lực nhìn về phía thánh ngai, muốn phải bắt được một góc tương lai đi hướng. Ra ngoài dự liệu của mọi người, Nôn Minh cũng không sầu lo, tỉnh táo mà bình thản, thậm chí có rảnh rỗi thầm nghĩ, luyện hóa thánh quả tư vị như thế nào. Không bông tha đạo hữu hao tâm tổ trí. Ông lão tóc xám cười cười, chỉ là đáy mắt có vẻ lạnh lùng, kiên nhẫn tiêu hao hầu như không còn. Bực này nhỏ yếu thánh nhân cũng dám hướng hắn trào phúng, cảnh thấp mà không chỗ thi, lực thiếu mà không sợ mạnh mẽ, đã có đường đến chỗ chết. Và anh. Sau một khắc, Cơ gia đại thánh ngang nhiên ra tay, huyết khí tràn đầy như biển, mang theo thao thiên phủ văn, thôi động cực đạo đế binh, ra tay bá đạo. Tiên kính chiếu rọi, trùng sáng như một dải lụa, tấn công mạnh luyện thiên hồ lô, đồng thời hư không cấm kỵ thiên bí thuật lại xuất hiện, từ Cơ gia đại thánh thi triển, thật muốn đánh nát phiến thiên địa này. Hắn một cái tay giống như là muốn nóng chảy, dùng sức cắt đứt phía trước. Một đạo rực cháy quang diễm cái khe lớn lan tràn, đem hư không chia làm hai nửa, muốn dùng cái này đem hỏa linh thân thể đứt thành hai đoạn, hư đoạn lưỡng giới. Uy thế như vậy, mượn nhờ đế khí ra tay, bình thường đại thánh gặp được chỉ biết bắn tung tóe thành cốt đục, không biết lại bất luận cái gì ngoài ý muốn. Khiến cho mọi người cũng không nghĩ tới chính là, Nôn Minh không trốn không né, nhanh chóng tụng niệm cổ chú, thôi động cực đạo cổ hoàng minh, cường thế đánh ra ngoài. Tiên hồ lô luyện thiên, đạo kiếm muốn đột. Hồ lô đen bộc phát ra tầng tầng lớp lớp đen thủy triều, miệng hồ lô phát sáng, một sợi cỏ hoa văn xé trời, len ken có âm thanh, luyện thiên hồ lô phun ra nuốt vào vũ trụ tinh hoa, hóa thành một đạo ánh sáng trắng, hoàng đạo hoa văn nổi lên. Anh kiếm cách nhập, chém hết mặt trời, mặt trăng và ngôi sao. Ầm, hư không run lên, hai cỗ cực đạo đế uy va chạm, đại đạo gợn sóng phá diệt, kinh thiên tiên quang sụp đổ, cổ kính thế mà rơi xuống hạ phòng, bị anh kiếm chém xuống, kém chút bay ngang ra ngoài, cuối cùng miễn cưỡng ổn định, quay tròn hạ xuống đến chỗ cũ. Ông lão tóc xám thoáng cái ngây người, ánh mắt trắng phóng, nhìn chòng chọc vào Nôn Minh, khó có thể tin. Hắn là đại thánh, chẳng lẽ còn áp chế không nổi một cái tiên bốn thánh nhân? Đầu này hỏa linh, khó trách dám ra đây. Hư không kính cũng tệ. Nôn Minh mặt như hồ phẳng, đạo y phân phật. Dựng thân núi cao màu đen phía trên, ẩn ẩn cùng phiến thiên địa này tương hợp, có một loại vô địch phong thái. Giờ khắc này, tất cả người quan chiến tất cả đều phai màu, bị cực đạo đối kháng kết quả rung động. Trời ơi! Rất nhiều người kêu to, vô cùng lóa mắt, cảm giác thế giới này điên đảo. Bọn hắn nhìn thấy cái gì, Nôn Minh thế mà đối đầu đại thánh, đó cũng không phải là mục nát thánh nhân, là một cái huyết khí còn đủ, cầm đế binh mà đến cổ lớn thánh. Theo đế tử cùng nhau xuất thế tồn tại, thực lực có thể nghĩ, không phải vậy tại sao hồ đạo? Một hồi sát kiếp, lại dạng này hóa giải, không thể tưởng tượng nổi. Cái này cổ hoàng binh. Tóc xám đại thánh con ngươi sâu thẳm, nhìn chòng chọc vào tựa như núi cao cực lớn hồ lô đen, biết rõ đây mới là hết thệ căn nguyên. Đáy hồ lô bộ tồn tại ba đạo khe hở, có thể thấy rõ ràng, vô pháp che giấu. Đây cũng không phải là hoàn hảo cực đạo vũ khí, lại có bực này vĩ lực, tình cảnh này, dù là siêu nhiên như hắn, cũng một hồi nhíu mày, không tốt xử lý. Ngày xưa cùng đế tôn thành tiên đỉnh va chạm, đến nỗi nứt ra, không phải vậy, ngươi cho rằng ngươi còn còn sống? Nôn Minh lãnh đạm nói, tận lực mơ hồ lịch sử cổ đại. Trảm tiên thần hồ lô, luyện tiên hồ lô, cùng còn lại đế khí không giống, nội ẩn vũ trụ tinh không. Có chứa thượng cổ năm tháng trận văn, không bị thuật chủ tu vì trói buộc, một ngày bị thôi động, trận văn ngưng tụ ra ngôi sao chi lực bám vào bản nguyên kiếm thảo, đủ để kinh thế. Đây là hộ đạo trọng khí dựa theo Nôn Minh suy đoán, khả năng cùng thế giới hoàn mỹ cực phẩm tiên vương khí, ngũ cầm phiến, hôn nguyên hồ lô có quan hệ, thủ pháp tương tự. Toàn bộ hoàn mỹ, giả thiên, chỉ có hồ lô đen cùng hoàn mỹ kỷ nguyên ngũ cầm phiến, hôn nguyên hồ lô có thể cho thấp cảnh giới người sử dụng, không cần lo lắng biết hao hết người thi pháp lực, nhưng như cũng có thể phát huy thần uy. Bất quá, luyện thiên hồ lô dù là bị binh hồn hồi phục, vẫn là tồn tại thiếu hụt. Loại này so sánh đại thánh cầm đế binh một kích cần ngưng tụ, vô pháp trong thời gian ngắn liên tiếp kích phát. Dựa theo Nôn Minh phỏng đoán, nếu là đỉnh phong thời kỳ cổ hoàng binh, đánh ra sáng chói một kích, có lẽ có thể chém xuống chuẩn đế bên trong cường giả đầu lâu. Toàn bộ bên trong giả thiên, loại này đặc thù cổ khí chỉ có hồ lô đen một kiện, tại thái cổ thần trong chiến đấu lưu lại uy danh hiển hách. Cùng tiên đỉnh ba chạm qua, Cơ gia lão đại thánh trầm mặc, thu nó hư không kính, trừ khử sát ý, biết rõ trận này nhân quả rất khó xử lý. đầu đuôi câu chuyện lão phu đã biết được. Tộc ta người hoàn toàn chính xác có chút quá phận. Thế nhưng, như không có tộc ta nguyên linh thể, thánh thể cũng không được phát hiện thanh đồng tiên điện, ta Cơ Gia yêu cầu một nửa tiên duyên, cũng không quá phận. Hắn làm ra giải thích, biểu thị nguyện ý lấy những phương thức khác tiến hành bù đắp. Ngươi bù đắp lên sao? Nôn Minh mang trên mặt lạnh lùng màu sắc, trực tiếp quát lớn, ba cái cựu rượu bất tử dược trái cây, vạn cổ khó tìm kiếm. Lão thất phu, ngươi dám đi vào hoang cổ cấm địa ngắt lấy sao? Ngươi chỉ cần du ngoạn thánh sơ đỉnh, chuyện này liền có thể bỏ qua. Hỏa Linh tiểu nhi, ngươi không nên ép người quá mức. Chương 80, lớn không được đánh chìm Đông Hoàng, nhắc lên mạn pháp náo động. Chương 80, lớn không được đánh chìm Đông Hoàng, nhắc lên mạn pháp náo động. Chớ có cho là có một kiện đặc thù cổ hoàng binh liền có thể nghịch thiên. Cơ Gia ông lão tóc xám ngữ khí lạnh xuống tới. Hắn xuất thân cổ xưa, thời đại hoang cổ yết kiến qua hư không đại đế, bất kỳ người nào nhìn thấy đều muốn lễ kính, giờ phút này lại bị một cái hỏa linh bức bách. Dù cho đối phương lai lịch siêu phàm, vì cổ đại thánh linh cấm khu còn sót lại sinh linh cũng không được. Chuẩn đế không ra, đại thánh chính là dưới trời sao chí cường giả, không cho phép nửa điểm vô lễ. Thần hồ lô tuy mạnh, nhưng nếu là tế ra một góc đế trận cuốn lấy hoàng khí, ngươi thật có thể siêu nhiên xuống dưới, sẽ có nguy cơ vẫn lạc. Hắn con mắt màu xám sâu xa như hai mảnh tinh vực, bên trong có khai thiên tích địa, vạn vật mới sinh cảnh tượng. Giờ khắc này ở trần thuật một cái hiện thực, dấu diếm uy hiếp. Nhưng rất nhiều người nhìn ra, vị này cổ đại đại thánh tại đè nén giận cùng lửa, không có tiếp tục ra tay, trước mắt chính là thánh ai, ngày xưa đại thánh thánh thể gặp nạn địa phương, hậu thế cũng có vô thượng tồn tại lưu lại sát trận, nhiều tầng hoàng đạo hoa văn sen lẫn che phủ. Đỉnh cao nhất đại thánh cầm hư không kính mà vào, có nhất định độ khả thi leo lên thánh ai. Nhưng càng nhiều hơn chính là không biết phong hiểm. Cơ Gia lão nhân một thế này phá phong ý nghĩa đầu tại hộ đạo, hết thảy cùng hộ đạo trái ngược nghịch đều muốn buông xuống. Luyện hóa thánh quả là như thế này, giờ phút này thay đổi thái độ, không có tiếp tục ra tay cũng là nguyên nhân này. Ta là hoàng mạch, há lại nhận uy hiếp. Luân Minh trong mắt đóng mở, tóc dài rối tung, sau lưng luyện thiên hồ lô phun ra nuốt vào nhật nguyệt tinh hoa, giống như tùy thời muốn chém ra đạo thứ hai trảm tiên kiếm ánh sáng, thoải mái trong ngực, muốn xoắn nát tất cả những thứ này. Hắn càng là không chút nào lui, muốn tiếp tục trước ép, giờ phút này mi tâm thần diễm dâng trào, như là ma thần. Cuồng vọng. Đáng sợ đại đạo thần âm truyền ra, nhuồn vòm trời rung động ầm ầm, bốn biển sôi trào, bầu trời vũ trụ nổ vang, thập vạn đại sơn đều cùng một chỗ cộng hưởng. Dấu ở bên trong năm tháng thánh linh hậu duệ, thời đại thái cổ vô cùng rực rỡ, ngày nay đâu? Ngoại trừ ngươi còn có ai? Thật muốn không chết không thôi, hư không nhất mạch không sợ. Cơ Gia lão đại thánh quát lên, đỉnh đầu hư không tiên kính tiêu run, cái này nhuộm dần qua không chỉ một vị trí tôn máu cực đạo đế binh thần ngân ngút trời, hỗn độn khí tràn ngập. Hắn đạo ra một cái sự thực đáng sợ, tại hơn 10 vạn năm trước đều tính bí ẩn, hiểu biết người ai cũng kinh ngạc, nôn minh trên người khăn che mặt bí ẩn bị để lộ ra một góc. Hơn 200.000 năm trước hỏa ma lĩnh, khe hỏa linh đều từng có hỏa tộc thánh linh vẫn lạc, ngao thịnh thánh nhân chẳng lẽ cùng với có quan hệ, thật là chí tôn hậu duệ. Tổ khí vì cổ hòa bình, vì hoàng duệ không thể nghi ngờ. Hai tôn cơ hồ so sánh chí tôn đại thành hỏa linh, trời ạ. Nhất mạch ba chí tôn. Cái này suy đoán long trời lở đất, quá kinh người, cho dù ai đều không thể bình tĩnh, liền một chút cổ nhân đều trầm mặc. Thái cổ xa xưa, không thể truy tìm. Hiện hữu ghi chép bên trong còn chưa xuất hiện qua một môn hai chí tôn thế lực, ba chí tôn càng là giống như mộng ảo, nhường người như là đưa thân vào thần thoại kỷ nguyên sáng chói đại thế. Xuống dốc thánh linh hoàng tộc. Trung Châu một chỗ, có lão nhân thì thầm, mang theo hồi ức, trong mắt có mấy phần tiếc nuối. Ông Luân Minh thôi động luyện thiên hồ lô, đương thời liền dung ra một sợi cực đạo hoàng uy, như một triệu núi lửa dâng trào, ép hướng tiến đi, vô cùng cường ngạnh. Lấn môn hạ của ta, nhiếp ta thuộc hạ, thật coi là không người có thể trị sao? Hắn lời nói len keng, một câu so một câu thanh cao, đến cuối cùng như chín tầng trời tiếng sấm ầm ầm vang động. Song phương hỏa khí rất hướng, đều rất cường ngạnh, căn bản không có ý lùi bước. Hai cái cực đạo binh khí toàn diện khôi phục, loại này khí cơ nhường phiến đại địa này như đến địa ngục. Khủng bố gợn sóng dung ra, như biển gầm không ngớt, kinh tâm động phách, toàn bộ trung vực sinh linh đều rất giống bên trong biển gầm một tấm mèo, hãi hùng kinh vía. Người xuất thủ đã chém đầu, thánh nhân hỏa khí cũng nên trừ khử. Âm thầm có người truyền âm, muốn quyên giải, lời nói ở giữa mang theo vài phần không thể làm gì. Không đủ. Băng lanh âm thanh vang lên, ánh sáng lóe lên, hồ lô đen bên trên xuất hiện lần nữa vài bóng người, Diệp Phàm, Tiểu Niếp Niếp, Khảo Cổ trở về Bắc Đức, chó đen toàn bộ xuất hiện. Còn có 6 cái cơ gia tù binh, bao quát Cơ Huệ, Cơ Tử Nguyệt đám người. Thương Thái Hư chính là ta tự mình mời về người, lấn đệ tử của hắn, giống như lấn ta. Luân Minh tóc rối bù, ánh mắt băng lãnh, cùng thường ngày dáng vẻ một trời một vực, một sợi khí tức tràn lan. Em chút nhường cơ ra mấy người nổ tung, thật sự cho rằng hoang cổ thế gia liền có thể một tay che trời. Sự tình không xong, giờ phút này là tại vì Khương Thái Hư ra mặt, chính mình vị kia đạo hưu chỉ kém mấy tháng liền có thể chờ đến thánh quả, đệ tử liều chết vào hoang cổ cấm địa, cuối cùng lại gặp phải thảm họa. Dù là Ngôn Minh tin tưởng Khương Thái Hư khí vận yêu quý, có thể thành công thể biến, nhưng vẫn như cũ có hỏa khí, không biết từ bỏ ý đồ. Giờ khắc này, luyện tiên hồ lô bên trên đám người nhìn đạo thân ảnh kia, Diệp Phàm khẽ mắt chua xót, trong lòng có bi thương, biết rõ Ngôn Minh là đang vì mình sư tôn phát ra âm thanh bất bình, muốn vì hắn ra mặt. Nếu như mình sớm đi trở về, có lẽ có thể nhìn thấy sư tôn, vị tiết như là thân nhân trưởng bối cũng không cần lấy mạng đi độ tử kiếp. Ngươi như giết Cơ Tử Nguyệt thì không thể quay lại chỗ trống, thật muốn đi đến một bước kia sao? Nương theo lấy thở dài một tiếng, Cơ Tử từ trong hư không đi ra, rơi vào ông lão tóc xám bên mình, có một loại khí chất đặc thù. Chỗ trống, lớn không được đánh chìm Đông Hoàng, nhấc lên mạn pháp náo động. Nhìn xem người nào thanh toán người nào. Luân Minh cao giọng nói, âm thanh như chuông vàng tại nổ vang, len ken có lực, lời nói dọa người. phá hủy Đông Hoang. Nơi xa mọi người không có cái nào không sợ hãi, cực đạo đế binh toàn diện khôi phục, tuyệt đối có thể làm được, liền vực ngoại ngôi sao đều có thể chém xuống đến. Cho tới bây giờ, tình thế mất khống chế, đã nghiêm trọng thoát ly tất cả mọi người nắm giữ, song phương đều rất cường ngạnh, đây là muốn hạ xuống trời tai nạn lớn. Chúng ta hai nhà thật sự có tan không ra thù hận sao? Nếu là vì bạn vật mẫu khí nguyên căn, ta có thể làm chủ trả lại, nhưng tiền để muốn thả bọn hắn. Cơ tử bí mật truyền âm, có chút đâm lao phải theo lao. Hắn cũng không muốn cùng Nôn Minh không chết không thôi, hy vọng có thể bỏ qua một trang này, cũng không thèm để ý vạn vật mẫu khí nguyên căn. Nguyên linh thể, loại thể chất này rất ít gặp, trên đời này chỉ có số người cực ít mới biết được loại thể chất này đáng sợ. Mà lại hết thể đều là bởi vì cơ tử mà lên, nếu không phải cơ tử hiện thân, cùng cơ tử nguyện trò chuyện, đối cái này hậu nhân ôm lòng hảo cảm, tặng cho tín vật, cũng không biết bị đoán phá thân phận, tiếp theo gây nên phản ứng dây chuyền. Thánh quả đâu? Ta kính hư không, lại không phải mời các ngươi đám này mục nát hậu duệ, đổi trắng thay đen, lấy oán trả ơn, như ảo không phục sinh, mắt thấy những thứ này, lại đem thế nào? Nôn Minh quát lớn. Cơ tử không đáp, mà bên cạnh hắn lao đại thánh tiến lên, nhấc lên thôn thiên ma bình sự tình. Mấy năm trước tại Bắc Vực, ngươi cướp đoạt nửa cái đế khí, có tư cách gì ở đây bình bài tiểu luận giải? Bất quá là mạnh yếu mà thôi. Hắn lạnh như băng nói, trong chốc lát đại đế cổ đại thần uy khôi phục, ép vòm trời sụp đổ, đại đạo nổ vang, hơn 100 triệu sợi tiên hà bừng bừng mà lên, mênh mông quần quận mấy vạn dặm, bao phủ thánh ngai xung quanh, mỗi một tấc không gian đều đang run rẩy. Nếu không phải chấp trưởng đế binh người tận lực khống chế, nhường đế uy phóng tới bực ngoại, trung vực lập tức liền sẽ bị nạn. Dù vậy, thiên ngoại ngôi sao gì rào rơi xuống, thật buộc phát ra mưa sao băng, vẩy xuống trời cao, mỹ lệ nhường người loa mắt. Điện hạ không cần nhiều lời, thánh quả bị ta luyện hóa, nhân quả tự nhiên từ ta gánh chịu. Lão đại thánh sợi tóc sáng chói, đỉnh đầu hư không kính chậm rãi tiến lên. Thánh ngai ở phía sau, đầu kia hỏa linh tiên thiên đứng ở thế bất bại, dù là không địch lại cũng có thể bỏ chạy. Nhưng việc đã đến nước này, hắn không cần phân biệt, cực đạo quyết đấu, rốt cuộc muốn làm qua một hồi. Hắn không bị thua. Trảm tiên. Trong nháy mắt, Nôn Minh trong cơ thể huyết dịch ầm ầm lao nhanh, từ vừa mới bắt đầu hắn ngay tại thôi động tiên cổ 5 tháng đầu tiên phần tiên công, chiến lực chống chất thêm. Giờ phút này như biển huyết khí sôi trào, hắn toàn thân đều bị ánh sáng bao phủ, không lứt linh che đều bốc hơi khởi trận trận xương máu, bên ngông lực lượng nguyên thần nhóm lửa thần hỏa. Hắn kết ra duy nhất thân thể thế, cả người hóa thành ngọn lửa thần điểu, thành công thi triển ra kim ô đốt trời bí thuật. Một tiếng ầm vang, giống như là đánh vỡ một loại nào đó bình chướng, Nôn Minh cực điểm thăng hoa, dựng thân kiếp sống đỉnh phong nhất thời điểm, trong biển linh hồn đạo chi nguyên chiếu sáng rạng rỡ, chạy ra vô số đạo ngân. Hắn bước vào một trạng thái đặc biệt, cầm luyện tiên hồ lô mà ra, sau lưng nở rộ từng mảnh lông vũ, sáng chói như tiên kim, lên như diều gặp gió chín vạn dặm. Đây là lĩnh vực thần cấm, thông thiên động địa, vậy mà từng tia từng sợi thiên vương cấp khí tức quyết tán, Nôn Minh tóc đen rối tung, cả người chiến khí sôi trào. Chiến lực tăng vọt đến nhân sinh đỉnh cao nhất, trước đây chưa hề đạt tới qua. Chói mắt hỗn độn ánh sáng xé ra hư không, cắt chém bầu trời, cực đạo cổ hoàng binh bị kích phát, hồ lô nội tinh hải ánh sáng chói lọi toàn bộ tụ đến, lần nữa chém ra vô lượng kiếm ánh sáng, chúng ánh sáng lộng lây chiếu sáng thiên địa tứ cực. Giống như xuyên qua quá khứ, hiện tại, tương lai. Ông hư không kính tia sáng rực cháy, mặt gương sáng long lanh, chiếu rọi ra vạn cổ chư thiên, sau một khắc hàng tỷ sợi tiên quang dâng trào, đại đạo phù văn hàng ngàn hàng vạn, đánh về phía trời cao, tuyệt thế khủng bố lớn. Luyện tiên hồ lô, chiến đi. Lại xuất hiện ngươi ngày xưa thần chiến bên trong đánh ngang tiên khí uy thế. Nôn Minh thét dài, toàn lực thi triển đâu thiên phần tiên công, thân hóa ngọn lửa, cơ hồ cùng luyện thiên hồ lô hợp nhất. Ánh kiếm tận trời, chặt đứt vũ trụ, ngăn cản tất cả ánh sao, nó trở thành duy nhất. Xoẹt. Một kích này kinh thiên địa khiếp quỷ thần, liền hư không kính đều không địch lại, bay ngang ra, tia sáng ảm đạm, phía dưới cơ gia đại thánh nhanh chóng né tránh, kém một chút bị tại chỗ bêu đầu, máu vẩy trời xanh. Cứ việc cực đạo đế binh ngăn trở rất lớn như thế nhưng rốt cuộc còn có ảnh hưởng còn lại. Loại lực lượng này, không thuộc về không chọn bện cực đạo hòa bình. Ngươi còn có thể đánh ra bao nhiêu đâu? Cơ gia lão đại thánh dáng người lão đạo, kém chút rơi xuống, nhưng đến cùng không được gì, trong mắt tràn lan ra đáng sợ tia sáng. Nếu như đổi những người khác đến, khả năng thật muốn bị cái hồ lô này chém dụng, nhưng tộc ta lấy hư không chú đạo, phi kiếm phi mạnh, lại không phải không tránh được mở. Hắn sát ý rất đậm, liên tiếp bị Trảm Tiên phi kiếm uy hiếp hai lần, bất kể là ai cũng phải tức giận, khó mà bình tĩnh. Cái này thần binh rất đặc thù, nội bộ thần linh sống lại, cùng binh chủ quan hệ chặt chẽ, có thể tự chủ khôi phục. Bắt không được tôn kia hỏa linh a. Thánh ngay cạnh ngoài, cơ tử cho mày, phỏng đoán thành thật. Đây không phải là đầu kia hỏa linh lực lượng, mà là cổ hoàng binh tự thân lực lượng. Ngươi chính là cơ gia đệ tử. Núi cao màu đen bên trong, có người hô to, mang theo đặc lưu huyết khí và nóng. Cơ tử ném qua khứ tầm mắt, nhìn thấy lúc trước tại hồ lô đen bên trên những người kia, lên tiếng hẳn là thánh thể, giờ phút này rơi ở vào sát trận một góc sinh trên mắt. Ta là, nhường ngươi tộc đại thánh trở về, không phải vậy cơ tử nguyệt khó mà đi ra thánh ngay. Diệp Phàm mở miệng, trong lòng vô cùng nóng nảy, biết rõ thế cục khẩn cấp tính. Hắn dù cảnh giới thấp, nhưng cũng biết Nôn Minh không địch lại cơ gia đại thánh, lẫn nhau tồn tại chênh lệch. Giờ phút này ỷ vào hoàng khí khoe mai, đến tiếp sau có thể sẽ rơi vào tình cảnh nguy hiểm. Đây là hắn không dứt muốn nhìn đến, mặc dù hắn tại cổ thánh hiền trước mặt yếu đuối như sâu kiến, nhưng cũng muốn tận chính mình cái kia phần lực. Đưa ngươi người hộ đạo gọi về. Giờ phút này, Diệp Phàm bức hiếp lấy cơ tử nguyện mặc cho thiếu nữ nước mắt rơi như mưa, nhưng hắn từ đầu đến cuối tâm như sắt đá, không hề bị lay động. Đều là lỗi của ta. Cơ tử nguyện khóc rất thương tâm, không nghĩ tới sự tình lại biến thành dạng này. Nếu không phải nàng vô cơ suy đoán, chấn kinh thời không cẩn thận nói ra đế tử thân phận, bị tam tổ biết được, đến tiếp sau cũng không biết gây nên một hệ liệt phân tranh. không phải là ta không muốn đình chiến, là Ngao Thịnh Thánh Nhân không chịu bỏ qua, vì đó không biết làm sao. Cơ Tử lắc đầu, tầm mắt rơi vào Đoạn Đức trên thân, nói đúng ra là Thôn Thiên Ma Bình, trong lòng có suy đoán. Cái này giàu có hung danh cực đạo đế binh, thế mà tại một đám đạo cung, tứ cực tu sĩ trên thân, nhường người kinh dị. Các ngươi Cơ gia liền không thể thoáng túi lầu sao? Làm ra chuyện ác, lại muốn lấy thế để người. Ta từ trên cổ tịch nhìn thấy qua hư không đại đế công tích vĩ đại, che chở chúng sinh, hôm nay hắn hậu nhân lại dạng này vô đạo, nhìn thế diện, gặp gì biết lấy, hơn 100.000 năm, các ngươi những thứ này cái gọi là truyền thừa bất hủ, cũng không biết tích lũy bao nhiêu hoàng khí. Diệp Phàm mắt đều đỏ, nhìn thấy Cơ Tử từ đầu đến cuối một mức không vui không buồn dáng vẻ, cũng không biết do đối phương thiên sinh thiếu khuyết bộ mặt biểu tình, nghĩ lầm đối phương căn bản không quan tâm. Hắn tức giận không thôi, quát lên, của ngươi là hư không đại đế con ruột, thế mà như vậy tê liệt. Đừng tưởng rằng các ngươi có thể vĩnh viễn cao cao tại thượng, sớm muộn có một ngày sẽ bị thanh toán. Sau lưng hắn, Đoạn Đức lắc đầu, chó đen mài răng, đối loại tình huống này không thể làm gì. Các ngươi là người xấu, tại sao muốn khi dễ các ca ca? Tiểu Niếp Niếp lần thứ nhất nhìn thấy ca ca tức giận như vậy, con mắt đỏ bừng, không khỏi khóc lớn ra tới. Giờ khắc này, Cơ Tử Nguyệt trên thân đột nhiên phát sáng, một cái sắt thường đúc thành chiếc nhẫn run rẩy, dẫn động Thôn Thiên Ma Bình. Diệp Phàm còn muốn lại nói cái gì, đột nhiên trong cơ thể hắn một đạo thần văn khôi phục, dựng lên một mảnh ánh sáng chói mắt, từ nó trong cơ thể nổi lên. Giờ khắc này, viên địa đế văn bắt đầu tràn ngập, phảng phất muốn hóa thành một mảnh hỗn độn hải, một kẻ đáng sợ cái bóng dần dần hiện ra, bên mông quần quận ra vô thượng vĩ lực, chấn động trên trời cùng dưới mặt đất. Cơ hồ là cùng thời khắc đó, nam vực, hoang cổ cấm địa, một đạo đáng sợ tiếng vang truyền ra, sinh ra có chói mắt tiên kim tia sáng. Chín tòa bên trong ngọn thánh sơn, vạn cổ lay động, dòng sông thời gian giống như là hỗn loạn, muốn đảo ngược, toàn bộ nam vực đại địa cũng không biết mênh mông có bao nhiêu mười ngàn dặm, tất cả mọi người một hồi run rẩy, lơm lớp lo sợ, chúng sinh hướng phía dưới quỳ sát. Một đạo thon dài thân ảnh thoáng hiện, sợi tóc bay múa, ngoái nhìn nhìn về phía thánh nhai cái kia một cái chớp mắt, giống như là ngàn vạn năm, chư thiên đại đạo đều tại run rẩy, bởi vì nàng mà sụp đổ. A! Diệp Phàm giống to một tiếng, tóc đen đầy đầu phất phới, hắn đột nhiên ngẩng đầu, đôi mắt thoáng cái lỗ trống, giống như đổi một người khác. Hỗn độn ánh sáng bộc phát, từ hắn luân hải chỗ nở rộ ánh sáng vàng, Tiên Vương Lâm Cựu Thiên dị tượng tự chủ mà ra, đó lấy, thần quang lại chấn, giống như lại trao đổi quá khứ, tương lai, mượn vô thượng thần uy, hàng lâm xuống. Ầm ầm. Diệp Phàm biến, cùng Tiên Vương dị tượng hợp nhất, hỗn độn đế văn chui vào hắn chân thân trong cơ thể, làm hắn hoàn toàn khác biệt. Hiện tại, ai cũng không nhận ra kia là Diệp Phàm. Khí chất kia quá mạnh mẽ, trong mắt bỗng dưng đâm người, không còn lỗ trống, bắn ra ánh sáng như tiên kiếm, làm cho không người nào có thể đối mặt, bên ngoài thân phủ văn lưu chuyển, muốn áp sập mảnh này cả côn. Hắn vừa tung người, không có thần lực tràn lan, trực tiếp cứ như vậy bước ra thế ngay, kinh ngạc đến ngây người mỗi người. Cổ đại cấm khu nhiều tầng hoàng đạo sát trận, thế mà ngăn không được, bị hắn như dẫm trên đất bằng. Đây cũng không phải là thánh thể, trên người hắn. Cơ Tử chấn kinh, lần thứ nhất thất thố, trong cơ thể bí bảo tự chủ kích phát. Chương 81, cấm khu tử ra, hư không tính rách chương 81, cấm khu tử ra, hư không tính rách hư không nổ tung, một đạo thon dài mà đáng sợ thân ảnh, một bước phóng ra, trời đất sụp đổ, hắn vượt qua bao la bát ngát sơn hải, vượt đuổi sao rời, giáng lâm đại thánh tranh phong bầu trời sao chiến trường, đem trong thánh ngai hai người cưỡng ép chuyển rời tới. Đây là Cơ gia lão đại thánh khẽ giật mình, cả người bị thần hy bao phủ, ngông lung vô cùng, vậy cái kia hai tâm linh chi nhãn phát ra động đất, lần thứ nhất lộ ra loại này thân sắc, bởi vì đã phát sinh sự tình không tại trong lòng bàn tay hắn. Liên Môn Minh cũng là cả kinh, tay cầm thu nhỏ luyện tiên hồ lô nhảy trời mà lên, ánh sáng vàng dâng trào, không biết xảy ra chuyện gì tình huống. Diệp Phàm, không, đây là vị kia lực lượng, cùng cấm khu tử kết xuống sinh tử nhân quả. Luân Minh con ngươi hơi co lại, hít sâu một hơi, sau đó sắc mặt bình tĩnh trở lại, biết rõ đối phương không nổi lên được gợn sóng. Sau một khắc, thân hình hắn vút qua, đem Diệp Phàm hộ đến trước người, chính mình chuyển ném đông hoang mà đi. Cấm khu chí tôn còn sót lại không chọn vẹn là cấn, nghĩ tại một thế này làm loạn sao? Cơ gia lão đại thánh sắc mặt càng phát lạnh lẽo, trong mắt như sâu xa bầu trời sao, ở trong có chư thiên hủy diệt cảnh tượng, cũng có vạn vật khôi phục đại thế rầm rộ, hắn đầy người đều là phù văn, giờ phút này bộc phát, toàn diện phóng thích hư không đế kinh cái thế lực lượng, xung kích thập phương. Diệp Phàm khí tức mang theo mạnh mẽ, còn có một loại cảm giác xa lạ, giống như một vị hỗn độn chí tôn từ xa xôi đi tới, khôi phục sau chứng kiến đời trước đời này, quan sát trên trời dưới đất. Ông, cơ hồ là cùng trong lúc nhất thời, một tia ô quang bạch phá bầu trời sao, Thôn Thiên Ma Bình đứng triệu mà đến, treo rơi đỉnh đầu. Giờ khắc này, một cái mơ hồ nữ tử hư ảnh hiện ra, cùng Diệp Phàm hợp nhất, trật tự dây xích che ngập bầu trời, đánh ngang lục đạo luân hồi. Rất mạnh, dựng thân đại thánh, khí tức không thích hợp. Cơ gia lão đại thánh suy đoán, hoang cổ đế từng bị vạn linh tôn sùng, hậu duệ của hắn lại đi hướng bại mục nát. Diệp Phàm ánh mắt lỗ trống, cặp kia đang sợ con mắt lượn lờ tiền vàng, không phân rõ đến cùng là hắn hay là cổ đại hỗn độn chí tôn. Sau một khắc, hắn trên xương chán thần văn đột nhiên sáng chói, tầm mắt lại nhiều một tia linh quang, quát to, đã mục nát bên trong cũng có ngươi, vậy liền kết thúc đi. Giống to một tiếng, chung quanh tinh hà sụp ra, thiên địa nổ nát vụn, mà hư không kính thì là kịch liệt kêu run, bộc phát ra khí tức khủng bố, dùng lấy đối kháng, cực đạo vết tàn. Cơ gia lão đại thánh trong mắt đóng mở, cảm nhận được cái kia cổ bên trong cấm khu độc nhất khí tức, cái kia cổ ma tính để hắn tim đập nhanh, đối phương tuyệt đối cùng bảy đại cấm khu có thiên ti vạn lũ liên hệ, khó trách có thể lấy xuống thánh quả, vốn là cấm khu sinh linh sao? Giờ phút này cả người hắn thân hình cơ hồ cùng hư không kính hợp nhất, hư không đại đạo chảy xuôi, từ thiên địa bên trong, từ trong hư vô, muốn bày ra phản kích. liền xem như chân chính cấm khu tử chân linh khôi phục, cũng làm chân sát. Hư không nhất mạch từ trước tới giờ không e ngại cấm khu sinh linh, không phải là làm loạn, chấn sát ngươi. Một chốc, Tiên Vương Lâm Cửu Thiên chống ra vũ trụ hải, Diệp Phàm tự chủ mở miệng, hét lên một tiếng, mặt trời mặt trăng và ngôi sao đủ hủy, một đạo phi tiên thân ảnh phiêu miểu mà ra, gào thét 3000 giới. Đây mới thực là dị tượng áo nghĩa, ngược dòng tìm hiểu đầu nguồn, tuyệt thế khủng bố lớn. Oanh! Ngắn ngủi tĩnh mịch về sau, vực ngoại ngôi sao bộc phát ra bóng ánh nhất ánh sáng, kia là hỗn độn ánh sáng, kia là quy tắc bản nguyên, va chạm kịch liệt, đại phá diệt bộc phát. Hư không kính chiếu rọi chư thiên giờ phút này bị đại thánh thôi động, giống như là khai thiên, bắn nhanh ra hàng tỷ sợi tiên quang, muốn trấn áp cấm khu lực lượng. Vô tận hỗn độn pháp tắc nở rộ, giống như phượng hoàng lĩnh vực chói lọi, thôn thiên ma bình va chạm hư không kính, miệng bình vọt lên hắc kim dây xích, cường thế vô cùng, muốn đem một kiện cực đạo đế binh trấn áp, lại xuất hiện trước kia người kia bá đạo. Tiên Vương Lâm Cửu Thiên mà xuống, tại luôn minh trong ánh mắt, cái kia đạo hỗn độn thân ảnh giống như từ cổ xưa bên trong dòng sông năm tháng đi tới, đỉnh thiên lập địa, vô địch thiên hạ. Ầm ầm, hắn hướng về phía trước trấn áp, uy thế vô song, ép tới hư không kính không ngừng lùi lại, thật không chịu nổi loại này công phạt. Cơ gia lão đại thánh biến sắc, trong mắt co vào, việc này quá mức yêu dị. Cái này tuyệt không phải thánh thể, mà là cổ đại cấm khu sinh linh, một sợi tàn hoa văn, khôi phục có thể so với đại thánh lực lượng. Bình một tiếng, giống như một giới phá diện, miệng bình chiếu dọi bao la bát ngát tinh hà, có thể ép chế vũ trụ, hồng hoang ma bình chấn động, đi theo người kia cùng một chỗ hướng về phía trước, phá diệt bát vận. Thượng cổ năm tháng chiến lược là cấn, ta nhìn ngươi có thể chống đỡ lúc nào. Cơ gia đại thánh mở miệng, thiên địa băng liệt. Hắn tin tưởng, Diệp Phàm trên thân cái kia đạo thần văn dài lâu không được, chỉ có thể nháy mắt chói lọi, đốt cháy ra huy hoàng của ngày xưa lực lượng. Nhưng mà, bình một tiếng, ngụ kia ma bình bay tới, phá tan cơ gia đại thánh đỉnh đầu hư không kính, tiếp lấy một đạo hỗn độn thân ảnh giáng trần, nện như điên xuống tới, để hắn thân thể run rẩy, lảo đảo trở ra, đỉnh đầu bạc kim quan đều bị đánh rớt, tóc hai bù xù, xem ra vô cùng chật vật. Thôn thiên ma bình hóa thành bất hủ ánh sáng đen, rơi vào hỗn độn thân ảnh đỉnh đầu. Diệp Phàm ra tay, tiên quang chiếu sáng vòng trời, bộc phát ra tuyệt thế khí tức, có một luồng lâu dài vĩnh viễn không địch đại thế. Cơ gia lão đại thánh tóc thai bù xù, ra sức đối kháng, nhưng lực không đủ, bị những cái kia đáng sợ đạo tắc cùng thần ngân xung kích, tóc dài dựng thẳng, đánh cái té ngã, máu tươi bầu trời sao. Và anh, hỗn độn ánh sáng đảo ngược, sáng chói chói mắt, đây là đấu chiến thánh pháp, bị Diệp Phàm vô ý thức dùng ra, công phạt vô song, chiếu phá vạn cổ bầu trời sao. Phin một tiếng, ông lão tóc xám bay ngang, khoe miệng càng là dòng máu chảy dài, còn không có đứng vững, lại là lảo đảo một cái, kém chút ngã chồng vó một cái. Cùng cấm địa có đại nhân quả người, một cái ốm yếu lao nhân ánh mắt đục ngầu, thân ảnh dung nhập ám vũ trụ, im hơi lặng tiếng hướng càng xa xôi thối lui. Chí tôn còn sót lại lực lượng nguyên thần, có người than nhẹ, minh nộ căn bản. Cái kia đạo đế văn cũng không phải là thần lực là cấn, mặt trên có linh hồn chi lực, một ngày khôi phục, có thể lại xuất hiện quá khứ 5 tháng một chút cao chót vót, vô cùng kinh khủng. Bắt đầu các vực, vượt nhờ thiên địa pháp mục thấy cảnh này người đầu tiên là yên tĩnh, lặng ngắt như tờ, sau đó lại sôi trào. Đây là như thế nào rồi? Thánh thể thế mà áp chế hoang cổ cơ gia đại thánh, nhảy lên trở thành cái thế cường giả. Cảnh tượng nơi đó rất đáng sợ, mang theo hoang cổ cấm khu độc nhất sương mù, tản mát ra từ xưa đến nay vội vã mênh mông khí tức. Đơn giản một chiêu một thức, lại thật muốn áp chế một đời đại thánh sao? Trung vực, vạn sơ thánh địa thánh nữ cùng như bị điên, mỹ lệ khuôn mặt cơ hồ hóa đá, không thể tin được cái kia đạo nướng ấn tinh chống không cường giả vô thượng là Diệp Phàm, là chính mình lúc trước cự tuyệt thông gia đối tượng. Phong tộc chỗ sâu, đời trước thánh chủ sợ hai tháng phục, sau lưng hắn, phong hoàng mắt tỏa dị sắc, một trái tim sắp nảy ra, kích động không thể tự mình, lôi kéo phụ thân chỉ đạo, trời ơi, cái kia càng là Diệp Phàm, là hắn, thật là hắn a, hắn sống tiếp được. Nàng phía trước cùng Diệp Phàm từng có ở chung, quan hệ xem như thân cận, cái sau độ kiếp thất bại, nội tâm của nàng cũng có sóng chấn động, nhưng cũng không như vạn sơ thánh nữ như vậy sáng loáng cự tuyệt, chuẩn bị lại nhìn tình thế. Ngao Thịnh thánh hiền xem trọng người, làm sao lại phế bỏ, hắn tất nhiên biết nổi lên. Phong hoàng tin tưởng vững chắc. Đương nhiên, phong tộc đám người cũng nhìn thấy Diệp Phàm không giống bình thường, nếu không phải nhìn thấy qua, rất khó nhận ra, hắn lúc này khí chất quá không tầm thường. Dù tuổi trẻ, thế nhưng có loại khí thôn sơn hà, trên trời dưới đất duy ngã độc tôn khí phách, ngoài ta còn ai, lực áp cái thế đại thánh, như là thần thoại cảnh sát. Cổ tổ vậy mà thất bại. Nam vực phương hướng, cơ gia cường giả rung động, trong lòng sóng lớn tập trời, từng cái cảm thấy xương cổ sống phát lạnh. Sau một khắc, một đạo đáng sợ kim ô hư ảnh từ cơ gia tịnh thổ dâng lên, luôn minh hiện thân, mang trên mặt hờ hững, một cái tay nô ra, đánh nát cổ thành, phạm vi ngàn dặm bên trong cơ gia sinh linh tất cả đều bị sát, không chịu nổi loại này đáng sợ uy thế. Sâu trong tinh không, cực đạo thần uy còn tại quyết tán, hư không kính xua tan ảm đạm, tái hiện thần quang, càn khôn sụp đổ, hư không phát ra đáng sợ âm thanh, như là 3000 thần linh đang thét đạo, còn muốn tái chiến. Ta không cam lòng, một đạo chiến thân, vượt qua vạn cổ, lấy cái gì cùng ta đấu? Cơ gia lão đại thánh quần áo nhuốm máu, nghĩ lầm Diệp Phàm là từ cấm khu đi ra nghịch thiên sinh linh, lại cảm nhận được gia tộc bị ngôn minh xâm lấn, biết rõ giờ phút này kéo không được, quát lên, coi như ngươi thật là cấm khu sinh linh chuyển thế, hôm nay cũng phải bị trấn sát tại đây. Đế thể chưa qua, các ngươi không nên ra tới. Hoang cổ năm tháng, bất tử sơn liền có dạng người này đi ra, nhường đại địa máu chảy thành sông, náo động cung nứt, đến tiếp sau hư không đại đế con ruột xuất thế, trả giá cực lớn đại giới ổn định loạn này. Cướp đời tên, đáng chém. Đây là Diệp Phàm mạnh mẽ khí chất xuống lời nói, bước bách người nguyên thần, phản phất tại đối mặt một cái bình thường sinh linh, tùy ý quát lớn. Hắn bước nhanh đến phía trước, theo thời gian trôi qua, khí tức càng thêm đáng sợ, lại xuất hiện hỗn độn thần nói. Sau một khắc, Ông lão tóc xám phun ra một cái chân huyết, hư không kính nứt ra, một tòa đại trận bắt ngang con đường phía trước, trên trời dưới đất đều là phù văn, mới vừa xuất hiện, liền lít nha lít nhít hiện ra, hỗn độn khí xuất hiện, tầng tầng hỗn độn hạ xuống từ trên trời, kia là cực đạo khí tức đang chạy. Hắn một mực chờ đợi, nghĩ chờ cái kia đạo hạch tâm thần văn từ thịnh mãnh liệt mà suy lúc, mạnh mẽ ra tay, cường thế nghiền ép đối phương. Đáng tiếc, hắn tính sai, một mực không thể như ý, giờ phút này chỉ có thể tế ra nội tình. Cơ ra một vị đế tử đồ lại ra đại đế tàn trận, có thể so với chuẩn đế cấp sát trận, giờ phút này tế ra, tuyệt đối phải chọc thủng trời. Mặc kệ là đầu kia hỏa linh, vẫn là ngươi, hôm nay đều chạy không được. Lão hủ hôm nay huyết tế tiên tổ, tại thế giới này bình loạn. Thanh âm đáng sợ chấn động bắt đầu các vực, rơi vào luân minh trong hai. Hắn chỉ là cười cười, không để ý đến, lão già kia vẫn là cố kỵ chính mình đầu kia mạng đi. Ầm ầm. Luân minh bước vào, một cái tay nô ra, để trong này loạn thạch băng thiên, đủ loại cung điện khổng lồ liên miên sụp đổ. Đây là bởi vì có pháp trận bảo vệ nguyên nhân, bằng không, chú định hết thảy thành tro. Hắn không có đại khai sát giới, cũng không phải là không thể, mà là khinh thường như vậy. Lúc trước cơ gia đại thánh ngăn cửa, chấn nhiếp hỏa linh nhất mạch, hôm nay hình tượng đổi trở về, vô số cơ gia tộc nhân nằm rạp trên mặt đất, lơm lớm lo sợ, linh hồn gần như muốn vỡ nát. Tại mấy vị cơ gia cao tầng chờ mong trong ánh mắt, Luân Minh bước vào một chỗ hạch tâm cổ địa, trong chốc lát sát trận bộc phát, đế uy dâng trào, đem nó đánh giết thành bụi bặm. Nhưng mà nhường người tuyệt vọng là, cái này tuyệt thế đại hung xuất hiện lần nữa, một mặt đùa cợt nhìn xem hư không nhất mạch tổ điện, lúc trước vậy mà là một đạo phân thân. Đầu này hỏa linh, cơ gia các đại năng như muốn nói máu, không nghĩ tới đối phương như vậy xảo trá, mới cái kia một góc đế trận hiển hóa, xem như thấy hết, về sau biết theo thời gian mà mục nát, vô pháp tiếp tục trường tồn. Luân Minh không có tiếp tục tìm kiếm cơ gia nội tình, giờ phút này có chuyện trọng yếu hơn muốn làm, hắn ánh mắt sâu xa, rơi vào hư không nhất mạch tổ điện bên trên, trên mặt mang không tên màu sắc, có kèm theo cổ hoàng tàn niệm vĩnh hằng lam kim, cũng nên đến lúc xuất thế. Đột nhiên, Luân Minh thần sắc đọc lại, vô ý thức hướng tới thánh ngai, chỉ gặp trung vực chấn động, hạch tâm ngọn núi đỉnh núi tách ra ngàn vạn tia thần quang, một bộ như là ma thần thân ảnh xuất hiện, sợ hãi nhân gian, xông vào vực ngoại chiến trường, trong chốc lát cùng tiên vương lâm cựu tiên hợp nhất, chí tôn khí tức che ngợp bầu trời. Thánh ngai vẫn lạc vị kia đại thành thánh thể. Xấu, cơ gia muốn xảy ra chuyện. Có người biến sắc, nhìn rất sâu xa, đây là thời đại hoang cổ chín vị vô địch thánh thể một trong, giờ phút này bị cổ đại chí tôn lực lượng nguyên thần thôi động, không thể tưởng tượng, dù là không chọn bện đế trận cùng đế binh hợp nhất cũng treo, kết cục chưa biết. Đại thành thánh thể thể xác đều kêu gọi tới, thật muốn chọc thủng trời sao? Luân Minh mí mắt trái nhảy lên, cảm thấy rất nhanh sẽ xuất hiện không thể đoán được cảnh tượng. Ngay tại hắn suy nghĩ nháy mắt, vực ngoại truyền ra mảng lớn mưa ánh sáng, sau đó là bắn nổ tiếng vang, nương theo lấy gầm hét, cổ đại sát trận nổ tung, hóa thành một mảng lớn màu xám ánh sáng mưa vọt tới vực ngoại, đem rất nhiều ngôi sao chấn thành một mịn. Tại mọi người nhìn chăm chú, một cái lông xanh bàn tay lớn đánh ra, trật tự dây xích che ngập bầu trời, cùng nhật nguyệt cùng chiếu sáng, hỗn độn ngàn vạn trọng, chấn động đến hư không kính gì rào rơi xuống, đế khí bên trên lượn lờ cực đạo pháp tắc phá diện, tia sáng ảm đạm. Giang giác, nguyên bản chân bóng mặt gương lại xuất hiện một đạo dài ba tấc vết rách, nhìn thấy mà giật mình, thiếu mảnh vẩy ra nhân gian giới, kéo theo mảng lớn vận sóng. Đông hoang tam vực, bắt đầu thập phương, bất luận là ai thấy cảnh này tất cả đều kinh hãi, bị đạo quang dâng trào, phủ lên vô số năm ánh sáng tràng cảnh rung động. Bèn, một tiếng vang thật lớn, hư không kính rơi xuống trời cao, một viên chảy máu đầu lâu bay ra, đem mặt đất nước toát ra vô số mạng nhện vết rách. Tấu chương thủy chung là Diệp Phàm đang xuất thủ, ngoan nhân chỉ là rủ xuống một sợi tầm mắt. Viên kia hình người thần văn tương tự đại la kiếm thai, gặp mạnh thì mạnh, phía trước hẳn là đều có chôn hố, không phải là ngoan nhân thân trên. Không phải vậy như thế nào lại là đại thánh đỉnh phong chiến lực? Cuối cùng cơ gia đại thánh nén giận một kích, hợp đạo trận văn, tỉnh lại thần linh, đánh ra đế binh thần uy, hỗn độn đế văn cùng đại thành thánh thể thể xác hợp nhất, đánh ra sáng chói một kích. Chương 82, bướm bướm bố cánh, gợn sóng ngàn vạn. Chương 82, bướm bướm bố cánh, gợn sóng ngàn vạn ảnh. Tựa như tinh thần mảnh vỡ, sáng long lanh óng ánh, thư ảo mà mỹ lệ, bị Luân Minh tiếp bảo, kẹp ở đầu ngón tay, nhìn thấy một góc bóng sáng. Biển sao đỉnh, thời đại hoang cổ đại thành thánh thể thể xác giống như là thật phục sinh, đấm ra một quyền, không gì không phá, liền đại đạo đều ma diệt, hư không kính bay ngược mà ra, nhường chư thiên chấn động, quần tinh nổ tung. Một quyền này vỡ nát thần thoại, đánh rách hư không đế kính. Kính thể nội bộ cơ gia đại thánh biến sắc, trong ánh mắt hoảng sợ của hắn, bám vào tại đại thành thánh thể trên nắm tay hoàng đạo pháp tắc chảy vào, dù là chỉ có một sợi, đối phía dưới chí tôn đều là chí mạng. Luân Minh rất rõ ràng địa mục thấy hắn kiểu chết, thánh đạo thân thể như tuyết gặp được lửa nhanh chóng hòa tan, mặt trên hư không đại đạo cùng hỗn độn lực lượng đụng chạm, cuốn lấy nhau, đến sau cùng điểm giới hạn, lẫn nhau tan rã. Đến cuối cùng, một viên không chọn vẹn tuyết trắng đầu lâu chảy xuống dòng máu rơi xuống trời cao, nội bộ lượng nguyên thần bị giết sạch sành sanh. Hết thể đều tại trong chớp mắt, nhiều người cơ hồ không kịp phản ứng. Một đời đại thánh, liền như vậy vẫn lạc. Xem ra vô cùng ma huyễn. Đế trận, đế kính, liền chuẩn đế cũng không dám thẳng phạm nó mũi nhọn à, thế mà kết thúc như vậy. Tàng đế tinh. Bắt đầu vượt ngoại trong vũ trụ, một chiếc kim loại thuyền nhỏ bất quá dài 1-2 trượng, nội bộ sinh linh thở dài, trong lòng phát lạnh, cảm giác mảnh này ngôi sao rất lạ lẫm. Thánh ngai đại thành thánh thể, rõ ràng đều chết đi hơn 100.000 năm, giờ phút này lại xuất hiện năm đó cấm kỵ cấp lực lượng, một quyền mà thôi à, nhường cực đạo đế binh có thiếu, khiến người khó có thể tin. Sư phụ, thánh thể thật mạnh như vậy sao? Cái kia thế nhưng là đế binh a, vạn cổ bất hủ, thế mà bị đánh cho tàn phế. Là chí tôn dấu ấn nguyên thần khôi phục đại thành thánh thể, hai chồng chất thêm, lại xuất hiện hoàn chỉnh cực đạo lực lượng. Trung Châu Tần Lĩnh, Bệnh lão nhân than nhẹ, trong mắt bắn ra một sợi tia sáng, nhưng rất nhanh lần nữa ảm đạm, thân thể còn lưng xem ra càng thêm khô héo. Một trận chiến này gợn sóng quá lớn, dính đến đỉnh thánh ngai đại thành thánh thể, toàn bộ Bắc Đấu đều đang nghị luận. Đại chiến tạo thành mưa sao băng càng là bay vào nơi sâu xa trong vũ trụ, vô cùng chói lọi, như mưa ánh sáng bung lên, vẩy xuống biển sao. Một đám cùng hung cực các tinh vực đạo tặc đường thuyền vừa vặn ở vào mưa ánh sáng bên trên, cơ hồ toàn diện, tại một chỗ khác nơi bắt nguồn sinh mệnh tạo thành cực lớn ảnh hưởng. Một mảnh khắc năm ánh sáng bên ngoài, một chiếc tử đồng cổ thuyền không mục đích phiêu đãng, có tổ vương linh hồn run rẩy, mở to mắt sau nhìn thấy cực đạo mưa ánh sáng, nhịn không được hét to lên. Trời ơi, là thần minh lực lượng, ta cảm nhận được chí cao khí tức. Chỗ sâu nhất đại thánh cũng bị bừng tỉnh, nhìn thấy bầu trời sao một góc, tầm mắt đột nhiên rực cháy lên. Bắc Đấu Đông Hoang, một bộ cái thế thân thể rơi xuống, ngừng chân trời cao, sừng sững đứng sừng sững ở đó. Hắn toàn thân đều sinh ra lông xanh, bộ dáng xem ra rất khủng bố, nhưng cực độ khủng bố, trật tự dây xích len ken rung động, khí tức đè ép nhân gian. Đây là ngày xưa đại thành thánh thể, đã từng đại chiến qua Bất Tử Sơn, đoạn ra một mảnh màu đen núi cổ, hóa thành thánh ngai, huyết chiến một đời, uy danh chấn vạn cổ, hơn 100.000 năm sau hiện tại sống ở chúng sinh trong lòng. Thánh ngai tiên hiển. Luân Minh xa xa cảm nhận được đại thành thánh thể quăng tới tầm mắt, chắp tay lễ bái. Từ khi xuất thế về sau, hắn nhận thánh ngai che chở nhiều rồi, tự nhận là vùng này địa khu sinh linh, đối đại thành thánh thể vị này tiền nhân sẽ dùng tâm đi kính. Chỉ một hơi mà thôi, tất cả đại giáo thánh địa tất cả đều sợ hãi, rõ ràng cảm nhận được hoàng đạo khí tức, từ trong có thể dòm ngó hoang cổ niên đại chín đại vô địch thánh thể rực rỡ. Thời gian qua đi 100.000 năm, Bắc Đấu sinh linh lần nữa cảm nhận được thánh thể nhất mạch cường đại cùng đáng sợ. Sau đó lại không phế thể tên, chỉ có hoang cổ thánh thể. Sau một khắc, hoàng đạo khí tức trừ khử, cố kia vĩ đại thân thể nhanh chóng ảm đạm, lông xanh lật thân thể, chảy xuống lấy dòng máu, sợ hãi nhân gian, giống như là mặt trời lặn hoàng hôn, lại rơi vào thánh ngai đỉnh chóp cực lớn trong thạch quan. Không trung một thân ảnh chậm rãi rơi xuống, trong mắt mang theo hoàng hốt, sau đó càng thêm rõ ràng. Cà ca. Núi lớn màu đen bên trong, một đầu đại hắc cầu chở tiểu nữ hài bật ra, nhìn thấy Diệp Phàm không việc gì, tiểu niếp niếp giang hai tay ra nhỏ tới, trên mặt tràn đầy dáng tươi cười. Một lát sau, hư không phát ra vòng xoáy, Luân Minh hiện thân, đây là một sợi lông thần hóa thân, giấu ở thánh ngai chỗ sâu. Luân Minh vẫy tay, đùi bằng bên trong không chọn vẹn đầu lâu bay ra, rơi vào lòng bàn tay của hắn trung gian. Vài tiếng tiếng tạch tạch về sau, xương sọ lần nữa giải thể, chỉ còn lại có cái chán cái kia một khối tiên đài đạo cốt, tinh tế như tuyết, đan sen hoa văn đại đạo, xem ra như là mỹ ngọc. Chết sống bất quá một cái chớp mắt, cho dù là đại thánh, tại nhân quả trước mặt cũng bất quá là sâu kiến. Luân Minh cảm thán hai câu, thu hồi đại thánh đạo cốt. Đây coi như là tài liệu chất quý, vạn hạnh không có nhiễm phải lông xanh, không phải vậy khả năng liền hủy đi. Đại thánh tiên đài đạo cốt có vô cùng diệu dụng, có thể dùng để luyện khí, bày trận, xem như số một thần tài. Sau trận này ảnh hưởng còn lại vừa mới bắt đầu, thánh ngai khí diễm như cầu vồng, nam vực thì là một cái khác cảnh tượng. Luân Minh chân thân ngăn cửa, không chút nào che giấu. Tất cả mọi người biết rõ, cơ gia gần đại họa lâm đầu, lúc này đây sẽ không có cái thái hư thánh nhân từ thánh ngai đi ra cứu rút, chờ đợi bọn hắn chính là tuyệt vọng. Đế tử xuất thế, đại thánh hộ đạo, đây là cực thịnh cảnh sắc. Ngày nay lại một mảnh tình cảnh bi thảm, liền đế binh đều bị đánh rách, đây là gánh nặng không thể chịu được nổi. Thịnh cực mà suy, vậy mà chỉ duy trì không tới một ngày. Tục truyền cơ gia thánh chủ còn chưa chống đến đại chiến kết thúc liền mất đi, trong đêm liền không được miệng phun máu tươi, rạng sáng chuẩn bị cho con trai cơ nói trí. Cơ nói trí trước tiên đội gai nhận tội, mang theo số lớn thần vật bái kiến Luân Minh, bị một trưởng trấn áp, bắt xuống. Ô Nha đạo nhân thì dẫn mấy chục ngàn hỏa thần nha mà đến, phong bế cơ gia tất cả mở miệng. Xong, triệt để xong. Ta cơ gia trưởng tồn hơn 100.000 năm, chẳng lẽ muốn tại một thế này gặp họa lớn ngập trời sao? Chúng ta thẹn với tổ tiên, cũng thẹn với điện hạ a. Có người khóc lóc đau khổ, trong lòng bi thiết, tổ thánh bị đánh giết, liền cực đạo đế binh đều không trở bẹn, hôm nay thiên hạ người nào còn có thể ngăn lại Luân Minh? Tổ tiên bọn họ chứng đạo, nhường hậu nhân có hơn 100.000 năm rực rỡ, ngày nay muốn bị chém hết đế mạch di chạy sao? Nhường người không cam lòng. Cùng trong lúc nhất thời, Trung Bực Hóa Thân cùng Diệp Phàm đám người tụ hợp, Luân Minh hỏi thăm chi tiết, Diệp Phàm biểu thị chính mình như chỗ trong động, giống như là trải qua một người khác nhân sinh, dựng thân chỗ cao. Nhưng quát lớn cơ gia đại thánh lời nói hoàn toàn chính xác có ý niệm của hắn. Là hắn, cũng không phải hắn, tựa như ảo động, giống như là cùng một người khác kinh lịch hợp nhất. Nhập chủ đại thành thánh thể trong cơ thể thì lại khác, Diệp Phàm thành người đứng xem, hỗn độn tiên cái bóng khôi phục cổ đại thánh thể, đánh ra sáng chói một kích, đánh rách hư không đế kính. Đáng nhắc tới chính là, Diệp Phàm mượn nhờ đại thành thánh thể tầm mắt thấy rõ thánh nhai hoạch tâm địa khu bản đồ phân bố, ghi nhớ lộ tuyến đồng thời am hiểu sâu tại tâm. Có lẽ có thể leo lên thánh ngai. Diệp Phàm ánh mắt sáng tỏ, muốn đi truy tìm đại thành thánh thể mộ phần lăng. Không, một chuyện khác quan trọng hơn. Luân Minh sợi tóc rối tung, sau một khắc bật đuổi sao rời, lại từ không đến có mở ra một đầu thần đạo, mang theo đám người từ trung vực vượt qua đến nam vực. Cơ gia tổ địa, nơi này phong cảnh như tranh vẽ, tinh khí nồng đậm, giống như tiên cảnh, mang theo từng tia từng sợi thần hy sương mù. Đồng chất kiến trúc liên miên, màu bạc thần thác rủ xuống, mà trên bầu trời còn có hòn đảo lơ lửng, cung điện đâu đâu cũng có. Cơ gia hơn 100.000 năm qua trồng chất mà đến tài phú, những thứ này bất quá là một góc của băng sơn a. Đoạn Đức xoa xoa tay, trong mắt khắp nơi loạn chuyển, trộm mộ tổ sư đều là có khả năng tại trước tiên tìm được mộ tàng nhóm. Thưa không đại đế trước đây huyết chiến Bất Tử Sơn, Luân Hồi Hải, đối bạn linh có đại công đức. Đại Hắc Cẩu đột nhiên truyền âm cho Diệp Phàm. Cái sau trầm mặc, nghĩ đến quá khứ từng màn, trong mắt lạnh lẽo chậm rãi bình thản. Nhưng nghĩ đến sinh tử chưa biết sư phụ, vừa nghĩ tới những cái được gọi là hư không hậu duệ vô sỉ sắc mặt, cái kia lạnh ý lại dâng lên. Dù có công đức lớn, liền có thể quất roi thế nhân sao? Sông quân tử, nam đợi mà chém. Hư không đại đế đến nay đã có hơn 100.000 năm. Diệp Phàm lần nữa mở mắt ra sau trả lời. Hắc Hoàng im lặng, biết rõ Diệp Phàm phía trước tao ngộ, không còn quên bảo. Cơ gia chiếm cứ nam vực tốt nhất một mảnh địa thế, tổ địa siêu phàm, tập hợp trí tuệ của đất trời, hấp thu tinh thần tinh hoa, toàn bộ cổ địa đều có mở mịt linh vụ bốc hơi. Trên bầu trời, một đầu sáng rực tam túc kim ô vỗ cánh, hai cánh trời rủ xuống, che khuất bầu trời. Giờ phút này ngay tại tiếng kêu, rung động lòng người. Luyện tiên hồ lô chim nổi, giờ phút này rơi ở vào hư không đại đế tự tay xây thành bên trong cung điện cổ bên trên, tiến hành trấn áp. Chỉ gặp hỗn độn sương mù chảy ngược, nội bộ trận văn bày ra, hư không kính ánh đỏ bước qua, hiện ra một thân ảnh, kia là Cơ Tử. Đại chiến hồi cuối, hư không kính thần linh khôi phục, đem nó mang về tổ địa. Giờ phút này, Cơ Tử đối với trời cao xa xa chắp tay, truyền âm nói, Ngao Thịnh thánh nhân, chúng ta nguyện ý trả lại bạn vật mẫu khí nguyên căn cùng so sánh thánh quả thần vật, đồng thời lấy ra cha ta bản chép tay bồi tội. Luân Minh đạp không mà đứng, sau lưng thây nằm liên miên, đâu đâu cũng có dòng máu, dân chúng lầm than khắp nơi. Cơ gia đại thánh dòng chính hậu duệ cơ hồ bị chém sạch sẽ, trong đó không thiếu đỉnh cao nhất đại năng, nhưng giờ phút này tất cả đều nổ tung, không chịu nổi thánh nhân thanh toán. Đã ra tay, liền muốn gánh vác lên hậu quả. Luân Minh thần sắc lãnh cốc, trong mắt không có thương hại, đây là đại đạo tranh giành. Nếu như hôm nay kẻ bại là chính mình, thánh ngai cùng hỏa ma lĩnh cái kia mấy trăm ngàn hỏa thần nhà, hỏa nhạc tiểu thế giới sinh linh đem vào hàng diệt, sẽ không có bất luận cái gì ngoại lệ. Như vậy dồn ép không tha, thật muốn cá chết lưới rách sao? Thưa không tổ điện chỗ sâu truyền đến một đạo mục nát âm thanh, có nội tình tức tỉnh, tộc này thật đến sinh tử tồn vong thời điểm. Đây là một vị lao thánh nhân vương, tóc thưa thớt, cơ hồ chỉ còn lại có da bọc xương, giấu tại bên trong thần nguyên, khí tức rất suy yếu, khi biết ngoại giới hết thể sau càng là khí huyết công tâm, kém chút vĩnh viễn yên tĩnh lại, nhưng đến cùng không yên lòng đệ tử, dù là đốt hết sau cùng lửa sinh mệnh cũng phải đưa đệ tử rời đi. Tộc ta không chỉ một đại thánh, gia nhân đạo. Rơi vào những người khác trong thai có thể là phô trương thanh thế, nhưng Ngôn Minh biết rõ, đối phương thực sự nói thật. Hắc ám náo động bên trong thạch hoàng tận lực nhằm vào, ném ra ngoài một bộ đại thánh thi thể, đối hoàng đế nói hư không nhất mạch xào huyết đông đảo, hạt giống này tôn giết rất nhiều, nhưng đều là diệt không sạch sẽ. Dù là hiện tại hư không kính bên trong lại nhảy ra một cái đại thánh đến Ngôn Minh cũng không ngoài ý liệu, thế nhưng đến cái này trước mắt, còn không thấp đầu. Ngôn Minh trong mắt đóng mở, mắt trái tính mịch, lượn lờ lấy thôn phệ đạo phù, trong lúc đóng mở thiên điệu tinh khí nhanh chóng vào tới, thần hỏa ban đầu diễn, vô cùng đáng sợ. Túi đầu ngươi liền biết đi sao? Xoắn suýt cái này lại có ý nghĩa gì? Lão thánh nhân vương như ẩn như hiện, có một luồng huyết khí tràn ngập đến, có loại cảm giác áp bách, hắn tại tinh luyện huyết khí. Lão nhân còn muốn lại nói, bị Cơ Tử ngăn lại, cái sau hít sâu một hơi, không kiêu ngạo không tự tin nói, chỉ cần có thể hóa giải hai mạch thù hận, thánh nhân cứ mở miệng. Câu nói này quá mức mềm yếu, nhường lão nhân mi tâm run rẩy, trên mặt toát ra từng tia không cam lòng, nhưng lại không thể làm gì. Chương 83, người nào có thể giết ta? Chương 83, người nào có thể giết ta? Nếu như đến chỉ là một vị đại thánh, Cơ gia không sợ, chỉ cần dám bước vào tổ điện, hư không sát trận khởi động, phối hợp điện hạ thôi động cực đạo đế kính, chuẩn đế đến cũng phải trọng thương. Nhưng những thứ này cấm khu sinh linh bối cảnh quá mạnh, thật hiện ra chí tôn cấp lực lượng, liền hư không kính đều bị đánh rách, nhường người sợ hãi. Loại này thế cục xuống lại nói cái gì cá chết lưới rách, không có bất kỳ ý nghĩa. Nếu như tên tiểu bối kia lần nữa khôi phục, gọi ra đại thành thánh thể thể sát, đến lúc đó đem trời sập đất nước, Cơ gia đem phản diệt, không người nào dám cược khả năng này. Đáng chết hỏa linh. Lão thánh nhân vương ánh mắt xa xôi, phát thệ một ngày xuất thế, dù chết cũng phải mang đi đại địch. Thử. Luân Minh xương chán tách ra từng sợi sạch bạch linh lông vũ, chỉ gặp hắn mắt trái lóe lên, tiếp quang hiện ra, trong chốc lát một sợi nguyên thần ánh lửa cắt ra trời cao, im hơi lặng tiếng, trong chớp mắt liền muốn xuyên qua cổ điện, sáng rực lộng lẫy. Cái sau xương sống lưng phát lạnh, một luồng nguy cơ sinh tử xông lên đầu, để hắn vô ý thức muốn phá phong tránh né, nhưng chợt lại nhìn xuống. Quá hoang đường, chính mình nằm ở tổ trận bên trong, đế binh ở bên. Trừ phi chí tôn tái hiện, người nào có thể giết ta? Lão nhân trong mắt lạnh xuống, bị một cảnh giới thấp hơn chính mình tồn tại trấn nhiếp, đây là vô cùng nhục nhã, dù là đối phương là thánh linh cũng không được. Cuối cùng sẽ có một ngày, đệ tử biết thanh toán hết thảy, những cơ gia máu tươi người đều phải chết. Phúc. Sau một khắc, lão thánh nhân vương trong mắt run lên, trong mắt mang theo không thể tin, nguyên thần trong khoảnh khắc bị chém giết sạch sẽ, liền như vậy mất đi âm thanh. Cơ tử còn muốn quy bảo, nghe được bên tai truyền đến tiếng la khóc, tộc nhân gào trời động đất, mới biết được nội tình vẫn lạc, mục nát vật chất chuyển biến thành tử khí, cho dù là thần nguyên đều rất khó phong bế, tràn lan ra tới. Đây là, cơ tử thất thần, đoán được là cái gì, có thể vượt qua đại trận bôi người nguyên thần, cũng chỉ có cửu bí phía trước. Thấy lại năm chắc ẩn vẫn lạc, đoạn đức lắc đầu, lúc này mới bao lâu, lại đưa tiễn một cái. Luân Minh đều nhanh thành nội tình sát thủ. Tổ điện không thể bảo, nhưng cơ gia cái khác cổ địa tất cả đều gặp nạn, tất cả huyết duệ đều bị tập trung đến một chỗ. Một khối cốt kính ngang trời, minh được năm tháng, tái hiện lúc trước lấy oán trả ơn một màn, càng có lợi hơn muốn hân tâm người cuồng vọng lời nói, chuyển khắp thập phương. Cơ gia mới là bắt đầu chỗ tể. Một màn này nhường tổ điện bên trong đám người đưa mắt nhìn nhau, không khỏi cúi đầu xuống, Cơ Tử Nguyệt, Cơ Mệ mấy người cũng bị phong ra, cùng Diệp Phàm đối chất nhau. Diệp Phàm đối mặt bên trong thanh đồng tiên điện bạn lữ, thiếu nữ áo tím bất lực nức nở, hy vọng gọi về Diệp Phàm một chút thương hại. Nhưng cái sau một mặt băng lãnh, rút ra một cái kiếm dài, nháy mắt một viên bà lão đầu lâu bay ngang, máu me tung tóe đến Cơ Tử Nguyệt trên mặt, nhường nàng thần sắc trắng bệch, thoáng cái tê liệt ngã xuống tại mặt đất. Đây là đối nàng cực tốt cô tổ A Cơ Huệ là cái thứ nhất, đến tiếp sau Cơ Tử Nguyện cháu trai mình, Lục Túc tổ năm người toàn bộ bị đeo đầu, máu tươi chảy đầy đất, nhìn thấy mà giật mình. Diệp Phàm trên mặt có chứa một loại ma tính, sợi tóc cuối đều nhuộm dần lấy màu đỏ tươi, trong vũng máu cất bước. Cùng đại thành thánh thể hợp nhất mấy mắt, hắn nhìn thấy rất nhiều chuyện cũ. Thời đại hoang cổ, thánh ngai vị kia đại thành thánh thể che chở nhân gian 10.000 năm, tuổi già bị người đánh giết, máu vẩy núi đen. Mấy trăm năm sau Cơ Hư không chứng đạo, cảm động và nhớ nhung thánh thể công đức, vì đó thu liêm thi hải, chém ra quan tài đá. Hơn 100.000 năm sau, Cơ gia cao cao tại thượng, thánh thể vô pháp tu hành, biến thành phế thể danh sưng, hai mạch ở giữa nhân quả biến mất, đến cùng người lạ. Tổ tiên là tổ tiên, hậu duệ là hậu duệ, hư không đại đế công đức vô pháp triệt tiêu tội lỗi của các ngươi. Diệp Phàm tâm cảnh trong suốt, thi triển đấu chiến thánh pháp, chuyên môn huyền hóa ra hư không tính, đem Cơ gia tam tổ, Cơ Huệ hai mạch hậu nhân hết thể trấn sát. Xương máu dựng lên, rất nhiều người kêu khóc, không cam tâm dạng này đi chết, phóng lên tận trời, lại bị một bàn tay lớn vỗ xuống, toàn bộ nổ tung, cảnh tượng thảm liệt. Hư không tổ điện bên trong đám người muốn rách cả mí mắt, có người gầm nhẹ, muốn lần nữa mời ra một vị cổ đại thánh nhân, bị Cơ Tử ngăn lại. Hơn 100.000 năm, chúng ta bộ tộc này đã đến một bước này sao? Không có nghĩ lại, không có tu tâm, chỉ còn lại có lấy thế để người, khó trách có kiếp nạn này. Cơ Tử lần thứ nhất nổi giận, quát lớn đám người, hư không kính treo lên, chiếu rọi từng kia từng sợi đế uy. Trong cổ điện tất cả mọi người nơm nớp lo sợ, theo Cơ gia thánh chủ quỳ sát, dưới thềm đen nghịt quỳ một mảnh. Chỉ có một cái ngoại lệ, đó chính là Cơ Hạ Nguyệt. Hắn giờ phút này kinh ngạc mà nhìn qua máu tươi trong sân rộng muội muội, sau đó, tại mọi người không thể tin trong ánh mắt, thẳng tắp phóng tới ngoài điện, phóng tới hẳn phải chết địa ngục. Diệp Phàm, em gái của ta chưa từng phụ ngươi, ngươi không thể giết nàng. Cơ Hạo Nguyệt tóc thai bù xù, trên mặt nổi gân xanh đối với mặt đất la to, hắn chết chưa gì đó, nhưng muội muội làm sao bây giờ? Gia tộc muốn từ bỏ từ người ta, nhập muội muội bị giết. Cơ Hạo Nguyệt trong mắt có huyết lệ chảy ra, mặt mũi dữ tợn, suy nghĩ một chút tượng mặt trăng nhỏ đầu lâu rơi xuống đất hình tượng liền tim như bị dao cắt, sao có thể tiếp nhận kết cục này a? Hắn cái gì cũng không có bảo vệ, chẳng phải là cái gì? Vâng. Ô Nha đạo nhân nô ra một cái tay áo, trong chớp mắt thần văn dâng trào, chỉ gặp bụi đất tung bay, mặt trăng lớn tấm kia tuấn lãng khuôn mặt cùng mặt đất tiếp xúc, mặt mày trực tiếp mặt mày hốc hác, lại không công tử văn nhã hình tượng. Nhưng hắn vẫn dây dưa, bất khuất gào thét, em gái của ta đối ngươi tâm ý ngươi không phải là nhìn không ra, từ nhỏ đến lớn, ta không bỏ được nhường nàng khóc qua một lần, mà nàng lại vì ngươi khóc một đường, tất cả những thứ này không có quan hệ gì với nàng. Mặt trăng lớn cũng là có mấy phần huyết tính, khó được. Luân Minh trầm mặc, không nghĩ tới sẽ xuất hiện tình cảnh như vậy, hơi vây tay một cái, Ô Nha đạo nhân thu hồi tay áo lớn. Không có tiếp tục chấn áp thân thể, mặc kệ lão đảo tiến lên. Trong lúc nhất thời huynh muội gặp nhau, song song ôm đầu khóc giống, phía trước trên sân mấy ngàn tộc nhân chỉ còn lại có hai người bọn họ, bốn phía đều là vũng máu, sao chỉ một chữ thẳng có thể diễn tả hết được. Nguyên bản liên lụy còn không có nhiều như vậy, nhưng vị kia thánh nhân vương bỏ mình, hắn tất cả dòng chính huyết duệ lại bị nắm ra tới, Nôn Minh vung tay áo một cái, đùi bặm tan mất, cái gì cũng không có lưu lại. Đến đây, phía ngoài Cơ gia tộc nhân thanh toán không sai biệt lắm. Nôn Minh xương trán phát sáng, hô hấp tầm đó, toàn bộ thiên địa tinh khí thoáng cái bị hút khô, thậm chí liền vực ngoại tinh đấu đều ảm đạm. Một đạo hóa thân xuất hiện, công khai du ngoạn hư không tổ điện, không có bất kỳ người nào dám ngăn trở. Che kín bí văn cùng thần tinh đạo đài bên trên, Cơ Tử khẽ thở dài, thánh nhân khí có thể tiêu tan. Ta như bỏ mình, ta đám kia thuộc hạ hậu duệ lại có thể còn lại mấy cái đâu? Lẫn nhau mà thôi. Luân Minh đứng chắc tay, ngữ khí rất bình thản, giống như chu diệt Cơ gia mấy cái chủ mạch có khác người khác, không có quan hệ gì với hắn. Cơ Tử trầm mặc, những người khác càng là bực mình chẳng dám nói ra. Thánh nhân vương cổ tổ bị nguyên thần của đối phương diệt sát, loại này xung kích để bọn hắn trong mọi người tâm tuyệt vọng, biết đạo gia tộc cầm tên ma đầu này không có bất kỳ biện pháp nào. Nôn Minh nhìn thấy đối mặt hư không kính, tầm mắt rơi vào trong mặt gương ương trên cái khe. Theo Cơ Tử mời, hai người đi vào tổ điện chỗ sâu. Viêm Thánh cùng đế tử nói chuyện không người biết được, bất quá có người nhìn thấy một vệt như mộng ảo ánh sáng màu lam lướt qua, cổ điện chỗ sâu có đế uy chìm nổi. Hôm sau, theo phân thân trở về, Nôn Minh trong mắt đóng mở, tay áo chấn động, đem lớn nhỏ mặt trăng cùng thánh nhai tương ứng tất cả đều che đậy vào trong tay áo, biến mất tại bên trong ánh nắng ban mai. Mặt trời mọc, Nôn Minh mang theo Diệp Phàm một đoàn người tiến về trước thánh nhai khu hội tâm, đi thẳng đến đoạn ngay chỗ, ven đường không có tao ngộ bất luận cái gì tà dị, rất không phù hợp cấm khu phong cách, nhường Vô Lương đạo nhân rất là cảm thán. Đại thành thánh thể lộ ra thần uy, những cái kia đồ không sạch sẽ khẳng định bị dọa chạy, nơi nào còn dám ra tới. Đại hắc cầu kêu cái gì, biết rõ đỉnh thánh nhai có bí chữ hành chuyển thừa sau con mắt trừng đến cùng trung đồng, thật không được lập tức lấy được cửu bí. Nôn Minh thì ánh mắt lưu chuyển, nhìn thấy cách đó không xa bị sương mù bao phủ mấy thân ảnh, hắn không có để ý, bước vào sườn đồi. Tại trưng bày lấy đại thành thánh thể di hải quan tài đá phía trước, Nôn Minh đơn giản xây một cái tế đàn, dẫn đám người tiến hành yến, về sau ra tay dung chuyển nắp quan tài. Rất nhanh, bí chữ hành cổ đại sát thủ thiên đỉnh quyền trượng đều bị đám người đoạt được. Danh xưng thời gian chi thư giết đạo kinh văn tắc ở vào bất tử sơn, cũng không tại bên trên thánh ngai mặt. Bí chữ hành cao thâm huyền ảo, vì cửu thiên thập địa thứ nhất đột thuật, dính đến thời không lĩnh vực, nhường Nôn Minh nháy mắt liền rơi vào ngộ đạo cảnh, mấy canh giờ sau mới thức tỉnh tới. Thiên phú của hắn là ngọn lửa, thời gian, xuất thế sau liền lấy được thiên tuyển bộ, bên trong ẩn chứa bộ phận bí chữ hành. Đụng một cái đến hoàn chỉnh bí chữ hành mặc dù chỉ là lĩnh hội không lâu, lại sinh ra càng sâu thể ngộ, so sánh kim ô hóa hồng chi thuật cùng khai sáng tung địa kim quang, có lớn lao đẩy mạnh tác dụng. Tiêu giao thiên tôn hoàn toàn chính xác nghịch thiên, cái này một bí lấy không gian chạm đến thời gian, trình bày thời gian đại đạo, tinh diệu tuyệt luân. Nôn Minh không thể không cảm thán. Bên cạnh đó, hắn thông qua tế tự, nhìn thấy thánh nhai thánh thể hình dáng, quyết định ngày sau điêu khắc tượng thần, cung phụng hương hỏa. Nếu không phải cảnh giới thấp, Nôn Minh tuyệt đối phải thôi động luyện thiên hồ lô, chém tới tầng kia khủng bố lông xanh, nhường đại thành thánh thể có khả năng nghỉ ngơi, đáng tiếc trước mắt thật làm không được. Vượt ngoại đại chiến ảnh hưởng còn lại còn tại duy trì liên tục, rất nhanh thánh nhai liền nên đón lần thứ hai thiên hạ thánh chủ đến bái. Phương xa có thần liễn lai tới, đã từ nhiệm Khương gia thánh chủ thần sắc bình tĩnh, nhìn xem bị cự tuyệt ở ngoài cửa cơ gia đại năng, không có dừng lại, trực tiếp đi qua. Trong đội xe có người cười trên nỗi đau của người khác, nhìn xem đầy bụi đất cơ gia thế lực, cho là đám người này trừng phạt đúng tội. Có đế tử lại như thế nào, từ xưa đến nay, còn chưa bao giờ có đế tử chứng đạo đâu, ta nhìn cơ gia thời gian xem như đến cùng, ha ha ha. Có tiếng người lời nói tranh chua, rất chư dương. Cái này càng là Khương giật thần, hắn trốn qua hỏa ma lĩnh một trận chiến sau đại thanh toán, mà lại bởi vì là thần vương dòng chính hậu duệ, thời gian qua có chút hài lòng. Phía trước bị thần vương tổ tông đánh một bàn tay, cũng thành hắn trốn qua thanh toán trọng yếu ỷ vào. Thái hư tông tổ nguyện ý tự mình tay tát hắn, nói rõ hắn còn không phải là như thế không có thuốc chữa, tự nhiên về sau thay đổi triệt để, một lần nữa là người, vì Khương gia nổi lên kính dân một đời. Ngày đó Khương giật thần tại hàng vũ tổ miếu bên trong khóc ròng ròng, sám hối lấy tội lỗi của mình, tại chỗ lại bị Khương giật phi đánh hơn 10 cái tát, xem như trốn qua một kiếp. Giờ phút này, hắn dương dương đắc ý, nhìn xem cơ gia gặp rủi ro trong lòng tràn đầy thoải mái. Rất nhiều người coi là thần vương tổ tông rời đi, Khương gia không được, đây là nói dối. Cơ gia chính là vết xe đổ. Mưa gió động, nhật nguyệt chuyển, xe kéo từng đội đi qua. Đều là nam vực cự đầu giao quang thánh địa cũng bước vào trung vực, giao quang thánh chủ Lý Đạo Thành tự thân xuất mã, là thánh địa lao nhân lái xe, lái vào thánh ngai. Khương gia thiên vương bị chém, giao quang người cầm lái miễn cưỡng có thể bước vàng, chỉ là sai người đi mời, biết rõ là thiên kiếp tiến công, không phải là hỏa linh lực lượng của mình. Lúc này đây cơ gia đại thánh vẫn lạc, giao quang lão nhân triệt để ngồi không yên, biết rõ đã bỏ lỡ cơ hội. Song phương không còn là người hợp tác, mà là mạnh cùng yếu quan hệ. Lần đầu gặp gỡ đến nay, bất quá 3-4 năm mà thôi. Chiến xa bằng đồng thau bên trong lão nhân áo đen thở dài, đối Ngôn Minh tu hành tốc độ cảm thấy hoảng sợ, thế mà so hắn đào mộ còn muốn nhanh, trong này ẩn tàng gì đó. Hắn lần này đến đây, tên là chúc mừng, thật là tiên cống. Sự kiện kia thế nào? Đã mất thật 4 người, dung mạo hẳn là có thể vào vị kia pháp nhãn. Trong bóng tối bỗng nhiên vang lên một thanh âm, đây là người thứ 3, cắm rễ Thái Huyền môn kẻ đã chạm đạo, giờ phút này nói, khoảng thời gian này, ma thể sinh ra một chút không thực tế tâm tư, liều chết nghĩ xông vào thánh ngai, bị ta bắt trở về. Nghĩ khắc ném người khác, đem chúng ta bán sạch sẽ, là chúng ta cho hắn hết thảy, lấy được lại là loại này hồi báo. Lão nhân than nhẹ, rất thương cảm, nhưng ấy mắt lành ý lại làm cho bốn phía nhiệt độ đều hạ xuống mấy phần. Trong thánh ngai, Ngôn Minh cũng không tin tưởng ngoại giới đủ loại. Hắn giờ phút này ngay tại tìm tòi thần liệu, vì đại thành thánh thể khắc họa tượng thần, dựa vào cái này hưởng thụ nhân gian hương hỏa. Chương 84, năm nay 30, thánh ngai tế tự chương 84, năm nay 30, thánh ngai tế tự thánh ngai chỗ sâu rộng lớn đợi bên trong, một bức tượng thần đứng sững, khuôn mặt rất mơ hồ, quanh quẩn lấy phiền phức đạo ngân, phát ra ánh sáng sáng chói, chiếu sáng lục hợp. Ngay một tiếng, Ngôn Minh trong mắt đóng mở, thu hồi tất cả đại đạo lửa, một cái bên trong thanh đồng đỉnh đựng đầy máu tươi, bên trong có trắng hiếu hài cốt, ở nơi đó chìm nổi, xem như tế tự thần chủ cống phẩm. Đây là trong Tử Sơn tám bộ thần tướng hậu duệ máu cùng xương. Rộng rãi trong cung điện, hỗn độn khí tràn ngập, mặc dù rất mỏng manh, nhưng lại hiện ra hết nơi này thần thánh cùng siêu phàm, một đạo lại một đạo lượn lờ thần quang thân ảnh giáng lâm, đều là bắt đầu các nơi thánh chủ dựa theo khoảng cách phân bố, hàng thứ nhất vì Đông Hoang trung vực cổ giáo Vạn Sơ thánh địa, Tử Phủ thánh địa, Phong tộc, Tử Vi giáo. Mọi người đều đồ trắng lấy tế bái đại thành thánh thể. Đến cuối cùng, im hơi lặng tiếng xuất hiện 10 đạo thân ảnh, ở vào thiên hạ thánh chủ phía trước, đều là hóa thạch sống tồn tại, vì thời đại mạt pháp nhân vật khủng bố. Một màn này nhường rất nhiều trong lòng người nghiêm nghị, sống lưng có chút phát lạnh, nhận ra trong đó mấy người, Phong tộc lao thánh chủ, Cổ Hoa hoàng triều thái thượng hoàng chủ, Tử Phụ thánh địa lão nhân, đều là biến mất đã ngoài ngàn năm truyền thuyết cấp tồn tại, ngày nay lại vẫn còn sống, thoáng cái liền nhảy ra nhiều như vậy. Dạng người này sẽ rất ít xuất thế qua lại, giờ phút này lại tề tụ thánh ngai, rơi vào Ngôn Minh dưới trướng, thực sự không thể tưởng tượng nổi. Nhất làm cho người kinh ngạc là một cái tiên cơ ngọc cốt, mây đen trồng chất nằm nữ tử, nàng là trong 10 người duy nhất phong nhã hào hoa người, giờ phút này đang cùng những lao nhân khác gật đầu, ánh mắt nhất chuyển, phảng phất có 4000 năm như vậy xa xôi. Đây là Vạn Sơ thải vân tiên tử, nàng khôi phục thanh xuân. Không thể tưởng tượng nổi, tóc trắng tóc đen, quay về cường thịnh, nàng chẳng lẽ phóng ra một bước kia? Bằng không làm sao có thể cùng những người kia đặt song song đâu? Không có chạm đạo khí tức, có lẽ là nghịch thiên tiên trần, như cái kia địa mệnh quả, nhường nàng sống qua 4000 năm. Có lao nhân ao ước tươi đẹp, nhìn lấy mình mục nát vẻ mặt, không khỏi cảm thán thời gian vô tình, mà có người lại có thể thanh xuân mãi mãi. 10 người kia bên trong, trừ Thải Vân bên ngoài, những người khác tất cả đều vì chạm đạo vương giả, thậm chí có 2 vị bản thánh, rất nhiều tiếng người tên không hiện, sớm đã mất đi thế tục dục vọng, cũng chỉ có thành thánh bí mật cùng dính đến trí tôn tin tức khả năng hấp dẫn đến bọn hắn. Phong tộc lao thánh chủ mở miệng, ngươi là Bác Nguyên Vương Liệt, không nghĩ tới vậy mà tới mức độ này. Đạo hữu quá khen, tiên tăng khó qua, lão hủ cũng là cơ duyên xảo hợp. Vương gia lão nhân lời nói khiêm tốn, nhưng một thân huyết khí khủng bố, chính là một vị nắm chắc đại thành vương giả, đặc biệt từ Bắc Nguyên đi Đông Hoàng. Đối diện Phong tộc lão thánh chủ than nhẹ, lại liếc mắt nhìn Tử Phủ bà lão, đây là 3.900 năm trước Tử Phủ thánh nữ, đã từng phong hoa tuyệt thế, đẹp không gì sánh được. Hắn xuất đạo lúc, đối phương liền danh mãn trung vực, là Đông Hoàng nhất mỹ lệ mấy vị nữ tử một trong. bây giờ lại nến tàn trong gió, một cái răng đều rơi sạch, trên mặt nếp nhăn chồng chất, mục nát khí tức khó mà áp chế. Đạo vô nhai, có gì khó độ? Có người hát vang tiến mạnh, có người kéo bước lân á, quay người lại, đã là hơn 3000 năm. Năm tháng như sông, sóng lớn đại cát, trước đây hăng hái tuổi trẻ thiên tiêu, đến bây giờ phần lớn mất đi, chỉ còn lại có mấy người bọn họ. Thời gian, thật quá vô tình. Có người trầm mặc, nhìn qua phía trước cái kiếp như mặt trời ban trưa, giống như thần ma nam tử, mà chính mình lại tóc trắng xóa bay, đến kiếp sống kỳ hạn chót. Có thể đoán được, nôn minh con đường không biết ngừng ở đây, có lẽ có thể xông vào chuẩn đế, dưới trời sao sư tôn. Cốc cốc. Một hồi tiếng bước chân vang lên, Diệp Phàm một bộ áo tang, tay cầm chiêu hồn tiên, tay áo bay múa, long hành hổ bộ, tài hoa xuất chúng, ngày xưa đạo thương sớm đã khép lại, từng tia từng sợi long khí tràn lan, rời hóa long bí cảnh đều không xa. Tại vô số đôi mắt phía dưới, Diệp Phàm đi đến hàng thứ hai, ở vào mấy vị thánh chủ bên cạnh, lớn như vậy cung điện thế mà không ai dám nói gì đó, đều tán thành thân phận của hắn. Thánh ngai thánh thể cách đời truyền nhân, Thương Thái Hư đệ tử cuối cùng, hư hư thực thực cấm khu sinh linh, gánh vác không thể tưởng tượng đại nhân quả. Bất kỳ một cái nào hàm tức cũng có thể làm cho thánh địa lễ ngộ, từ đó về sau bắt đấu lại không địch thủ, long đong biến báo đường, đây là thuộc về tại Diệp Phàm thời khắc huy hoàng. Phía ngoài đoàn người có chút cố nhân nhìn thấy hắn, kia là quan tài người của đội xe, đang lục bắt đấu sau may mắn còn sống sót người gần như gặp trắc trở, bị buộc lấy tiến về trước hoang cổ thánh địa hái thuốc, đến tiếp sau yêu đế mộ phần già, bọn hắn tránh thoát một kiếp. Hỏa ma linh chiến đấu về sau, Khương gia, Cơ gia, giao quang thánh địa trông chừng mà động, đem những người này toàn bộ trả lại. Ngày nay thân phận là thánh nhai hỏa ma linh phân mạch vẫn là tâm viêm phủ người ngoài biên chế đệ tử, nhìn thấy bây giờ Diệp Phàm ánh mắt phức tạp vô cùng, biết rõ vị này ngày xưa đồng học bay lên tận trời, nhưng người ngước nhìn. Trong đó một nữ tử con mắt trong trẻo, lặng lặng mà nhìn xem, Diệp Phàm lòng có cảm giác, quay đầu xem ra, xa xa đối Lâm Giai gật gật đầu, đến mức một bên Lý Tiểu Mạn thì bị hắn xem nhẹ. Năm nay 30, thánh nhai tế tự, hắn là hạch tâm chủ vị một trong. Và anh, nương theo lấy một tiếng vang nhỏ, tâm đang bật lên, thần ngân tử kim đang chiếu sáng rạng rỡ, bắn ra một đám đại đạo lửa, nhường đỉnh lô sôi trào, nội bộ máu và xương tăng dã, nhanh chóng rót vào từng chiếc đèn đồng bên trong, ánh đèn chập chờn, như là một đầu trúc long, từ xa đến gần thẳng tới thần miếu chỗ sâu. Nôn Minh sợi tóc rối tung, đưa lưng về nhau chúng sinh, một thân một mình đứng tại tế đỉnh phía trước, có một loại khí thế không tên quyết tán, nhường bốn phía tràn ngực thoải mái, nhiều đám thái dương chân hỏa bốc lên, đem tịnh thổ triệt để chiếu sáng. Những thứ này thần diễm bên trong ẩn chứa một chút giọt hồn quang, chập chờn mấy mắt, nhường hư không đều một hồi run rẩy, chấn động kịch liệt, cảnh tượng cực kỳ dọa người. Thánh miếu hoàn thành, lễ bái. Tế tự quan một tiếng kêu gọi, tuyên cáo tế tự mở màn. Trận này tế tự cực kỳ long trọng, các giáo đều tới, cùng nhau hiến kiến đại thành thánh thể tự thần, trung vực một chút thánh địa tin tức linh thông, trước khi đến liền bắt đầu thành lập thần miếu, lấy thánh ngai vị này đại thành thánh thể làm chủ thần. Kinh nghiệm của hắn cũng bị ngược dòng tìm hiểu ra tới, lực chiến một đời, ổn định hắc ám náo động. Theo dư luận quyết tán, liền xa xôi Nam Lĩnh, Bắc Nguyên đều có thần miếu dựng lên, vô số người ca tụng đại thành thánh thể công đức, dâng lên tín ngưỡng lực. Thánh thể nhất mạch dư luận xoay chuyển, trong lúc nhất thời đè ép thần thể phía trên, rất nhiều thánh địa đều ý động, đều nguyện ý thông ra, đem Diệp Phàm kéo vào bọn hắn chiến xa. Thiên hạ thứ hai còn chưa đủ sao? Cái kia thế nhưng là chí tôn hạt giống. Phong tộc lao thánh chủ một câu nói toạc ra chân tướng, thời đại hoang cổ đại thành thánh thể thế nhưng là liên tục đi ra chín vị, là làm không thẹn chí tôn thể chất. Đông hoang trung vực có thái cổ tộc hiện thân, đi theo phía sau Bắc Nguyên hoàng kim tộc lão nhân xuất hiện tại thánh ngai cạnh ngoài, dâng lên một chương tiếp mời. Đây là một cái trạm đạo vương, xem ra có chừng 30 tuổi, mắt vàng tóc vàng, toàn thân chạy xuôi hoàng kim ánh sáng, đến từ một chỗ cổ xưa thế lực, bị Ô Nha đạo nhân dẫn vào đạo tràng. Bái kiến thượng cổ hoàng tộc thánh giả. Hắn dùng chính là thái cổ thần ngữ, đồng thời vô tưởng tượng bên trong tiêu căng, ngược lại rất khiêm tốn, đi xuống đại lễ, cho thấy ý đồ đến, tộc ta tổ vương thức tỉnh, cảm nhận được thánh linh hoàng tộc khí tức, đặc biệt phái ta tới đây bái kiến. Hoàng kim hoàng tộc, ngươi tộc đại thánh, thiên nữ đều khôi phục. Nôn Minh bình tĩnh ngồi xếp bằng, biết rõ Bắc vực không biết sống yên ổn. Khoảng thời gian này, thái cổ vạn tộc gần xuất thế, có một phần nhỏ thái cổ tộc thậm chí khôi phục, cùng ngoại giới có liên lạc. Chính mình bất quá một cái mơ hồ tiểu thánh, bướm bướm bố cánh, liền khuấy động các loại mưa gió. Đại thành thánh thể một quyền kinh thế, đánh rách hư không kính, uy thế vô song, cũng không biết muốn cải biến bao nhiêu thời gian biến. Ai biết đến tiếp sau sẽ phát sinh gì đó. Thánh giả, tộc ta tổ thánh cùng hoàng nữ còn ở ngủ say, có lẽ tương lai không lâu ngài có thể nhìn thấy bọn hắn. Tóc vàng trung niên nhân hồi phục, dâng lên hoàng kim tộc tổ vương giấy viết thư. Nôn Minh là xem, phát hiện bên trong giảng thuật bộ phận thái cổ chuyện cũ, giống như là hồi ức tiên trường, giới thiệu thái cổ vạn tộc một chút tin tức. Đáng nhắc tới chính là, hoàng kim tộc tổ hoàng đã từng bái phỏng qua thánh linh cấm khu, cùng hỏa mạch kim ô tầm đó có một đoạn quá khứ, đây là một đoạn không muốn người biết phủ đuổi lịch sử. Lúc trước nhân tộc hung quyết, tộc ta tổ vương lo lắng, muốn đi bái kiến tổ thánh, mời ra cổ hoàng binh tương trợ. May mà thượng thương yêu quý, thánh giả không việc gì. Trung niên nhân giải thích, đến mức lời nói bên trong có mấy phần thật, mấy phần giả, vậy liền coi là chuyện khác. Nôn Minh phảng phất giống như không nghe thấy, biết rõ đây đều là lời nói dối, lời nói khách sáo, lời nói xuông, cái gọi là hai mạch quan hệ thân thiết cũng hoàn toàn không để trong lòng. Hắn đóng tộc đều chết hết, chỉ còn lại có chính mình. Hỏa Nha vì tinh linh bố trí, huyết mạch không đủ, vô pháp vạch vào hỏa linh, một người chính là nhất tộc, cầm thái cổ tình cảm tới bái phòng hoàng cổ hỏa linh. Quá muốn đương nhiên. Mấy khối thần nguyên, một phần thương, hai mạch ở giữa nhân quả thật là đủ keo kiệt. Nôn Minh thần sắc bình tĩnh, đối cái gọi là cổ hoàng tộc căn bản không quan tâm. hắn thản nhiên đối mặt, có người lại hãi hùng kia bĩa. Một vị tiên đài tam trọng thiên thái cổ vương tộc, đặt ở ngày nay thiên địa, đủ để tan tác chư hùng, thuộc về truyền thuyết cấp tồn tại, năng lượng không thể tưởng tượng. Trong đạo tràng các giáo thánh chủ rất không được tự nhiên, càng phát giác ngôn minh bối cảnh khủng bố, dù là thánh linh tổ địa đã thành phế tích, cũng có một đại hoàng tộc cho rằng chi viện. Tựa hồ cảm nhận được hỏa linh lạnh lùng, hoàng kim hoàng tộc sứ giả thần sắc hơi động, thần lực truyền âm, nói ra một cái bí mật. Văn bối từ Bắc Nguyên nghe thánh giả cùng yêu đế nhất mạch có cũ, giờ phút này, bọn hắn chính khốn tại hỏa lân động, nghe nói sắp đi chuyện thông ra. Liên quan đến Nhan Như Ngọc, nàng vì sao lại chạy đi phía bắc đâu? Đến mức hỏa lân động. Luân Minh trong mắt nhắm lại, hừ lạnh một tiếng, mắt phải bên trong mắt đen lóe lên, hóa thành đạo kiếp hoàng kim, ném xuống một sợi ánh mắt, nhường hoàng kim tộc kẻ đã chạm đạo trong lòng khủng bố, không chịu được nổi, cơ hồ phải quỳ lạy đi xuống. Cái này, đây là cùng tộc trưởng một dạng cường giả. Tóc vàng trung niên nhân vừa hãi vừa sợ, không nghĩ tới hỏa linh công tham tạo hóa, đạt tới loại tình trạng này. Đây không phải là bình thường thánh nhân vương, tuyệt đối là cái kia một cảnh cường giả tuyệt thế. Vào giờ phút này, dù là trung niên nhân không muốn cũng vô dụng, hai chân như nhũn ra, linh hồn run lẩy bẩy, tầng tầng lớp lớp quỷ sát xuống dưới. Đây là một loại uy áp, giống như nhỏ yếu thú chạy nhìn thấy thú vương, trời sinh kính sợ, không thể không thần phục. Xoẹt. Một chốc, Luân Minh vương người đứng dậy, như là tinh hà sợi tóc màu đen vũ động, đạo kiếp pháp mục bắn ra ánh sáng vô lượng, khủng bố ngút trời. Hắn thấy rõ hoàng kim quật dùng tâm, muốn để chính mình cùng hỏa lân động nổi tranh chấp, hoàng kim tộc mặc người thắng bại. Đồng thời còn có thể ước lượng thánh nhai thực lực, nhìn xem chính mình phải chăng có tư cách trở thành nó bằng hữu, đích thật là rất cao minh dự định. Đáng tiếc, kẻ chấp cờ quá yếu. Tại Ngôn Minh nhìn chăm chú, tóc vàng trung niên nhân mi tâm bên trên, vết rạn xuất hiện, vết máu tràn ra, sắc mặt hắn tái nhợt, động một cái cũng không thể động. Oeng. Đột nhiên, một cỗ cường đại khí cơ xông ra, hoàng kim tộc sứ giả mi tâm phát ra vạn đạo thần quang, như một cái thế giới cánh cửa kéo ra, áng vàng ngàn vạn đầu, thánh uy giống như đại dương chìm nổi, pháp tắc quyết tán, chư hùng run rẩy. Đây là một bức rất thần bí hình tượng, một sợi thần niệm lạc ấn chìm nổi, hóa thành một cái lao đạo nhân, đầu hắn mang hoàng kim quan, cơ thể trắng sáng như tuyết, sợi tóc từng chiếc như tuyết, cùng thiên địa đại đạo câu thông giao hòa, mỗi một sợi đều có thể đập vụn một toàn núi lớn. Một vị hoàng kim tổ vương, đạo hữu thiên tư tuyệt luân, tu hành thẳng vào vương cảnh, nhường người cảm thán. Đạo nhân mở miệng, vì hoàng kim tộc thứ tư động chủ, thái cổ tộc cao tầng danh xưng sân chủ, động chủ lấy riêng phần mình tộc đàn chiếm cứ động thiên phúc địa xưng hô, địa vị siêu nhiên. Một đại hoàng tộc thứ tư động chủ, thân phận tuyệt đối doan người, tuyệt không phải bình thường thái cổ tổ vương có thể so sánh. Nhưng mà ở trong mắt Luân Minh, những thứ này thân phận chẳng phải là cái gì, chỉ là lãnh đạm nhìn tới. Ngươi đưa tới tin tức, bản thánh thật cao hứng, nhưng dụng ý của ngươi, bản thánh không thích. Luân Minh xương chán phát sáng, tiên đại bên trong có một loại biển lớn uy năng, mang theo chút hứa khiết trắng lửa vàng bay ra, hóa thành khô lâu bàn tay lớn, đây là pháp tướng cùng bí chữ tiền kết hợp, huyễn diệt hư không, có thể chạm vật vật. Bàn tay lớn hướng về phía trước, tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi, khí tức khủng bố. Làm sao có thể? Đối diện lao đạo nhân biến sắc, nhìn không được thụt lùi, cảm nhận được một loại không gì sánh kịp uy áp, chuyên khắc nguyên thần. Đây là một loại ngoài ta còn ai, mình ta vô địch đáng sợ ý niệm, giống như là muốn chủ trưởng toàn bộ thiên địa, hết thảy đều ở trong lòng bàn tay. Hoàng kim tộc thứ tư động chủ liền nửa điểm phản kháng đều làm không được, trên người hoàng kim thần quang nháy mắt bị thần diễm chấn áp, như là sợi bông rơi vào lửa vàng xương tay bên trong, tóc hai bù xù, dưới đạo bào hai cái đùi không ngừng giãy giụa, phía trước đạo cốt phong độ không còn sót lại chút gì. Đạo hưu tạm dừng tay, thật hiểu lầm. Lão đạo nhân hô to, trong mắt có một vẻ hoảng sợ, biết rõ lúc này đây không ổn, hỏa linh mạnh mẽ đáng sợ, siêu thoát rồi hắn dự đoán. Chân thân vị thánh nhân vương, chờ mong hoàng kim vật ba vị trước động chủ cùng tổ thánh. Luân Minh mỉm cười, thần diễm đột nhiên một phát, đem đạo nhân cái này sợi phân thân nháy mắt xóa bỏ. Một màn này nhìn đám người phát run, linh hồn đều đang đánh run rẩy, cho dù là tiên đài tam trọng thiên kẻ đã chạm đạo đều không ngoại lệ, trong lòng hoảng sợ. Cái này thế nhưng là cổ hoàng tộc cao tầng, dù là tồn tại tính toán ác liệt như vậy đánh giết, thực sự là không kiêng nể gì cả. Liên giao quang thánh địa sắp thành thánh lão nhân đều một hồi miệng đắng lưỡi khô, lại một lần nữa thể nghiệm đến hỏa linh hung lệ. Trước đây nam vực gặp nhau, ám dạ quân vương bất quá là rất nhỏ ra tay, đối phương liền duỗi ra một ngón tay, muốn diệt bọn hắn toàn bộ, không có để lại người sống ý tứ. Hôm nay đối mặt một đại hoàng tộc, thế mà cũng dám như vậy, bản sắc không thay đổi. Là điên cuồng vẫn là có chỗ ỷ lại. Hỏa linh trịnh trọng như vậy tế tự đại thành thánh thể, xây dựng thần miếu, chẳng lẽ còn có thể tiếp tục khiêu động đại thành thánh thể chí tôn cấp lực lượng. Suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ, quyết định không thể trêu chọc. Lão nhân vẻ mặt nghiêm túc, quyết định tăng lên cống phẩm sức nặng, cái này một vị có thể dẫn thành ngoan nhân nhất mạch bối cảnh, chỗ dựa. Có lẽ có thể làm giòn điểm, trực tiếp đem hắn kéo vào ngoan nhân nhất mạch, mạnh mẽ, sói, mạnh mẽ, bái, liên, vị, hợp, gian, tái tạo ra một vị thôn thiên chuẩn đế, đến lúc đó bọn hắn coi như bại lộ tại ngoại sáng cũng không cái gọi là. Viêm thánh cùng thánh tử, bất kể là ai chứng đạo, ta mạch này đều đem rực rỡ 10.000 năm. Lão giả tóc đen suy nghĩ lộn xộn đầy, cảm thấy không bằng ném thánh nhai mà đến, nhưng đến cùng khó mà dứt bỏ giao quang thánh địa vài vạn năm tổ nghiệp. Mắt thấy trong tộc động chủ phân thân bị diệt, tóc vàng trung niên nhân mặt mũi chấn kinh, lúc trước bị bức bách quỷ sát khuất nhục không còn sót lại chút gì, chỉ còn lại có cầu sinh hy vọng. Hắn không phải giống như tổ vương như thế gửi đến một sợi thân niệm, đến chính là bản thể, bị chém dụng là vĩnh hằng tử vong. Thiên vương, thật là hiểu lầm, tộc ta tuyệt không ác ý, nhật nguyện có thể thấy được. Giờ phút này, hoàng kim tộc sứ giả bắt đầu chính mình dãy rủa, chỉ nửa bước đứng trước tử vong, để hắn cơ hồ không thở nổi. cũng không phải là tất cả thánh nhân vương cựu trọng thiên đều có thể phong hào thiên vương, cần phải có đại thánh phong thái, cho dù là thái cổ vạn tộc, cũng chỉ có số ít thiên vương. Trước mắt vị này hỏa linh tuyệt đối xứng với phong hào thiên vương. Luân Minh thần sắc không thay đổi, dù là lấy thánh nhân 8 tầng, thu hoạch được thánh nhân vương đỉnh phong đặc biệt xưng hào, cũng vô pháp để hắn tâm thần có mảy may lay động. Hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm Trung Nhân Nhân, ngay tại cái sau gan mật thốn liệt thời điểm, thu liễm bị áp. Ngày nào đó ta đem tự mình bái phòng Hoàng Kim Quật. Chương 85, ngươi cái kia là thèm thân thể của nàng. Chương 85, ngươi cái kia là thèm thân thể của nàng Bắc Vực. Một chỗ cổ lao hoang vu địa thế phía dưới, lại có động thiên khác, chỉ gặp bút đỉnh núi đứng thẳng xuyên không tiêu, khúc khe suối nặng nề thông địa nhà, hỗn độn thác nước xuyên không mà qua, mặt đất cắm rễ lấy cỏ ngọc thần hoa, thả ra hoàng chập chờn, phát ra vạn cổ trường thanh. Đột nhiên thấy một đầu đỏ kỳ lân đạp lên địa mạch mà xuống, xoay người biến thành một cái lao nhân tóc đỏ, vài lần thông cáo sau tiến nhập động thiên phúc địa, tìm đến một chỗ núi thần bên trên, bên trong đan sần núi quái thạch, lao dược phiêu hương, tường thụy từng trận, động phủ rất mỹ lệ. Đạo huynh, việc xấu rồi. Thanh phong bên trên lão đạo nhân trong mắt chậm rãi đóng mở, đầu đội lam kim quan, thân mang tạo lưới đạo bảo, một đôi màu xám trắng trong mắt bắn ra hai tia chớp ánh mắt, tiên đài bên trên tràn lan ra từng tia từng sợi huyết khí, khủng bố tuyệt luân. Xích Nguyên đạo hữu, lại chậm chút, hoàng mạch ở đây, thiên hạ đâu có tai họa. Đây là một vị thái cổ tổ vương, thần sắc điềm tĩnh, giống như bất cứ chuyện gì đều không thể để hắn lộ vẻ xúc động. Đỏ kỳ lân tại yêu tộc thuộc về yêu tộc hóa thạch sống cấp bậc tồn tại, so Khương Thái Hư càng thêm cổ xưa, chỉ là thanh danh không hiển hách, có rất ít người biết Bắc Vực có dạng này một vị nội tình cấp tồn tại, càng sẽ không biết do hắn cùng thượng cổ hoàng tộc Hỏa Lân động có liên hệ. 45 chương đã thêm thiết lập, Nhan Như Ngọc cách rời sau lên phía Bắc tìm kiếm yêu thánh tương trợ, Luân Minh đến tiếp sau ngược dòng tìm hiểu, nhưng bởi vì thanh đế binh phá diệt nhân quả vô pháp tìm được, giờ phút này, vị này Xích Nguyên yêu thánh vẻ mặt nghiêm túc, nói, ngoại giới vị kia Viêm Thánh đến tin, biết rõ thanh đế hậu nhân tại đây, giờ phút này khả năng dẫn theo cổ hoàng binh trên đường. Đỏ Kỳ Lân liền đem trước sau sự tình nói tỉ mỉ một lần. Một bên khác, Đông Hoang Trung Vực, Luân Minh mái tóc đen suôn dài như thác nước, mắt tỏa lãnh điện, một mình xếp bằng ở thánh nhai bên trong cái hang cổ, tiên đài xông ra mạng lớn hồi quang, cùng nhạt ngọn lửa màu trắng xen lẫn, huyền hóa la sen trạng thái, xem ra vô cùng yêu dã. Đây là trước đây Hoàng Đạo Hỏa Linh bản nguyên chân hỏa, bị Luân Minh luyện hóa một tia, xưng là Tịnh Liên, lại lấy yêu dã mỹ lệ cảnh sắc, đặt tên là Tịnh Liên yêu hỏa, chuyên môn tại thánh nhai một chỗ núi đen mở ra Tịnh Liên yêu hỏa phủ, dùng đến mê quan. Ác ngọc lực lượng, có thể huyễn chúng sinh. Thôn Thiên bản nguyên, có thể ngược dòng hình hồn. Luân Minh trong miệng nói lẩm bẩm, đánh ra một ngón tay quyết, trong chốc lát yêu hỏa dâng trào, bám vào tại một giọt máu bên trên, tản mát ra đáng sợ khí tức. Dần dần, hai loại đặc thù pháp tác hợp nhất, dung hợp ra thứ ba lực lượng. Yêu hỏa ngưng tụ thành một đạo cao thân ảnh, toàn thân huyết khí vàng nóng dâng trào, nguyên thần ánh sáng chiếu rọi thập phương, nở rộ bất hủ. Đây là Luân Minh đi qua thôn vệ thánh thể bản nguyên máu, giờ phút này cùng nắm giữ viễn đại đạo yêu hỏa hợp nhất, hắn hóa ảo động, hắn hóa thật hư, hóa ra một bộ thánh nhân bắt trọng thiên hoàng cổ thánh thể. Có khắc một đầu cổ kỳ lân, tại trên trời cao chỉ nổi, cùng ngọn lửa màu nhũ bạch dán rất gần. Luân Minh tay trái cầm kỳ lân thần dược hạt giống, xương chán phát sáng, lấy hỏa ma linh dưới mặt đất đạo tràng được đến hỗn độn kỳ lân hoa văn làm hệ tâm, không ngừng diễn hóa, lại hóa ra một tôn yêu hỏa hóa thân. Đây chính là thứ ba lực lượng. Nhưng những cái kia cổ hoàng tộc nhìn xem ta thánh nhai lực lượng. Phiêu miểu lời nói vang lên, tóc đen đạo nhân tầm mắt sâu xa, hai tôn huyền thánh đưa tay xé rách hư không, bước ra một bước, bí chữ hành thi triển, không gian dây xích che ngập bầu trời, một hồi trời đất quay cuồng về sau, hai người trực tiếp ném hỏa lân động mà đi. Cùng lúc đó, hỏa lân động tạo bảo tổ vương nghe được đại thánh chấn đầu, cổ đế binh khí bị đánh rách tin tức, lập tức chấn động, trong lòng không thể tin được. Hắn kinh hãi đến biến sắc, làm sao có thể? Như hôm nay lại có như vậy chuyện lạ, bực này kỳ nhân, lại không tốt vậy. Dứt lời, hắn trầm tư khoảng khắc, gọi tộc nhân, hỏi thăm thanh đế hai cái hậu duệ như thế nào, phía trước cũng không thèm để ý hai người này. Động chủ, bọn hắn ngày nay tại một cái khác lâu quý nhân nơi đó, lại là không dễ làm dự. Một cái người trẻ tuổi hồi bẩm, mặt lộ vẻ khó xử. Hỏa lân động phân 13 phúc địa, dính đến một cái khác nhánh mạnh mẽ mạch tổ vương hậu duệ, nhường người có chỗ cố kỵ. Phía trước mặt pháp thanh liên yêu tộc nhiều lần khó khăn chắc trở, nhìn thấy Xích Nguyên đạo nhân, cái kia yêu thánh không dám đối kháng Khương gia nội tình, biết rõ thánh nhân vương tồn tại khủng bố, nhưng đối mặt nắm giữ hỗn độn thanh liên yêu đế chính thống, liền dẫn tiến hai yêu vào hỏa lân động cầu viện, không nghĩ tới đổ sinh biến cố. Thằng danh con không biết trời cao đất rộng, nào dám như vậy. Lấy ta ấn tín đi, gọi hắn tới đây. Lao tổ vương hạ lệnh, biết rõ chuyện này không thể chậm trễ, nhường người nắm lấy mạng của hắn phù đi cái khác cổ động, đem người mời về. Nếu không đến, lão phu đem tự mình du ngoạn thứ bảy lỗ. Lời của hắn rất bá đạo, chính là trong hoàng tộc nắm chắc cao thủ. Bị quát lớn kỳ lần tộc nhân đội vàng quỷ sát xứ phải, dẫn tín vật liền ném một mạch khác đi. Một vị động chủ tức giận, lấy ra ấn tín, thứ bảy lỗ không dám thất lễ, bẩm báo chỗ sâu tổ vương, rất nhanh đến mức về để ứng, nhường liên quan sự tình mấy người đi 13 lô nói rõ ràng. Thập tam thúc tổ, thiếu niên vương tộc bài kiến, màu da trắng nõn, tướng mạo tuấn mỹ, nhưng tuyệt đối yêu dị, trong con ngươi ánh sáng màu lam lấp lánh, cơ hồ muốn bước vào trạm đạo đường tuyến kia. Trong mắt ngươi còn có ta người trưởng bối này sao? Ngông cuồng bức bách người ngoài, kém chút rước lấy họa lớn. Lão tổ vương sắc mặt hờ hững, không có pháp tắc cuộn sóng, không có thần năng mênh mông cuộn, lại làm cho nam tử tóc lam khó mà động đậy. Đây là huyết mạch đắc chế, ngươi muốn lấy cái kia thanh liên hậu duệ, thật là thích nàng. Thập tam thúc tổ, ta không rõ, phơi một tứ cực tiểu yêu, lấy thân phận của ta, chẳng lẽ còn không đủ? Cái sau sắc mặt tái nhợt như tuyết, không biết nơi nào xảy ra vấn đề, thế mà lại trêu đến thân là động chủ trưởng bối tức giận, nhanh chóng giải thích nói, cái kia tiểu yêu dù yếu, nhưng có mang đế binh, Tôn Nhi là vì Hỏa Lân động tương lai cân nhắc. Còn nữa, cái kia yêu nữ sinh mỹ mạo, ta đích xác ưa thích. Ngươi cái kia là ưa thích sao? Ngươi cái kia là thèm thân thể của nàng, ngươi thấp hèn. Lão đạo nhân giờ phút này nhìn thấy núi thần xuống cái kia đạo đỉnh đỉnh lượn lờ thân ảnh, hoàn toàn chính xác sinh một bức tốt tối ra, thư lạnh một tiếng, chấn động đến người kia tại chỗ quỳ xuống, hoang mang lo sợ, bị tộc nhân phản bắt lấy hai tay, xoay lên. Ngươi tổ phụ đối ngươi có lớn kỳ vọng, muốn để ngươi tại mạt pháp chân đạo, thành tựu một phen đạo quả. Mà ngươi, hám lợi đen lòng, bị một bức túi da vây khốn. Lão đạo nhân đứng chắc tay, hạ quyết tâm, từ ngày hôm nay, không vào tiên tam, không được ra tới. Không. Thập tam thúc tổ, xảy ra chuyện gì, ngài lại muốn đem ta cấm túc? Ta muốn gặp tổ phụ, ta muốn gặp ta phụ thân. Thứ bảy lỗ nam tử hô to, trên thân bắn ra từng kia ánh sáng màu lam, muốn phải dãy rủa, cha hắn tổ đều là tổ vương, huyết mạch cao quý, không phải là thành viên bình thường trong tộc, vì dòng chính hoàng huyết. Huyên náo âm thanh bên trong, có người tiến lên bẩm báo, đạo chủ, ngoài sơn môn có hai vị thánh giả giáng lâm, trên thân có cổ hoàng binh khí tước. Cổ hoàng binh. Lao tổ vương nhíu mày, lại gặp nam tử tóc lam dãy rủa, không khỏi giận cẩn thận đến, tay năm tay mười, cho cái này không tranh khí vãn bối hai thai ánh sáng. Nam tử trẻ tuổi trực tiếp bị đánh ngộng, ủy khuất bù mặt, khó có thể tin thúc tổ có thể như vậy. Mau đem quý khách mời tiền đến, thánh linh hoàng tộc không thể lãnh đạm. Hỏa Lân động đến quý khách, cổ nhạc cùng vang lên, có thái cổ tổ vương tự mình nên đón ra ngoài, vô cùng long trọng. Hai vị khách nhân khí tức khủng bố, vờn quanh hỗn độn khí, đồng thời cùng với vàng sáng ánh sáng, chỉ là đứng ở nơi đó, nhưng lại nhường người cảm thấy phảng phất giống như siêu thoát thế giới bên ngoài, không thuộc về nhân gian, chưa từng tỏa ra thần lực, nhưng lại nhường Hỏa Lân động tổ vương đều cảm thấy thấp mấy đầu, chỉ có thể kêu gọi cường giả. Rất nhanh 13 động chủ tự mình hiện thần, vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn xem tôn kia hoang cổ thánh thể, chắp tay nói, hai vị đạo hữu từ nơi nào đến? Từ Thiên Phong đoạn rơi, ở Thánh Ai, hôm nay tạm thời xuất quan, tới đây đầu tiên. Một vị khác tóc tím huyền thánh mở miệng, trong khi chớp con mắt, từng sợi thái sơ chi quang bắn ra, nhường Hỏa Lân động 13 động chủ âm thầm giật mình. Còn có cao thủ, người này thực lực tuyệt không kém chính mình. Đến cùng là một đại hoàng tộc, bất ngờ gặp đại nạn, nhưng nội tình thâm hậu, có lẽ ngày sau đem lần nữa nổi lên. Tâm ý của hắn hiểu rõ, khách khí, lấy đối đãi hoàng tộc lễ tiết, long trọng nên đón hai người. Rất nhanh, Thanh Đế 19 thế tôn cùng Nhan Như Ngọc xuất hiện, cùng tưởng tượng không giống, bọn hắn tình cảnh rất không tệ, cũng không nhận không tốt đối đãi. Cái kia lão yêu khí sắc đỏ hồng, nguyên bản sắp mục nát nhục thân cũng bị tẩm bổ, lần nữa nhóm lửa tiên đài ánh sáng. Là Ngao Thịnh Thánh Hiền sao? Một tiếng kêu gọi truyền ra, ánh sáng xanh biếc dâng trào, tất cả mọi người quay đầu ngắm nhìn. Kia là một cái độc lòng người nữ tử, da thịt này như mỡ đông mỹ ngọc, ngũ quan tuyệt mỹ, một đôi tinh mục sáng chói, giờ phút này hai đầu thon dài chặt chẽ đùi ngọc đạp lên long khí mà đến, như là cổ xưa vách khắc bên trong tiên tử đi tới, khí chất càng thêm xuất trần. Không có việc gì liền tốt. Một thanh âm tại Nhan Như Ngọc nội tâm vang lên, nổi lên từng cơn sóng gợn, nhường nàng mặt mày ửng đỏ, không tên có một luồng chua xót, lại nghĩ tới lúc trước cái kia đạo đưa nàng đưa tiễn, một mình trực diện tiên vương thân ảnh. Hôm nay lại là hắn cứu mình, phần này ân nàng tuyệt đối phải còn. Sau một khắc, hư không sinh ra vòng xoáy, một đôi đáng sợ trong mắt hiện ra, cùng thế giới này nhịp đập nhất trí, Hỏa Lân động xuất thế hai lỗ sinh linh cảm thấy cực đạo thần uy, uy nghiêm mênh mông quần quần xưa và nay. Thứ bảy lỗ chỗ sâu nhất, một vị bế quan lão nhân đột nhiên mở to mắt, nhìn thấy một cái đạo kiếp chi nhãn, như lối vực sâu, như đến địa ngục, trên mặt có run sợ, rất là khủng bố. Đạo hữu, có nhiều đắc tội, ta nguyện ý đền bù. Thứ bảy động chủ nhanh chóng mở miệng, như mộng ảo chói lọi ánh sáng màu lam hiện ra, bị hắn dẫn tới một sợi cổ hoàng uy, bảo vệ đầu tiên. Không hề nghi ngờ, đây là một vị cường giả tuyệt thế, cách xa đại vực, quăng tới một đôi pháp mục, đều để thánh nhân vương muốn run rẩy, linh hồn dị dạng muốn rơi, nguyên thần ở giữa tồn tại chênh lệch, không thể cùng tranh tài. Lão nhân toàn thân phát lạnh, hắn cảm thấy xa vào đến trong vực sâu, cảm giác tê cả da đầu, lông tơ đều dựng thẳng lên đến, một luồng hồi hộp, run rẩy cảm giác hiện ra, tổ khí một sợi hoàng uy bảo hộ không được chính mình. Hắn kiên trì, mang theo thanh âm rung động, nói: ta cũng không biết rõ hai vị kia cùng đạo hữu có quan hệ. Đây là thiên vương thủ đoạn, chỉ có vậy thiên hòa viêm kỳ tổ thánh có thể đối kháng hắn. Thứ bảy động chủ kinh sợ, gần như sắp đình chỉ hô hấp, dù là hắn là thánh nhân vương cũng không được, cái kia cổ chém người nguyên thần khí tức thật đáng sợ, cứ như vậy đứng ở hắn bên trong động tiên, không nhúc nhích, sáng chói đạo kiếp quang hoa chiếu sáng mỗi một tấc hư không. Một lát sau, gia động chủ gần như hư thoát, cuối cùng thở phào một cái, bởi vì cặp kia đáng sợ trong mắt rời đi, để hắn cảm giác giống như là kinh lịch trăm ngàn năm xa xưa như vậy. Đi đem cái kia cái nghiệp chứng gọi. Vị này thánh nhân vương tức giận không thôi, giờ phút này hét lớn, muốn đích thân trừng trị đời cháu, phát tiết trong lòng lệ khí, hoàn toàn quên phía sau màn đẩy tay là chính mình. Rất nhanh thứ bảy tổ động truyền ra kêu cha gọi mẹ tiếng kêu, thế lương giận sôi, tại thế giới dưới lòng đất truyền ra rất xa. Tổ phụ, là ngài để ta đi tiếp xúc yêu nữ kia, trước đây ta còn không muốn cưới một cái tứ cực yêu vật. Ngài hiện tại là vì sao a? Thiếu niên vương tộc khóc lóc kể lể, hai chân khó mà động đậy, cả người bị đánh máu thịt chảy ngang, thật sự là phổi sương mù. Thứ bảy động chủ mắt đều đỏ, thời gian hơn 2 năm à, liền cái tiểu yêu tinh đều bắt không được, nếu như đối phương thuận theo, Hỏa Lân động tăng thêm một kiện cực đạo đế binh, hôm nay như thế nào lại như vậy? Đại khái có thể mời ra tổ thánh, cho ngươi cơ hội ngươi không còn dùng được a. Xích Nguyên lão yêu, nắm giữ Hỏa Lân tộc bộ phận huyết mạch tồn tại, xem ra các đại cổ hoàng tộc tại Bắc Đấu cũng không phải là không có bố trí. Trung được thánh ngay, màn đêm đã giáng lâm, phồn tinh đầy trời, như từng mai sáng chói kim cương, luôn minh tay về một cái bóng ánh mảnh vỡ, cảm ngộ trong đó hư không đạo ngân, khóe miệng lộ ra một sợi không tên thần sắc. Bắc Nguyên Hoàng Kim gia tộc hiện tại lại nhảy ra một đầu kỳ lân. Có ý tứ. Cùng Nôn Minh tiện nghi tổ tông có nhân quả cũng không chỉ có một hoàng kim tộc, còn có Nguyên Thủy Hồ, hai mạch tầm đó có thâm cừu đại hận, dính đến thái cổ bí ẩn, vô luận như thế nào đều khó mà hóa giải, tương lai tất có một trận chiến. Cháu tám đời nguyên cổ, nhường tiên linh nhãn đi chém dụng hắn đi, nhường cổ tộc biết rõ đồng thuật lực lượng. Nôn Minh nói nhỏ, mắt phải kiếp hoa văn vút qua. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa đến nói, Vi Vi mới là đệ tử của hắn, có truyền thụ bí chữ tiền quá trình. Sau một khắc gợn sóng truyền đến, không gian trên tế đàn phù văn lấp lóe, một nữ tử xuất hiện, chậm rãi mà đứng, vòng eo tinh tế, da thịt tuyết trắng, người cũng như tên, thật giống như bên trong ngọc tiên tử, nắm giữ tuyệt đại vẻ mặt. Nàng lên trước làm lễ, miễn cưỡng giữ vững bình tĩnh, khom lưng nháy mắt phát họa ra một đầu mỹ lệ đường cong, tiền bối. Trở về liền tốt. Nôn Minh gật đầu thăm hỏi, mặt như hồ phẳng, đến mức trong lòng nghĩ như thế nào liền không thể biết được, từ khi dương khí ngưng tụ, máu thịt tái sinh, hoàn toàn chính xác nhiều một chút phiền não. Hắn vỗ nhẹ bên cạnh, lập tức có thanh khí hóa thành bộ đoàn, lơ lửng ở bên. Nhan như ngọc di chuyển hai đầu lại dài lại nhỏ chân dài, cái kia tơ bạc váy ở trong mắt Nôn Minh thùng rông kêu to, hắn rất dễ dàng liền nhìn thấy đối phương cái kia tinh tế mượt mà chân nhỏ cùng tinh xảo mu bàn chân. Mà nhăn nhủi trên da thịt sinh trưởng rất nhỏ lông tơ, xem ra rất mông lung, không chút nào tổn hại tốt đẹp, thô sơ giản lược nhìn sang giống như là trang trí, thơ trắng sao. Kỳ thực chính mình càng thích bớ đen. Phía trước cũng không cảm giác có như vậy mỹ lệ. Nôn Minh dò xét cẩn thận, nghiêm túc đánh giá, đối vị này có cây tinh linh lông tơ cảm khái, đến mức nhan như ngọc giảng thuật nói đều không nghe thấy bao nhiêu. Hắn toàn bộ hành trình không nói lời nào, chỉ là ngẫu nhiên phát ra hử dạng này âm thanh, biểu thị chính mình ngay tại nghe. Mọi người có đôi khi là cần bị người lắng nghe, nhất là Nôn Minh thân phận như vậy kiên nhận lắng nghe. Nhan như ngọc mắt tỏa dị sắc, trên mặt không biết lúc nào lộ ra lúm đồng tiền, dù là nàng trời sinh tính lạnh lạnh, giờ phút này cũng thật cao hứng. Hai năm này Nhan như ngọc trên thân phát sinh sự tình, Nôn Minh cơ bản biết. Từ Nam vực tách rời, Bắc vực cầu kiến Xích Nguyên lão yêu, nội nhập hỏa lân động, bị người âm thầm áp chế, may mà có thanh đế trái tim cùng cực đạo đế binh tại, nhường lòng dạ khó lường người không dám vọng động. Mấy nữ tử nói xong, Nôn Minh mở mắt ra, khó được mà nhìn xem Nhan như ngọc mặt, rất chân thành. Đi qua dương huyết chưa ngừng, thanh tâm quả dục, đối nữ sắc rất bình thản, hiện tại thì lại khác. Chính mình xuất thế nhanh 5 năm. Nôn Minh nhìn trong chốc lát ấm giọng nói, cầu người như nuốt ba thước kiếm, dựa vào người như trên cựu trọng thiên, cái kia lão vật ngốc nghé hỗn độn thanh liên, lại không dám đắc tội khương gia, mặc người thắng bại. Nhan như ngọc hốc mắt một đỏ, kinh ngạc nhìn người trước mắt, hai năm ở giữa tưởng niệm sông phá giữa lẫn nhau thân phận chênh lệch, thương gia, tiền bối kia ngươi lại vì cái gì muốn giúp ta đâu? Vào lúc đó, nàng đương thời có thể nói không có gì cả, chỉ còn lại có mấy cái trung tâm đạo cung, tứ cực thuộc hạ, suốt ngày bên trong trốn đông trốn tây, cái này một đề khó trả lời. Nói ta biết ngươi lập tức có thể cá ướp muối xoay người, lão tổ tông đưa tới cực đạo đế binh, nổi lên xu thế không thể ngăn cản. Đầu tư ngươi 144 lời còn đưa cái cao lãnh thần nữ, cùng xuyên qua thập kỷ 90 đưa cường ca học phí, mấy trăm trứng gà tính chất giống nhau. Nôn Minh cũng không đáp lại, chỉ là ngước nhìn núi cao bên ngoài vô ngần tinh không, phối hợp nói, đêm nay ánh trăng rất đẹp. Nhan như ngọc tầm mắt bộc phát sáng rực, có đôi khi không có trả lời, kỳ thực đã đưa ra trả lời. Nàng lập tức đến một chút không giống bình thường tâm tư, hỏi ra chính mình thật lâu đến nay liền muốn hỏi thăm sự tình. Tiền bối là thánh linh. Nôn Minh gật đầu. Đối Nhan như ngọc rất quan dung, có đôi khi khoảng cách sẽ sinh ra đẹp, hai năm không thấy, nữ tử trước mắt càng thêm lợi lợ, có một loại đặc biệt thần vận, đã có thể nhìn thấy ra tới về sau tuyệt đại phương hoa. Cho dù là hiện tại, cho người cảm giác cũng sẽ không yếu tại thiên tuyển thánh nữ. Nôn Minh mới vào thần cấm, đối phương cũng nhập thần cấm, không thể không nói hết thể rất trùng hợp. Tiền bối kia cốt linh hẳn là không biết phá trăm, phía trước một mực tại trong thánh nhai tiềm tu sao? Nhan như ngọc một đôi mắt to một mực đánh giá Nôn Minh, lông mi của nàng rất dài, giờ phút này mặt mày đóng mở, chạy xuôi thần thái, đẹp nhường người khó mà hô hấp. Bực này dung mạo đặt ở trên địa cầu cũng khó có thể tìm được một cái. Gì đó trà sữa, Lâm Giai, Lý Tiểu Mạn hàng ngũ, tại Nhan như ngọc trước mặt ví như thiên địa, trên lệch quá xa. Chương 86, Tịnh Liên yêu hỏa phù, tuyệt thế vũ cơ. Chương 86, Tịnh Liên yêu hỏa phù, tuyệt thế vũ cơ. Sao dày đặc như mộng, trăng sáng nước chảy. Thế ngay các núi cao chỗ sâu, hai đạo thon dài thân ảnh san sát, tại gió đêm bên trong ngôi sao xem ra vô cùng phiêu miểu. Nhan như ngọc thân hình cao gầy, dù là bắt bẻ như Ngôn Minh, đều không thể không thừa nhận người trước mắt hoàn mỹ. Nàng thân thể thon dài, trên dưới thân tỷ lệ thật tốt, vòng eo như liễu, vai cái cổ đường còn trôi chảy, trần trụi ra một góc như tuyết vậy tiên cơ. Theo Nôn Minh cùng nhau đứng dậy lúc, váy áo bay lên, chỉ là ở nơi đó đứng đấy, liền như là một gốc lánh ngọc thanh liên nở rộ, khí chất của nàng lạnh lạnh, một bộ một mạc thanh nhã váy trắng, lại có nguyệt cung tiên tử uyển chuyển phiêu dật. Nhưng cặp kia mắt phượng lại lúc nào cũng mang theo dị sắc, cùng mặt mày trời sinh cảm giác xa cách lẫn nhau làm trái, có một loại động lòng người tương phản cảm giác. Cũng không biết là vì cái gì, nhìn xem Nhan như ngọc trong suốt con mắt, Nôn Minh trong lòng dâng lên một chút dục niệm có hạ xuống xu thế, thưởng thức đẹp một mắt chiếm thượng phong. Gương mặt này, tạo vật chủ 10.000 năm cũng chỉ có thể điêu khắc ra một cái. Nôn Minh than nhẹ, biết rõ đây là thanh liên nữ đặc tính, tương tự hạt bồ đề, có thể khiến người ta tĩnh tâm ngưng thần. Đối mặt Nhan như ngọc vấn đề, hắn hơi gật đầu, hiếm thấy ít có kiên nhẫn. Ta là trong lửa linh, không phải là cửu khiếu bát khổng thánh nhân, sinh mà làm thánh, cái này đã là thượng thương yêu quý, cũng là thiên địa gông cùng xiềng xích. Nôn Minh nói ra thánh linh chân ý, trước giờ xuất thế khó mà viên mãn, phần lớn thánh linh tu hành hậu kỳ, bình cảnh độ khó, so nhân tộc, yêu tộc càng sâu. Cho dù là hắn, như không có hỏa ma lĩnh dưới mặt đất đạo tràng cơ duyên, thánh nhân vương khả năng chính là lệch trời, khó mà vượt qua, có lẽ sẽ kẹt lại hắn hơn ngàn năm. có lẽ sau đó không lâu tương lai, người ta có thể cùng tồn tại thánh đạo, đây cũng không phải là không có khả năng. Luân Minh khỏe mắt nổi lên nhỏ xíu màu vàng thần diễm, cặp kia mắt đen sáng lạn như ngôi sao, giờ phút này cười một tiếng, nhường nữ tử con ngươi phóng to, lại có một tia hoảng hốt. Cùng tồn tại mà đi, thật sự có một ngày như vậy sao? Nhan Như Ngọc khẽ cắn đầu lưỡi, đôi mắt rủ xuống, lông mi run rẩy, trong lòng quần quận sóng ngầm, chỉ cảm thấy trên thân có cô nóng rực. Đã từng nam vực hành trình, trong óc nàng suy nghĩ lung tung ra tới từng màn không chịu nổi lần nữa hiện ra, nhường nàng vô ý thức kéo căng thân thể, một trái tim đều đang run rẩy, nhưng linh hồn lại không tên sinh ra một vẻ sung sướng cảm giác. Trước đây đã từng có loại này phán đoán, nhưng đều không ngoại lệ, bị tĩnh tâm chú áp chế, nhưng giờ phút này tĩnh tâm chú nhưng lại chưa vang lên. Nhan Như Ngọc khẽ cắn môi, nhìn chăm chú nam tử tóc đen, không thể nhận thấy lại nghĩ tới quá khứ một màn, kia là đối mặt cổ đại thiên vương, dù là thân như tơ liễu, nhưng như cũng an tâm cảm giác. Dù là đến tiếp sau vào Hỏa Lân động, biết rõ cổ hoàng tộc có tổ thánh ngủ say, là mấy trăm vạn năm trước cái thế đại thánh, cũng không có loại kia đặc biệt cảm giác, sẽ không bị vứt bỏ, thế gian vẫn còn dạng người này. Nhan Như Ngọc nở nụ cười xinh đẹp, chỗ sâu trong con ngươi lưu chuyển ra một sợi cực kỳ nhạt màu đỏ. Nàng áp chế thân thể rung động, lại khôi phục ưu nhã động lòng người tư thái, đổi bạn luôn minh một đường vừa đi vừa nghỉ, đàm luận rất nhiều. Ngay từ đầu là nói qua hướng một chút, đến tiếp sau dính đến tu hành, càng nhiều hơn chính là luôn minh đang giảng, lấy hắn lý giải trình bày yêu đế kinh văn chỗ huyền diệu, tự thân vì Nhan Như Ngọc diễn hóa yêu đế ba chém. Diễn hình chân ý, càng ở chỗ xóa đi, mà không phải chạm diệt. Chấn mắt tại quy tắc, phá thứ nhất điểm, toàn tuyến dao động, cái này một chém đụng phải nắm giữ đồng thuật tồn tại, chính là như hổ thêm cánh. Luôn minh trong mắt đen nhánh, lời nói ở giữa, tầng ngoài thay đổi dần thành sáng chói màu vàng, giống như là bao trùm một tầng đạo kiếp hoàng kim, mắt chém hư không, lại bỗng dưng chém ra hỗn độn ánh sáng, mở ra một phương tiểu thiên thế giới, giống như 12 cánh thanh liên, mang theo yêu đế cựu trạm đặc biệt khí tức. Một màn này hiện ra hết thần thông. Nhan Như Ngọc mắt tỏa dị sắc, cùng lần thứ nhất nhìn thấy mở ra thế giới so sánh, lúc này đây biến nặng thành nhẹ nhàng. Thánh đạo cảm ngộ hẳn là so tứ cực khó hơn ngàn lần, vạn lần, trước mắt cái này một vị lại hát vang tiến mạnh, đang lâm tuyệt đỉnh, sáng tạo cái này đến cái khác kỳ tích, đây là có thánh linh công cùng xiển xích trong người tình huống dưới. Đồng thuận, giống tiền bối tiên kim mắt như vậy sao? Nhan Như Ngọc chấn định tâm thần, ngữ khí thư giãn trong trẻo, triển lộ ra núi băng mỹ nhân ôn nhu một mặt, nếu để nam vực yêu tộc thế hệ trẻ tuổi nhìn thấy, tuyệt đối sẽ chấn kinh một vòng cái cảm. Cũng không phải là tiên kim mắt, mà là ta mạch này thiên nhãn, nhìn như đạo kiếp hoàng kim, trên thực tế cũng không phải là tiên kim. Luân Minh giải thích, hỏa mạch đồng thuật truyền thừa rất đặc thù, cũng không phải là chỉ là đơn độc phân mắt, mà là kết nối linh hồn biển. Như đến đại thành, cũng không phải là đơn giản tiên kim mắt đơn giản như vậy, tiên đài cũng biết tiên kim hóa, thậm chí xương sọ bên trong đều biết có kèm theo tiên kim mặt tính. Cho dù là ngày xưa thời kỳ cường thịnh thánh linh hoàng tộc cấm khu, cũng chỉ có số ít hỏa linh biết thức tỉnh cái này một thiên phú. Có đại thành hỏa linh đồng thời không có đạo kiếp hoàng kim mắt. Hỏa ma linh vẫn lạc vị kia hoàng đạo hỏa linh rất đặc thù, trên thân có một chút bí mật. Trận này ngồi luận đạo duy trì liên tục hai cái canh giờ, Nhan Như Ngọc rời đi, ý còn chưa đầy. Một phen mộng đẹp sau tại thị nữ Tần Giao treo gẹo rơi xuống thân, cũng không phủ nhận. Nàng đêm qua phát ra tỉnh, dừng ở lễ. Nhưng trong mộng liền không có nhiều như vậy trói buộc, không cần tuân theo cái gọi là lễ nghi. Một giấc chiêm bao không dấu vết, lại làm cho người có mới thể nghiệm. Đích thật là mộng đẹp. Nhan Như Ngọc trong mắt rơi xuống, mang trên mặt đu hòa, ánh mắt rơi vào một góc, chỗ kia bên trong thần trì hoa sen nụ hoa chính non, lưu chuyển thần hy, tại dốc rách nước chảy bên trong nụ hoa chấm nở, toát ra một vẻ thuần khiết. Tiểu yêu tinh Tần Giao một bên vì công chúa hời hợt lý tóc đen, một bên nói lên đêm qua biến hóa. Luân Minh mở ra thanh liên giới, lại ban thưởng vài tòa thần cung cổ điện, bên trong bảo vật cũng cùng nhau ban thưởng, nhường phụ thuộc vào yêu đế nhất mạch nhóm tiểu yêu vui chịu không nổi thu. Hết thảy đều là Thái Dương ân tình. Công chúa, nghe nói nơi đây là một tòa tổ vương cung, vị đại nhân kia, lão yêu, trong đêm kiểm kê, nói trong này có thánh nhân đạo ngân cùng trạm đạo vương minh, giá trị vô lượng, phóng tới ngoại giới đi, thánh chủ đều muốn đánh vỡ đầu tranh đoạt. Ừm. Nhan Như Ngọc chỉ là nghe, thỉnh thoảng gật đầu, nàng giờ phút này nghỉ lại tại một chỗ treo lơ lửng giữa trời điện, cách cửa sổ trông thấy tiểu thiên giới tầng mây tản ra, không khỏi than nhẹ. Từ hỗn loạn ly tán về sau, chưa bao giờ có an tĩnh như vậy hài lòng một đêm. Đứng ở trần thế núi thần, ngạo nghễ thiên địa các pháp. Ở đây, rốt cuộc không cần lo lắng bị người đánh đến tận cửa, nguyên tắc mặt trăng lớn tứ cực đoạt đế binh vị này yêu tộc công chúa nghe ngóng rồi chuẩn, động tác rất là thông thạo, rốt cuộc không cần lo lắng sẽ có người khác ngấp nghé. Nhan Như Ngọc lại nghĩ tới trước đây Ngụy Quốc mới gặp, vị kia đạo nhân ra vẻ nặng nề đánh cửa, bị nàng đánh bại dễ dàng sau khỏe mắt bộc lộ một tia không cam lòng, hiện ra hết thiếu niên khí. Vị kia cái gì cũng tốt, chính là cờ thuật quá yếu. Ta nếu là ngươi, liền đi nhân gian bắt cái bản cờ thánh thủ, lần thứ nhất gặp nhau sao có thể thua đây? Nhìn qua trong gương đồng mỹ nhân, Nhan Như Ngọc nhoẻn miệng cười, cả người tinh thần sảng khoái, giữa lông mày phong tình càng thêm động lòng người. Một bên khác, Thái Dương chân giới chỗ sâu, đạo chi nguyên quay vòng, tràn lan ra vạn đạo ánh sáng, phía dưới Tịnh Liên yêu hỏa chiếu sáng rạng rỡ, phụ lên ra một vòng lại một vòng huyễn cảnh, trong lửa người thần sắc không ngừng biến hóa, thần sắc dữ tợn, giống như là mê thất tại hồng trần vạn tượng bên trong. Lấy miễn lửa làm nên, đạo chi nguyên làm gốc. Một chỗ bên trong thần điện, giao quang thánh địa ngoan nhân nhất mạch bán thánh thấy cảnh này, trong lòng chấn động, liền hắn đều vô cùng đỏ mắt. Tạo dựng huyễn cảnh minh tâm kiến tính, lấy bạn đạo chi nguyên gõ quan tiên tam. Đầu kia đang chết con quạ lĩnh hội hiểu chưa? Nếu để cho lão phu đến lĩnh hội, chỉ cần một ngày liền có thể nổ ra thánh đạo lệch trời, lập chứng mặt pháp, thế mà dùng tại một cái tiên hai trên thân, quá lãng phí. Lão nhân áo đen ánh mắt nóng bỏng, ao ước tươi đẹp không thôi, hận không được một bàn tay đem Ô Nha đạo nhân đập nát, đổi chính mình lên đi. Nhưng hắn mặt ngoài lại một mặt mỉm cười, giờ phút này đứng dậy hướng phía chủ vị mời rượu, vân đạo ở đây trước chúc mừng tiền bối. Dưới trướng đi ra một vị Trạm đạo vương, tu hành có cảnh giới thứ 3, sâu kiến cảnh, đạo hữu cảnh, tiền bối cảnh. Trong này lại có thể đa phần ra đạo huynh cảnh, hơi mạnh hơn tự thân, tiểu hữu cảnh, bối cảnh thâm hậu, sau lưng có tiền bối cảnh đại năng, rõ ràng giờ phút này Ngôn Minh ở tiền bối cảnh, thẹn hàng chủ vị, có thể quan sát ngoan nhân người thừa kế, vẫn không nỡ bất diệt thiên công. Ngôn Minh ánh mắt lạnh lùng, xem lấy ngọc giản, bên trong chứa buộc vạn hóa thánh quyết cùng 3000 tiểu thế giới, nếu như đem lần trước nhất niệm hoa khai tính mở, đối phương hoàn toàn chính xác mang theo thành ý mà tới. Đáng tiếc, lúc này không giống với ngày xưa. Ngoan nhân người thừa kế rơi xuống thành sâu kiến cảnh, Ngôn Minh nước lên thì thuyền lên dựng thân tiền bối cảnh. Mấy đạo bí thuật có thể thỏa mãn không được hắn, nhất là đêm qua cùng Nhan Như Ngọc tọa đàm, mỹ nhân ở bên cạnh lúc làm cho tâm thần người chập chờn, thưởng thụ thông thường ấm áp, nhưng sau khi rời đi nhường nhân hỏa khí dần dần thăng. Ngôn Minh hiện tại hỏa khí có chút lớn, đạo hữu tu hành có chút chậm, vừa vận bản tọa luyện hóa một sợi huyết lửa, có lẽ có trợ giúp lực. Ngôn Minh mở miệng, tại quanh người hắn, yêu dáng ngọn lửa màu trắng sữa không ngừng biến hóa, ngưng tụ thành hoa sen, sau đó lại hóa thành một tôn màu bạch kim tam túc kim ô, vũ cánh mà động, sinh động như thật, ánh mắt bên trong lại thật sự có linh động vẻ. Giao Quang lão giả chấn động trong lòng, đạo diễm hóa thật đen, đối phương khống hỏa năng lực tuyệt đối khủng bố. Kẻ này như muốn giết ta, sinh tử sợ tại lật tay tầm đó. Lão nhân áo đen tim đập nhanh, giờ khắc này dù là Long Văn Hắc Kim đỉnh đều không thể mang đến cho hắn đầy đủ cảm giác an toàn. Lại nhiều mưu tính, lại nhiều quỷ kế, trước thực lực tuyệt đối hiện ra hết tái nhợt. Nôn Minh đánh giết cơ gia thánh nhân Vương Nội Tình tin tức đã truyền đến ngoan nhân nhất mạch trong hai. Giao Quang thánh địa chỗ sâu có nội tình, phong lại cổ đại thánh nhân, nhưng ở hỏa linh trước mặt gậy ngón tay có thể giết. Minh ngộ những thứ này, lão nhân áo đen trong lòng phát khổ, dù là biết rõ đối phương không có ý tốt, khả năng tại trong ngọn lửa có lưu chuẩn bị ở sau, cũng không dám minh xác cự tuyệt, hắn chỉ là nghĩ ra được đạo chí nguyên, mà không phải yêu hỏa. Kẻ này thủ đoạn nham hiểm, thế nhưng đổi chỗ chỗ, chính mình cũng biết làm như vậy. Tiền bối, lão hủ đang còn muốn mạt pháp bên trong rèn luyện một thời gian. Mạt pháp khó qua, ngày nay đại thế sắp mở, thái cổ vạn tộc tại sau đó không lâu liền sẽ xuất thế, bản tọa thực sự vì đạo hữu sầu lo. Luân Minh than nhẹ, đột nhiên đứng dậy, trên bàn hồ lô đen phát sáng, nhường giao quang sắc mặt lão nhân đột biến, thân thể vô ý thức phản ứng, kém chút tế lên Long Văn đỉnh phòng ngự. Áp lực quá lớn. Hỏa Lân động, Nguyên Thủy hồ, Hoàng Kim quật, Huyết Hoàng Sơn, những cổ tộc này đều biết có đại thánh hiện thân. Đạo hữu, giao quang thánh địa không thể rời đi ngươi căn này chống trời bạch ngọc trụ. Luân Minh chân tình thực lòng, một bức vì đối phương cân nhắc dáng vẻ. Tại hắn chặt chẽ quên, bức cảnh cáo, tiếp cận, phía dưới, lão nhân áo đen mang nặng nề tâm thái tiếp nhận yêu hỏa rèn luyện, hiện trường nuốt vào một sợi tịnh liên yêu hỏa xem như nhập đội, trong lòng hận không được đem hỏa linh tổ tông 18 đời đào ra tới nuốt. Theo yêu hỏa nhập thể, song phương đạt thành hợp tác tính hợp quần, đến lúc đó Luân Minh đem tôi động đạo chi nguyên giúp đỡ thành thánh. Lựa chọn sáng suốt. Luân Minh trên mặt băng lãnh tiêu tan ra, biến ôn hòa lên, cười nói, vì đạo hữu chúc, cái này bắt đầu mạt pháp thánh nhân lại đem nhiều một vị, giao quang sẽ rất hưng thịnh. Không dám nhận tôn giả chúc. Lão nhân áo đen sắc mặt mang cười, trong lòng lại như cùng ăn dày thối khó chịu. Hắn mang theo thành ý mà đến, không nghĩ tới một đầu cắm trong hố, toàn bộ giao quang thánh địa đều có thể bị đầu này đáng chết hỏa linh ăn tuyệt hậu. Trong cổ tịch không phải là nói thánh linh miệt thị hết thảy, thật tốt tính toán sao? Vì cái gì ta đụng phải đầu này không giống? Hắn giống như là ăn hoàng liên, có nỗi khổ không nói được, chỉ có thể đánh nát răng hướng trong bụng ướt. Cái này một đợt tua táng ra bại sản, rào hoạt như hổ, tham như sói, mãnh liệt như hổ. Tính tình của đối phương hoàn toàn cùng quá khứ thánh linh không giống, theo lý thuyết trong lửa linh hẳn là táo bạo dễ giận, cái này một vị lại hoàn toàn khác biệt. Ghế tiệc rượu vẫn còn tiếp tục, dần dần chỗ sâu trong cổ động chuyển ra thần quang, một đầu kim ô bay ra, hóa thành đạo chi nguyên rơi vào Ngôn Minh tiên đài, nở rộ ánh sáng vô lượng. Ô Nha đạo nhân không việc gì, sơ bộ trảm đạo thành công, đang lúc bế quan củng cố, ngày nào đó sẽ tỏa ra cao chót vót phong thái. Một lát sau, Ngôn Minh ra tay, lấy đại pháp lực thôi động tịnh liên yêu hỏa, lần nữa tế ra đạo chi nguyên, bắt đầu giúp áo đen lão giả đẩy ra thánh đạo cánh cửa. Vượt qua tất cả mọi người tưởng tượng, tiếp xúc đạo chi nguyên ngay mắt, giao quang lão giả trong cơ thể vang lên đạo phát ra âm thanh, tiên đài tràn lan xuất thần thánh khí hơi thở, nguyên thần bắt đầu thủy biến, lập địa thành thánh. Lão giả này bị thiên địa áp chế quá ác. Luân Minh lắc đầu, thừa nhận đối phương tài tình, có thể tại mạt pháp tràn đạo, thành tựu bản thánh, thiên địa sinh động sau cơ bản đều có thể bước vào thánh nhân vương, thậm chí đại thánh. Đối phương thiếu chỉ là một cơ hội, đạo chi nguyên rõ ràng có tư cách thay thế trong cõi u minh cái kia sợi cảm nộ. Giờ phút này, đại đạo luân âm tấu tiếng vang, giao quang ngoan nhân người thừa kế bị ánh sáng vàng bao phủ, thân ảnh mông lung, thiên địa như dung không được chân thân của hắn, hư không không ngừng bặm mẹo, lưu chuyển ra đến đạo ngân nhường cổ điện rực rỡ. Thánh nhân chứng đạo cùng hóa đạo, đều biết diễn sinh ra một chỗ diệu thổ, nhường chung quanh biến rất thích hợp tu hành. Luân Minh không có lãng phí cơ hội này, đem mấy người chuyển rời tới. Cà ca, Tiểu Đình Đình 6 tuổi, rất đáng yêu, ngũ quan sinh rất tinh xảo, giờ phút này chớp lấy mắt to, có chút sợ người lạ, sau khi ra ngoài trước tiên liền tóm lấy Luân Minh góc áo không thả. Nàng tại thánh nhai sinh trưởng thật tốt, Luân Minh thỉnh thoảng vì đó giảng kinh, luyện hóa tinh tinh ánh trăng vì thái âm bản nguyên, xem như nàng trúc cơ độ vận, căn cốt thật tốt. Ngồi xếp bằng xuống, nghiêm túc thể ngộ, đối mấy người các ngươi đều là một cọc đại cơ duyên. Luân Minh một ngón tay điểm ra, đạo văn xen lẫn, hóa ra ba cái thanh khí bộ đoàn. Nhan Như Ngọc phía trước gặp qua Vivi, giờ phút này tò mò đánh giá tiểu nữ hải, phát hiện nàng đặc biệt, bất quá 5-6 tuổi, đã cùng thiên địa tinh khí liên kết lại cùng nhau, không giờ khắc nào không tại tu hành. Thần tính thể chất, Nhan Như Ngọc phán đoán. Ba người ngồi xếp bằng xuống cảm thụ đại đạo khí cơ, rất có ngộ ra, quá khứ bên trong kinh văn một chút nghi nan tối nghĩa địa phương giờ phút này toàn bộ minh ngộ, tâm như mặt nước phẳng, đắm chìm tại diệu cảnh bên trong. Mấy canh giờ về sau, một đạo đáng sợ uy áp xuất hiện, lão nhân áo đen đột nhiên mở mắt ra, ánh mắt bên trong bắn ra hai đạo thần quang, như một tôn cổ thần cả người cuốn đại đạo vết tích, thành thánh khí tức che ngập bầu trời. Bốn phía bị gọi giao quang đám người vô cùng phân chấn, biết rõ lao tổ tông phá cảnh, kích động không biết nói cái gì cho phải. Đây mới là hoàn chỉnh thánh đạo phát tác. Lão nhân tinh tế thể ngộ, đạt tới cảnh giới này về sau, trên mặt xuất hiện lần nữa chấn định cùng thông dong, so bán thánh lúc cường đại đầu chỉ gấp 10. Sau một khắc, hắn tâm thần chấn động, linh hồn cảm nhận được một vệt linh ý, nháy mắt lấy lại tinh thần, nổ ra thánh đạo thiên môn mang tới bành trướng cảm giác lập tức biến mất không còn chút tung tích. Vẫn là phía trước cảm giác. Lão nhân thở dài, biết rõ trong thời gian ngắn rất khó thoát khỏi hỏa linh bóng tối. Đạt tới thánh nhân cảnh về sau, trực giác nhạy cảm, đối với sinh tử dự đoán có thể nói rất tinh chuẩn. Hắn rõ ràng cảm thấy được, chủ vị người kia trong mắt có mạnh mẽ, áp bách đến hắn sắp ngạt thở. Rõ ràng, trừ thiên kiếp bên ngoài mình còn có một kiếp, như không độ được nguy rồi. Này đều là lại tiền bối công lao. Lão nhân bờ môi ngọ ngoại, đến cùng không có từ sâu kiến cảnh tránh ra, đối với huyết khí cường thịnh nôn minh nói ra tiền bối hai chữ. Một tiếng tiền bối, một đời tiền bối. Giờ khắc này, hắn triệt để từ quá khứ thân phận cắt chém, tiên đài chỗ sâu ngọn lửa bốc lên, đại biểu gông xiềng của vận mệnh. Trên bờ ngư ông, không nghĩ tới lại một ngày cũng biết biến thành trong nước cá, bị dây câu vây khốn, không thể không nói rất trầm trọng. Nôn minh khỏe miệng nhỏ câu, trải nghiệm lấy tịnh liên hỏa phù tồn tại, không có chút nào điều khiển người khác bối đức cảm giác. Cùng những thứ này ăn người ngoan nhân người thừa kế nói cái gì bắt đầu đạo nghĩa. Khẳng định như thế nào âm làm sao tới. Cũng không phải. Đạo hữu mặt pháp tràn đạo, thẳng vào bàn thánh, hôm nay bất quá là nước chảy thành sông. Ta sao lại dám chiếm tham thiên chi công? Luân Minh cười ha ha, ngữ khí rất ôn hòa, biết mình bỗng dưng lại nhiều một cái giao quang thái thượng thánh chủ hàm tước. Trong lúc nhất thời chủ khách giao hoàn, ăn uống linh đỉnh, giao quang các đại năng ngồi xuống, vui vẻ ra mặt, vây quanh mới lên cấp thánh nhân. Chuẩn bị đã lâu ca múa cũng bị dâng lên, chỉ gặp sáo trúc từng trận, vũ cơ tung bay tay áo, nhường dương khí tràn lan Luân Minh thỉnh thoảng phân tâm. Giao quang thánh địa có cái thổi tiêu nữ, xen lẫn trong một hàng ca kỹ bên trong, quần áo không tính xung ra, nhưng dung mạo quả thực rung động lòng người, nhìn quanh rực rỡ, đôi mắt sáng lên nhìn, thế mà có thể cùng Nhan Như Ngọc cùng so sánh. Bắc Quốc có giai nhân, tuyệt thế mà lẻ loi. Sạch bạch như sương tuyết, yểu điệu như xử nữ. Luân Minh ngồi nghiêm chỉnh, chỉ là phối hợp uống rượu, cũng không cần con mắt đi xem, mặt như hồ phẳng. Ngược lại là trong hư không kim ô pháp tướng quan sát rất chân thành. Cái kia mỹ nhân khỏe mắt một mực dừng lại tại chủ vị, chú ý đến Luân Minh tầm mắt, thấy không có nửa điểm nhìn về phía chính mình, thần sắc rất là ảm đạm. Tiến hội kết thúc, lão nhân áo đen lấy ra ngoan nhân truyền thừa, chứa buộc bất diệt thiên công cùng cấm kỵ thiên trường, chuyện cho tới bây giờ, hắn xem như bất lực, xem như mang theo giao quang thánh địa gia nhập thánh ai, lại thế nào dày vò cũng vô dụng, còn không bằng sớm nhận mệnh. Loại biểu hiện này nhường Luân Minh rất hài lòng. Hắn đã sớm muốn gia nhập mạch này, nhường ngoan nhân truyền thừa lần nữa vĩ đại. Hôm nay xem như được đền bù tâm nguyện. Thấy Luân Minh cảm xúc còn có thể, lại nói rút ngắn quan hệ cầu, lão nhân cân nhắc lời nói, đưa ra muốn gặp một lần thôn thiên ma bình. Thượng cổ thôn thiên ma bình, vì ngoan nhân nhất mạch tổ khí, ý nghĩa tượng trưng không phải là long văn hắc kim đỉnh có thể sánh được, mặc dù biết không có khả năng đón về, nhưng có thể nhìn thấy ma bình hợp nhất, xem như chấm dứt vài vạn năm đến đời này qua đời khác một cái tâm nguyện. Đối hợp tác đồng bạn tiểu yêu cầu, Luân Minh vui vẻ đáp ứng. Đến mức trên người đối phương chính thống thuộc tính, căn bản không bị Luân Minh để ở trong mắt. Luân tuyên bố, hắn mới là giả thôn thiên cờ, trong tập đoàn có tiểu nhất nhất, Diệp Phàm, Đoạn Đức, chính mình lại chiếm 6 thành cổ phần danh nghĩa. Các ngươi mới là đồ lậu. Bình đến. Luân Minh ánh mắt sáng tỏ, cuối cùng hai chữ lối ra, nhất niệm mà ra, trong hư không có kim ô chuyển động, sáng lạn như mặt trời, rung động âm ầm, có nguyên thần cùng với sức mạnh quy tắc mà ra, là ấn hư không. Đây là hắn trong một ý niệm dị tượng, theo hắn mở miệng, liền có loại này siêu phàm cảnh tượng, khiến người sinh ra sợ hãi. Một lát sau, một phương ma bình bạch phá vũ trụ ngôi sao, chìm chìm nổi nổi, rơi vào lão nhân áo đen trong tay. Đạo hữu nếu có nhu cầu, cũng có thể vận dụng vật này. Luân Minh hào khí ngất trời, một bức rất có của cải dáng vẻ, không thiếu hoàng đạo pháp khí. Trảm tiên hồ lô, ly hòa lô, thôn thiên bình, hỗn độn sen. Cái này còn không bao gồm hàng vũ lô của Khương gia cùng mới vào hắc kim đỉnh. Thật muốn một trận chiến, thế lên 6 cái hoàng khí, lớn không được đánh chìm bắc vực, đưa thái cổ vạn tộc trở lại thái cổ. Tư thế này đường áo bào đen lão nhân hiếm thấy lộ vẻ xúc động, hốc mắt đỏ bừng, cái kia cổ bị cưỡng bách cảm giác nhục nhã tiêu tán hơn phân nửa. Tựa hồ, giống như ôm thánh ngài cũng không tệ. Mặt trời đi về phía tây, lại là sớm chiều thời khắc, cái này thời gian thái huyền môn chuyết phong truyền thừa sắp mở, cũng là thời điểm đi lấy bí chữ giai. Thần cấm phối hợp bí chữ giai ngôn minh thực lực đủ để lực áp phong vương, phối hợp trạm tiên hồ lô, một người chính là một đại hoàng tộc. Chính suy tư, chưa phát giác cửa điện lặng yên mở ra, ngày xưa ngộ đạo, tính tỏa vàng liêu trên bồ đoàn, chính ốn gối ngồi xếp bằng cả người tư thế thướt tha nữ tử, chính là lúc trước trên yến hội bị kia ống tiêu giai nhân. Thấy ngôn minh đi tới, nữ tử thần sắc khẩn trương, đổi tư thế, vì đứng thẳng túi đầu, hướng về phía trước lê bái. Nàng ngũ quan cân xứng vũ mị, mày liêu hạch quả hai mắt, nhìn quanh ở giữa có một loại nhàn nhạt minh được cảm giác, giống như một vũ thu thủy, nhỏ nhắn môi đỏ khẽ mí môi, không khó coi ra tâm lý khẩn trương, ngọc chất tơ thành váy nhẹ như không có vật gì, so ca múa lúc còn ít hơn, lộ ra mảng lớn thuần khiết trắng nõn, trước ngực theo hành lễ kịch liệt chập trùng, chỉ thấy tóc đen lướt nhẹ, cái kia cố khí chất ta thấy mà yêu. Là nàng. Nôn Minh phối hợp ngồi xếp bằng đi xuống, trong mắt đóng mở, đáy mắt có từng tia thần diễm bốc lên, tay áo vung lên, chấn diệt trong điện ánh đến. Khổ tu thật lâu, hôm nay làm tham âm dương chung làm việc đạo. Trong điện rất nhanh dâng lên một tiếng không giống bình thường vang động, như mưa đánh chuối tây, lại như tiểu hà giọt sương, cái tia đâu ninh bên trong mang theo không giống bình thường cảm xúc. Đêm dần khuya, lại có huyền chuyển kéo dài ca nữ âm thanh, như đoán như nói, bất tuyệt như lũ, nếu không phải pháp trận ngăn trở, tuyệt đối có thể chuyển khắp chung quanh cung điện. Một giấc chiêm bao ánh sáng như nước. Chương 87, hủy diệt kiếm thảo, nhưng cầu bản tâm. Chương 87, hủy diệt kiếm thảo, nhưng cầu bản tâm. Suốt cả đêm, trong điện như đại dương mênh mông sóng biển thoải mái, thẳng đến mặt trời mọc mới thoáng ngừng chậm. Luân minh sinh mà làm thánh, trừ mộng đạo, cơ hồ sẽ không có giấc ngủ nhu cầu, nhưng đêm qua lại yên ổn chìm vào giấc ngủ, trong ngực mỹ nhân yếu đuối không xương, giống như là làm bằng nước, đem hắn góp nhặt đủ loại lệ khí, ánh lửa đều thôn phệ. Sáng sớm, ánh bình minh sáng lạ, phản phất mảnh vàng vụn bay xuống, bắn vào hư không tiểu giới, đi qua cổ điện trận văn chuyển hóa, chân thực tắm rửa tại trên giường trên thân hai người. Luân minh mở mắt ra, phát hiện chính mình trạng thái có chỗ xuống hàng, tinh khí thần khó mà viên mãn, không khỏi ôm gương tự lo, phát hiện con ngươi chỗ sâu tơ vàng có chỗ ảm đạm, nhường người bất an. Ta bị tiểu sắc gây thương tích, đến nỗi tại đây. Hắn trong mắt đóng mở, giờ phút này ngồi nằm tại gỗ tử đàn trên giường, cảm thấy đêm qua hoang đường. Cổ nhân nói, uống qua thì tổn thương, đạo vô nhai, tu hành nên có chỗ cấm. Giao quang chư tiểu, mời rượu quá mức, đến cùng ra sao giáp tâm. Từ ngày này trở đi, cấm rượu. Luân minh thở phào một hơi, phát hiện bên cạnh thân mỹ nhân hơi tỉnh, khỏe mắt ẩn có nước mắt, lập tức sinh lòng thương yêu, nhịn không được lại là một phen tâm rộng cử chỉ, xoay người che ở cỗ này như ngà voi trắng sáng như tuyết vàng khuê hoa liếu chất bên trên. Nữ tử cũng không lên tiếng, cho lấy cho đoạn, giờ phút này lông mày nhỏ thấp, hai tay ôm trong ngực mạt pháp thánh nhân, trắng muốt trên mặt mang theo không tên bận bị, ánh sáng lộng lây óng ánh. Nàng duỗi ra một đầu tay trắng, tuyết trắng non mịn, bó lấy đêm qua rơi là tả mái tóc, cái kia tư thái mỹ lệ mà vũ mị làm người run sợ. Cái này mỹ nhân tùy ý ngôn minh trên người mình lại là một lần, thấy ngôn minh khí tức hơi chậm, lại chịu đựng thân thể mệt nhọc, nhẹ nhàng đứng dậy, phụ dưỡng hắn nằm sấp, chính mình ngồi dậy từ trên lưng đấm bóp cho hắn. Nàng thân mang Phật đạo bí thuật, hôm qua miễn cưỡng chịu đựng lấy vô biên thủy triều, giờ phút này trạng thái còn có thể. Người gọi tên gì? Nô gia An Diệu Y Y, may mắn phụng dưỡng thánh nhân. An Diệu Y âm thanh rất mềm, rất dễ nghe, ban đầu thừa ân sông, trên mặt nàng có chút giọt phụ nữ thần vận, nhưng càng nhiều hơn chính là sáng trong xuất trần, như lạc lối trốn nhân gian tiên tử, băng cơ ngọc cốt, thân mình tuyết trắng chân mềm, sinh ra điểm điểm ánh sáng chói lọi. Đại chiến mới dừng, Nôn Minh bị nàng hầu hạ đến mềm nhũn, đưa tay nắm nàng tình tế tay trắng nói, ngươi là tốt, đêm qua nhờ ơn của ngươi. An Diệu Y liền nói, thánh nhân đối ta ân, thiếp thân là cả một đời cũng còn không xong. Nôn Minh có thể rõ ràng cảm nhận được lòng của nàng phanh phanh nảy lên, cũng không như mặt ngoài như vậy bình tĩnh, nhưng cũng không thèm để ý, chỉ là cười. Ngươi tức tới đây, liền đi theo bên cạnh ta, làm cái trưởng hồ lô theo người như thế nào? Nôn Minh dùng ngón tay một điểm, mang tới trạng tiên hồ lô. Chỉ gặp cái kia cực đạo cổ hoàng bình quay tròn xoay tròn, thu nhỏ đến ba tấc lớn nhỏ, sáng long lanh như kim cương đen, rơi vào An Diệu Y ở lòng bàn tay, đem cái kia chỉ bàn tay như ngọc trắng phủ lên sáng rực tinh trơn. Đây là mỹ nhân khỏe miệng khẽ nhếch, trên ngọc dung khắc đầy không thể tưởng tượng nổi. Thật tốt củng cố căn bản, chờ tứ cực viên mãn, ta cùng ngươi đi trùng châu đi một lần, hóa long cựu biến bất quá là lật tay ở giữa sự tình. Luân Minh cười cười, An Diệu Y dung mạo coi là thật tuyệt mỹ, để hắn tận lực mơ hồ ân chủ hòa ca nữ quan hệ. Trái phải bất quá là đi một chuyến sự tình. Liên ngũ quan dung mạo mà nói, Luân Minh chỗ thấy qua trong nữ nhân, chỉ có nhan như ngọc, thiên tuyển thánh nữ, giao chỉ thánh nữ có thể cùng sánh vai. Gần như thần cấm mỹ mạo, cơ hồ có thể nhường người xem nhẹ quá khứ của nàng. Vị này nguyên tắc người đáng thương, Luân Minh đến cùng có mang đồng tình, sinh không nổi xa cách tâm, ban ân rất nặng, cho nàng một khối chính mình dương lệ. Chờ chiến miên xong, Luân Minh tại theo người phụng dưỡng rơi xuống thân, thưởng thụ lấy khoảng khắc an bình. Nếu là bình thường, hắn thần niệm khẽ động, liền có thể chờ xuất phát. Hôm nay lại mải cọ có tới một khắc đồng hồ mới ra cửa, một bước vật đổi sao rời, sau một khắc đã ở địa mạch chỗ sâu. Ngọn lửa tế đàn bên cạnh, một đạo cao gầy thân ảnh đang đợi. Nhan Như Ngọc cùng An Diệu Y thì bọn người có thu hoạch, cần bế quan, lúc này đây đến chính là tiên linh nhãn. Luân Minh hàng tồn tiêu tán, tâm cảnh bình thản, chỉ là cùng Vi Vi gật gật đầu, mà sau cổ lấy nàng vượt qua hư không, trực tiếp hướng nam vực mà đi. Thái huyền đều là, chỉ có thần cấm mới có thể chân chính phát huy ra bí trữ dài lực lượng. Trên mây 10.000 dặm, Luân Minh ánh mắt sâu xa, núi phủ khám sông đại giới. Sau đó không lâu Thái Huyền 108 đỉnh núi liền đập vào mi mắt. Hắn cũng không đi tới Tuyết Phong, mà là đi tới liền nhau Tinh Phong, tận lực lộ ra một sợi khí tức, rất nhanh Thái Huyền trưởng giáo cùng Tinh Phong đứng đầu hiện thân, dù là không thấy thánh nhân, chỉ có thánh nhân bên người nữ tử tại, cũng khẩn trương không được. Nhà ta thánh nhân muốn ở chỗ này bế quan tuần trăng, mong rằng hai vị tiền bối tạo thuận lợi. Vi Vi cười khẽ, một bộ váy vàng, xương trán có thần quang chạy xuôi, cả người xem ra rất thần bí, liền đại năng đều không thể xem thấu. Thánh nhân đại giá lại đến, thực sự nhường Thái Huyền vẻ vang cho kẻ hèn này. Thái Huyền trưởng giáo ngữ khí rất hòa hoãn, ý hệt là một bức bình đẳng tư thái đến ở chung, hắn lấy ra tín vật, nói: "Khách quý xin cứ tự nhiên, nếu có việc vặt, đều có thể đến tìm ta." Có chủ nhà đáp ứng, Luân Minh tại Tuyết Phong bên trên mở ra một cái cổ động, bắt đầu bế quan, thời hợp lý những thời giờ này đoạt được. Lấy nguyên thần làm chủ, vận chuyển bí chữ tiền thi triển bí chữ đấu lĩnh hội bí chữ hành. Lâm, binh, đấu, giả, giai, sổ, tổ, tiền, hành, Luân Minh nắm giữ ba bí, cùng nhau vận chuyển sau chiếu lẫn, nhường bên trong cái hang cổ lộn xộn vẩy ra tinh đường dây nhỏ vụn điểm sáng, đạo ngân ngàn bạc kia, phiêu miểu vô cùng. 10 ngày về sau, Tuyết Phong đỉnh cựu trọng thiên bậc thang có biến, hóa thành lầu bình địa ngọc, một luồng khô khốc sinh trưởng ý cảnh nhanh chóng sinh trưởng tốt. Đạo của tự nhiên, khai sáng Tuyết Phong thánh nhân còn sót lại đạo thống. Bên trong cái hang cổ tóc đen đạo nhân đột nhiên mở mắt, ánh mắt từ sáng rực đến tịch diệt, từ sáng chói đến sâu xa, giống như là cũng kinh lịch một phen từ phồn thịnh đến điêu tàn diễn biến. Tính mịch Tuyết Phong, thảo mục đạo ý chảy xuôi, viễn cổ thánh nhân đạo cùng lý đang đan xen, diễn sinh ra diệu cảnh. Người bình thường nhìn thấy chính là tự nhiên đại đạo, luôn minh lại loại suy, phẩm nộ ra một chút dọn hỏa mục giao hòa hàm ý, nhưng người suy nghĩ sâu xa. Một sinh hỏa, trong tự nhiên ẩn chứa hỏa đạo không diệt chân ý ly ly nguyên tổ thảo, nhất tuế nhất khô binh. Lửa rừng tiêu không hết, gió xuân thổi lại mọc. Đại đạo như thiên uyên, luôn minh ở phía dưới, toàn thân có một loại cỏ cây khí tức đang chạy, hắn giống như biến thành một gốc tiên căn, nương theo lấy kim ô đốt trời tự đốt, 365 cái khiếu huyệt bên trong đều có ngọn lửa bắn ra, Tịch Liên yêu hỏa, Vẫn Lạc tâm viêm, Nam Ly chân hỏa, Thái Dương lửa vàng, U Ma thần hỏa chờ dị hỏa chợt trợn, tản mát ra không giống đại đạo chi nguyên khí tức. Dần dần, ngọn lửa tiêu tán, luôn minh hóa tận giết chóc khí, ánh mắt thu lại sắc nhọn, tự thân giống như cùng Tuyết Phong dung hợp, chung quanh lại có từng cây hoa cỏ trống rông xuất hiện. Nhất niệm đạo sinh. Ở trong quá trình này, luôn minh giống như đẩy ra một cái thế giới hoàn toàn mới, hỏa chi đại đạo một loại khác hình thức ban đầu, rơi bị hàng ngũ kinh, bất tử bất diệt, niết bàn mà ra. Phàm mỗi một loại này đều khiến cho tràn đầy cảm ngộ. Tự nhiên ý, vậy mà có thể thăng hoa hàng ngũ kinh, làm cho thủy biến. Luôn minh trong mắt đen nhánh, tầng bên trong có chứa nồng đậm ly hỏa hoa văn, giờ phút này ngồi nghiêm chỉnh, ánh mắt nhìn chăm chú như kiếm, toàn bộ Tuyết Phong đều trong mắt hắn. Chỗ này cổ địa rất đặc thù, tuyệt không phải ở bề ngoài xem ra đơn giản như vậy. Lửa trong gỗ hừng hực tiêu đốt, Thái Huyền môn trừ Tuyết Phong bên ngoài 108 trên đỉnh, rất nhiều người tại nhìn ra xa, đứng xa nhìn Tuyết Phong kỳ dị biến hóa, không ít người lộ ra vẻ giật mình. Rõ ràng là đốt trời ngọn lửa, lại không thương tổn thân cỏ, bình tĩnh cùng khủng bố xen lẫn, bao phủ toàn bộ Tuyết Phong, quy định phạm vi hoạt động, ngăn cách hết thảy. Trật tự dây xích hiện ra, ngưng tụ ra đại đạo ngọn lửa, đây là như thế nào tồn tại a? Tối thiểu là một vị tiên tam vương. Trung quanh có người đang thấp giọng tự nói, nhìn ra xa Tuyết Phong, thần sắc rất nghiêm trọng. Rất nhanh Thái Huyền môn trưởng giáo cùng mấy vị thái thượng trưởng lão hiện thân, phong tỏa tin tức, tự thân càng là tự mình tại Tuyết Phong bên ngoài thủ hộ. Luân Minh đối hết thể giật mình không dứt, ngay tại toàn thân tâm cảm thụ đạo của tự nhiên, hỏa mục dung hợp cảm giác để hắn trong lòng như cùng ở tại trên dây mũi tên, kéo căng rất căng, nhưng trong đó áo nghĩa nhưng thủy chung là ngắm hoa trong màn sương, vô pháp chân thực tiếp xúc đến. Hắn có dự cảm, nếu có thể ngộ ra nơi này, đạo nguyên lửa có lẽ có thể cực điểm thăng hoa, đạt tới một cái độ cao mới. Vào giờ phút này, đạo chi nguyên tấu lên thần âm, dần dần, Luân Minh tâm như bàn thạch, trước mắt lần nữa hiện ra một cái hư ảo bướm bướm, cánh chim chấn động, tràn lan ra khôn cùng thời gian gợn sóng. Cuối cùng, tiên tính Tuyết Phong bên trên, hết thảy cảnh vật đều tại trước mắt hắn biến mất, chỉ còn lại có một viên hạt giống rơi vào bụi đất, mang theo kiểu bí phiêu miệu vết tích. Xa xôi thánh ai, An Diệu Y Lìa đột nhiên bừng tỉnh, bên người luyện thiên hồ lô sông lên trời, nở rộ vô tận đạo vận, vượt qua vô số 10.000 dặm, rơi vào Thái Huyền môn Tuyết Phong trên không. Thái Dương lạc cấn bất hủ bất diệt, trở thành giữa thiên địa duy nhất. Sương khói mông lung cuộn trào mãnh liệt, Nôn Minh nhìn thấy một tổ lại một tổ hình tượng, một cái cổ trùng từ vô cùng kiếp thổ bên trong rút căn mà ra, sinh ra chín lá, tỏa ra vô hạn sinh cơ. Cái này một bức cổ đồ liền để hắn rất có thu hoạch, một đạo cảm ngộ nhanh chóng tăng lên, so thường ngày tu hành cũng không biết nhanh hơn bao nhiêu. Theo cổ trùng mạnh mẽ sinh trưởng, dựng thân đỉnh phong, phiến lá như kiếm, chín lá lật qua lật lại lúc, long trời lở đất, kiếm khí chém ra đại càn khôn, tuyệt thế khủng bố lớn. Kia là một gốc mạn pháp kiếm thảo, thần uy cái thế, đánh xuyên thiên địa, đối kháng hóa hình thiên kiếp, quả là không gì không làm được. Một kiếm gột rửa thiên cổ, chạm diệt thiên kiếp cung điện. Luân Minh đờ ra, cái này hoàn toàn là thánh đạo phía trên thủ đoạn, chuẩn đế hoặc là chí tôn. Cành lá quét ngang ở giữa trình bày kiếm đạo chân ý, bất kỳ cái gì một loại pháp tắc đến cực hạn đều là đáng sợ, mà kiếm đạo càng là mạnh mẽ, kết hợp có cây không diện đặc tính, khủng bố tuyệt luân. Cựu Diệp kiếm thảo lấy bản nguyên kiếm khí, phong bế thiên kiếp, có cái thế phong thái. Toàn bộ bầu trời vũ trụ đều bị nổ ra, đại đạo nổ vang, ngay cả thiên kiếp đều tại chôn bụi, bất quá nó cũng tại đấm máu, lá thân tràn lan xuất thần máu, gặp thương tích. Ngơ ngơ ngác ngác sinh, không bằng rực rỡ chết. Đây là lời của nó, cũng là nó động lực cùng tín niệm, muốn tránh thoát một linh trói buộc, chuyển thế thành chân chính sinh mệnh. Giờ khắc này, Cựu Diệp kiếm thảo toàn thân đều tràn ra trắng xóa ánh kiếm, vô tận kiếm khí xé mở biển sao, cắt đứt đại vũ trụ, chém về phía bầu trời. Oeng! Lại một tầng lôi kiếp rơi xuống về sau, thiên kiếp nhanh tiêu tán, lập tức liền muốn kết thúc, mưa ánh sáng một chút, thiên đạo ánh sáng xuất hiện, bao phủ tại Cựu Diệp kiếm thảo trên thân, đẩy mạnh nó tiến hành thủy biến. Nhưng mà, một vết nứt xuất hiện tại cái kia kiếm thảo bản nguyên bên trên, sau đó không ngừng mở rộng, nó tại giải thể. Thiên địa không cho phép cỏ cây thành linh. Ầm! Cuối cùng một tia sét rơi xuống, cái này gốc tiên căn chỉ trệ, ra sức tận trời, dùng hết tất cả, chém ra cuối cùng một đạo kiếm khí, kia là chí tôn ánh sáng, thiên kiếp khí tức có thể so với đạo tôn, thủy diệt hết thảy. Phương sinh mới chết phương sinh, loạn cổ xé trời một kiếm thảo. Luân Minh nghe được thanh âm như vậy, sau đó hết thảy liền tiêu tán, thế gian lại không Cựu Diệp kiếm thảo, chỉ còn lại có một gốc chết đi không chết tiên căn, vô số năm sau bị người phát hiện, luyện vào cực đạo cổ hoàng binh bên trong. Thời gian rất lâu, Luân Minh đều không có động một cái, giống như là ngang qua thiên cổ một phương tượng đá, trên người hắn hai viên thần dược hạt giống tràn lan ra từng tia thần quang, một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ. Ngay tại ngủ đông thần dược chân linh rất đau thương, nhẹ nhàng thở dài, cuối cùng Nôn Minh nhặt lên luyện thiên hồ lô, biết rõ kiếm trong hồ lô khí nơi phát ra, nhường người cảm khái. Cựu Diệp kiếm thảo, thần thoại kỷ nguyên bất tử dược, lại tự chủ đi hướng hủy diệt. Rất khó tưởng tượng, một gốc thần dược có thể như vậy lựa chọn. Nó vốn có thể một mực thông qua niết bàn luân hồi phương thức tiếp tục trường tồn, như hắn bất tử dược như vậy, nhảy chơi một trận chiến, chết thì có làm sao? Đây là đối mặt pháp gông cùng xiềng xích cựu thiên thập địa chém ra một kiếm, đáng tiếc tiên thảo. Luân Minh lắc đầu, rất tiếc hận, cái này thế nhưng là hoàn mỹ kỷ nguyên vị kia chém giết bốn vị bất hủ chi vương tuyệt đại kiếm thảo đồng tộc. Bất tử thần dược số lượng có hạn, dạng này một gốc kiếm thảo, thực lực tuyệt đối khủng bố, có lẽ có thể so sánh Tử Vi tinh phủ tang cổ thụ, lại vẫn lạc tại dưới thiên kiếp. Xưa nay hiền giả đều là chết đi, giống thanh đế như thế tránh ra chỉ có một cái. Đáng tiếc, có thể kính. Luân Minh dài hơi thở, tiếp theo hai mắt khôi phục trong sáng, một trong cửu bí hóa thành hạt giống, là gắn vào nội tâm của hắn, phá đất mà lên, trở thành vĩnh hằng sinh cơ, thai nén tại trong tự nhiên bí chữa giai bị hắn triệt để lấy được. Trảm Tiên Hồ Lô tế luyện người từng chiếm được bí chữa giai tiếp theo dẫn động mộng đạo gợn sóng, để hắn nhìn thấy thần thoại cảnh sắc. Luân Minh trong lòng hiểu rõ, thấy rõ tất cả những thứ này. Lúc này, hắn mi tâm sinh ra thần diễm, mang theo sinh cơ bừng bừng màu xanh biếc, thập phương tầm đó, một mảnh yên nắng, cái này bụi lửa xanh lá tỏa ra vô hạn sinh cơ. Đây là Luân Minh lần này ngộ đạo diễn sinh ra đến ngọn lửa, hòa tan hỏa mộng đạo. Mấy tức về sau, xanh biếc ngọn lửa tiêu tán, lại khôi phục thành thuần túy ngọn lửa cùng có cây khí tức. Thiên địa ở giữa có lẽ thật tồn tại lửa trong gỗ, tương tự sinh linh chi diễm tồn tại. Luân Minh suy đoán, trong mắt ly hỏa nhấp nháy, thân hình càng thêm mông lung, tâm linh trống không, ngược lại trên thân có hiện lên một vẻ kiếm ý, muốn chém hết mặt trời mặt trăng và ngôi sao. Lĩnh vực thần cấm phía dưới, bí chữ giai tự mình vận hành, nhường Luân Minh dựng thân đỉnh cao nhất, nhìn thấy Thái Sơ một góc, kia là đại thánh hằng rào. Dòng dã 3 tháng, Luân Minh đều tại Tuyết Phong bên trong bế quan, giờ phút này hiện thân, lập tức tại Nam vực tạo thành hành động to lớn, rất nhiều người đều hướng phía Thái Huyền môn mà tới, hy vọng thấy Viêm Thánh Tôn Vinh. Đoạn này thời gian lại nhảy quý giáo. Luân Minh ngữ khí ôn hòa, tự mình cùng Thái Huyền môn mấy vị cao tầng gặp nhau. Mấy vị thái thượng trưởng lão sợ hãi, không dám nhận thánh nhân một câu quấy rầy sống được càng lâu, càng biết rõ mặt pháp thánh đạo đáng sợ, vị trí của bọn hắn mở rất chính. Thánh nhân ở đây bế quan ngộ đạo, Tuyết Phong vì vậy mà hưng, nếu bàn về một điểm này, Thái Huyền cảm ơn tình nhiều rồi. Thái Huyền môn trưởng giáo vừa cười vừa nói, đưa tay xin quý nhân ngồi vào vị trí. Luân Minh không có cự tuyệt, lúc này đây hoàn toàn chính xác thiếu Thái Huyền môn một cái nhân quả. Ra ngoài ý định, Thái Huyền chư lão không có cầu che chở, không có cầu thần vật, mà là nói ra một đứa bé. Đứa bé kia, Vân Phi. Lão hủ muốn để hắn trở về. Một vị lão nhân khí tức mục nát, từ tinh phong bên trong tập tễnh đi ra, hướng Luân Minh đi xuống đại lễ. Đây là đời trước tinh phong phong chủ, lại còn sống, nửa chân bước vào chẳng đạo, nhưng đến cùng không có lập chứng tiên tam, thọ nguyên sắp khô cạn. Giờ phút này hắn chỉ còn lại có một hơi, chấp niệm rất sâu. Thái Huyền môn cái khác cao tầng im lặng không nói, đều rất thở dài, đối đứa bé kia rất là mắc nợ. Trước đây ngoan nhân nhất mạch vào Thái Huyền chọn lựa ma thai, chọn chúng tinh phong đứng đầu tôn nhi, hắn tương đương với vì toàn bộ Thái Huyền môn hy sinh. Không cầu tiên liệu kỳ vật, không cầu thần thuật cổ kinh, nhưng cầu bản tâm. Đây chính là Thái Huyền. Luân Minh đứng chắc tay, nhìn xem 108 tòa chủ phong thật lâu không nói. Cái này một giáo tại nguyên bản tuyến thời gian bên trong có khả năng hưng thịnh, không phải là không có nguyên do. Luân Minh nghiêm mặt nhìn về phía mấy ông lão, đối với Thái Huyền môn trưởng giáo nói, ta đến giúp ngươi, cho đứa bé kia một lựa chọn, để hắn tự mình lựa chọn nhân sinh. Mấy canh giờ về sau, Thái Huyền môn chỗ sâu nhất, một cái nam tử áo lam hốc mắt đỏ bừng, quỳ sát tại trưởng bối cùng trước mặt cha mẹ, la trả rơi lệ. Hắn đã biết rõ hết thảy. Ngoan nhân nhất mạch mấy người cũng toàn bộ hiện thân, một vị thánh nhân, hai vị đại thành vương giả, nguyên bản còn có một cái vui lấp tại khương gia, đấy chăn luận đánh giết. Ba người ngừng chân bất kỳ cái gì một cái cũng có thể làm cho toàn bộ Thái Huyền môn vạn kiếp bất phục. Từ phương diện này cũng có thể nhìn ra Thái Huyền nội tình không đủ, không có đi ra khỏi chân chính kẻ đã chẳng đạo, cùng thánh địa ở giữa tồn tại chênh lệch. Một đầu là công bằng cạnh tranh, một cái khác đầu trở về Thái Huyền, ngươi nguyện ý lựa chọn con đường nào? Thánh Hiền, vãn bối nguyện trở về Thái Huyền. Lập xuống lời thề, như bại lộ truyền thừa, bản tọa tự mình ra tay, chắc chắn ngươi lột ra mặt thổ xương, đem chân linh giáng chức ở địa mạch lửa tâm, dạy ngươi 1000 năm chịu đựng lửa cắn hình phạt. Luân Minh trong mắt đen nhánh, đôi mắt đường cong thẳng băng, cảm giác gáp bách cực mạnh. Tại chỗ ba vị ngoan nhân người thừa kế biết rõ, những lời này là đang chấn nhiếp bọn hắn, vì Thái Huyền phái chỗ dựa. Tính con cá này vận khí tốt. Giao Quang thánh nhân than nhẹ, xem như chứng kiến hết thảy, xong chuyện hướng Luân Minh chắp tay sau rời đi, cái kia bút qua thánh nhân khí tức nhường Thái Huyền chư vị trưởng lão rung động không thôi. Cái khác hai vị cũng theo đó mà đi, muốn đi tìm kiếm mới ma thể hạt giống, trong thời gian ngắn không phải là một chuyện dễ dàng. Thánh nhân ân trọng, Thái Huyền chớ có thể báo. Thái Huyền môn đám người cùng nhau cúi đầu. Hoa Vân Phi người thân nhóm càng là quỳ xuống đất lễ bái, đối Luân Minh mà nói đây chỉ là một chuyện nhỏ, một lời có thể định, nhưng đối bọn hắn mà nói lại là vận mệnh. Thánh nhân đại ân, khắc khắc tại mang. Ngày sau Vân Phi hàm cỏ kết vòng, sinh tử không phụ, nhất định sẽ báo hôm nay ân. Thu hoạch được tân sinh cầm đồng nước mắt lương trọng, hướng ân nhân cúi đầu, ánh mắt rất kiên định. Muốn cảm ơn thì cảm ơn ngươi các sư trưởng, ta thiếu Thái Huyền một nhân, hôm nay trả lại một quả, gặp đúng thời mà thôi. Luân Minh không có để ý Hoa Vân Phi hứa hẹn, dẫn Vi Vi xoay người, bước ra một bước, bí chữ hành cắt ra trời cao, phiêu nhiên mà đi, chỉ để lại một vết nặng nề đạo vận, một loại khác cử bí. Đám người cuối cùng, Tuyết Phong Lý Nhược ngu lòng có cảm giác, trong tay áo hỏa lệnh chiếu sáng rạng rỡ, tản ra thần quang. Thánh nhân mời, đổi thành những người khác tuyệt đối sẽ điên cuồng, trực tiếp đuổi theo. Mà hắn hiện tại còn tại Thái Huyền bên trong, nhìn thấy Tinh Phong sư huynh cả nhà đoàn tụ, Lý Nhược ngu gật đầu, lại trở lại cổ phát nguyên thủy Tuyết Phong, yên lặng đi tại trên đường của mình. Chương 88, Thiên cổ cấm khu theo gió trôi qua, ngày xưa Tam Hoàng về xanh mộ chương 88, Thiên cổ cấm khu theo gió trôi qua, ngày xưa Tam Hoàng về xanh mộ thoát ly Thái Huyền môn, Nôn Minh nhìn về phía Vô Tận Hỏa vực. Hắn là tiên thiên hỏa linh, lại bị thế nhân tôn xưng viêm thánh, một đường thông suốt, đi đến hỏa vực phần cuối, kết quả lại không như ý muốn. Cái kia bụi tiên hỏa không tại, biến mất. Lấy Nôn Minh nguyên thần cường độ, một sợi thần niệm đủ để đem toàn bộ hỏa vực lục soát cái út sấp, nhưng mặc cho bằng hắn đi tìm mỗi một tấc hư không, đều không có tìm được đầu kia hỏa hoàng. Tiên hỏa mịt mờ không có tung tích, khó mà tìm kiếm. Đối với cái này Nôn Minh cũng chỉ có thể than nhẹ, chứa đi một phần ngọn lửa, tiếp tục tiến lên. Thoát ly nam vực về sau, hai người chưa phát giác đi tới Thiên Đoạn Sơn Mạch, Nôn Minh mở ra thông đạo, nhường Vi Vi đi đầu trở về thánh ai, chính mình thì một mình tiến vào dãy núi. Đây là ngày xưa Thánh Linh Hoàng tộc tổ địa, một đại sinh mạng cấm khu, từ thần thoại duy trì liên tục đến thời đại hoang cổ, từng có vô số rực rỡ cùng cao chót vót, nhưng ngày nay hết thảy đều không tồn tại. Một sợi kiếm khí vắt ngang núi thần, chạm diệt quá khứ vết tích, gì đó đều không tồn tại. Bây giờ chỉ có cương phong rơi, từng nói năm đó linh tộc qua. Nôn Minh ngừng chân nơi đây thật lâu, không phát hiện chút gì. Mộng đạo bên trong cổ đại tiên cung sớm đã không tại, cao bằng trời cấm khu đều hủy diệt, còn có thể còn lại gì đó đâu? Trong nháy mắt thế sự xoay bẩn, năm tháng thay đổi quá nhiều. Nôn Minh biểu lộ cảm xúc, trong lúc nhất thời thần thức chạy không, không ngờ lâm vào tinh khí thần hợp nhất diệu cảnh, cảm nhận được thần cấm tư thái. Cũng không biết trải qua bao lâu, hắn mới thức tỉnh, trong mắt bắn ra hai bó ánh kiếm, cắt chém đại càn khôn, xoắn giết 100.000 dặm cương phong, nhường thánh linh tổ địa vì đó một cô quạng. Nôn Minh ra tay, tại Thiên Đoạn Sơn mạch chỗ sâu mở ra một phương hư không giới, lại tự tay xây xuống mộ quần áo, cung phụng hương hỏa. Thiên cổ cấm khu theo gió trôi qua, ngày xưa Tam Hoàng về sinh mộ. Bên trong dòng sông thời gian vinh quang không còn, quá khứ thánh linh bụi về với bụi, đất về với đất, chỉ còn lại có hậu nhân tưởng nhớ, bỏ không bạn cổ sầu. Bầu trời không đương thời lên mịt mờ mưa phùn, dần dần, phong lôi động, một trận mưa lớn rơi trung vực, rầm rầm mưa lớn mà xuống, tầm mắt cũng thời gian dần qua tối mờ. Rõ ràng là ban ngày, thế nhưng sắc trời lại đen dọa người, đưa tay không thấy được năm ngón, chỉ có tia chớp chi chít ngang trời lúc, đại địa mới chợt phát sáng. Nôn Minh tùy ý nước mưa vẩy xuống, trên người ngọc kia huyền kim tuyến dệt thành đạo bảo thủy hỏa bất xâm, nhưng thân thể của hắn lại cảm nhận được mưa khí tức, cảm nhận được thiên địa ý thức. Phong vũ lôi điện, sông núi sông biển, vạn vật vật linh, cũng không chỉ thánh linh mà thôi. Sơn hải có hồn. Tại trong cuồng phong bạo vũ, một cái tóc đen đạo nhân tịch mịch xếp bằng ở Thiên Đoạn Sơn mạch, mặc kệ thiên tượng tứ ngược, hắn chỉ là yên lặng ngồi xếp bằng, thần lực không hiện, nhưng trong cơ thể đấu, phía trước, đi, đều là bốn loại cửu bí lại duy trì liên tục vận chuyển, để hắn tiên đài càng thêm sáng long lanh, trong suốt không đủ. Dưới loại trạng thái này, Nôn Minh tâm thần trống không, dự thân cơ cảnh, trong cơ thể đạo chi nguyên tấu tiếng vang đại đạo luân âm, phần quyết vận chuyển chu thiên, rèn luyện nguyên thần đạo thai, đối kinh văn lĩnh ngộ càng thêm sâu sắc. Sau một khắc, Nôn Minh đột nhiên ngẩng đầu, nhìn qua vạn cổ trời xanh, cái kia vô tận nước mưa trong mắt hắn giống như đã mất đi hình dáng, giữa thiên địa dây xích xen lẫn, chỉ còn lại có đại đạo bản nguyên. Hắn giống như đẩy ra một cánh cửa, gõ mở tiên đài chỗ sâu một cái tiềm lực cánh cửa, trong chớp mắt đạo như nguồn nước và dòng sông, vận đen qua, cơn may đến, đầy trời nước mưa lại biến thành ngọn lửa tinh hoa, ngược dòng chảy mà lên, đánh xuyên đầy trời mây đen, ngưng tụ thành một vòng chân dương, treo cao hoàn vũ, chiếu rọi thập phương chú thiên. Đạo niệm về biến, càng là hắn, khó trách có thể khiếp sợ ép tứ bảy độc chủ. Có người xa xa nhìn thấy cái này phảng phất giống như thần thoại một màn, rất kinh ngạc, dừng ở tại chỗ, nghĩ ngợi song phương thần niệm chiến lệnh, một lúc lâu sau xúc động thở dài, xoay người chuẩn bị rời đi. Lân Thiên Vương, cái kia hỏa linh ngay tại phía trước, ngài vì sao? Người bên cạnh không giải, trong lòng rất nghi hoặc. Rốt cuộc bọn hắn một chuyến vốn là vì đối phương mà đến, ngày nay thật vất vả gặp được, lại muốn trở về, sau khi trở về thứ bảy động chủ khẳng định phải truy hỏi. Lân Thiên Tổ Vương thần sắc hờ hững, nhìn bên mình phụ thuộc tộc quần tổ vương một cái, mà không chút thay đổi nói, Ngao Thịnh, có tư cách phong vương, cùng ta đặt song song. Câu nói này nhường mọi người chung quanh trong lòng giật mình, không dám tiếp tục hỏi nhiều, đi theo sau lưng Lân Thiên Vương rời đi. Một bên khác, cuối chân trời, dáng đỏ cùng thần văn lưu chuyển, một cái tồn tại đáng sợ hiện thân, hắn xuyên có một bộ vàng dòng thần y, toàn thân mãnh liệt mây màu bừng bừng, đến từ huyết hoàng sơn, vậy mà cũng xuất thế. Theo thời gian chuyển rời, bướm bướm mang tới chết đi càng lúc càng lớn. Rất mạnh, loại khí tức kia, hoàn toàn chính xác không phải là bình thường tổ vương có thể sánh được. Cửu Hoàng Vương sợi tóc bay múa, trong mắt nhìn chăm chú Thiên Đoạn Sơn mạch bên trong đạo thân ảnh kia, trong mắt có từng tia chiến ý, hắn trọn vẹn ngừng chân thời gian một nén hương, cuối cùng ra kết luận, hỏa linh hẳn là còn không có bước vào thánh nhân vương đỉnh cao nhất. Đến cùng là thánh giả vẫn là thánh vương? Huyết Hoàng Sơn một vị lão sơn chủ hỏi thăm. Chỉ từ thần niệm khí tức đến xem, cần phải là cái sau, nhưng là có hay không phong hảo, cần sau cuộc chiến mới biết được. Cửu Hoàng Vương mở miệng, vẻ mặt nghiêm túc, cho là đây là một vị đại địch. Thánh linh hoàng tộc hậu duệ, đạo kiếp hoàng kim mâu, cổ hoàng binh. Bất kỳ một cái nào xách ra đến đều không đơn giản. Chỉ có cổ hoàng tộc mới biết được một cái khác đại hoàng tộc cường đại, dù là thời đại hoàng cổ thánh linh tổ địa bị diệt, nhưng ngày nay tìm về tổ khí, trở lại hoàng tộc hàng ngũ, tất cả cổ tộc đều biết tán đồng. Nhất là cổ hoàng tộc. Tôn trọng cái khác hoàng tộc, cũng là tôn trọng tự thân, ở phương diện này, hoàng huyết tộc duệ mục đích nhất trí, tự phát bảo vệ cho hắn nhóm cái này vòng quan hệ. Cửu Hoàng Vương trong mắt đóng mở, yếu đất nói, đều là hòa đạo, đây là một cái không tệ đối thủ, hy vọng có thể để ta máu run dậy. Không thể vọng động, trong cơ thể hắn có luyện tiên hồ lô, hỗn độn ánh kiếm phía dưới, cho dù là ngươi, cũng tránh không khỏi. Huyết Hoàng Sơn lão sơn chủ lắc đầu, bọn hắn trong cổ tịch thế nhưng là ghi chép luyện thiên hồ lô uy danh hiển hách, đây là tại thái cổ thần trong chiến đấu hiển lộ tài năng binh khí. Trận chiến kia huyết tinh trình độ cho dù là cổ hoàng tộc đều hoảng sợ, không chỉ một kiện cổ hoàng binh rách tại bên trong, liền tiên đỉnh đều bị đánh nát. Dù là hồ lô đen ngày nay có tí vết, vẫn như cũng nhường rất nhiều đại nhân vật kiên kỵ. Ta ha có thể không biết, ngao thị người như vậy, từ thả vậy lăng tiên phía dưới, bản vương sẽ cùng hắn công bằng một trận chiến, không có quan hệ gì với huyết hoàng sơn. Cửu hoàng vương không tiếp tục nói, cả người hóa thành ngọn lửa, biến mất tại mênh mông giữa thiên địa. Vị lao nhân kia nhìn thật sâu nôn minh một cái, ánh mắt sáng tối chợt trợn, sau một khắc cũng rời đi. Nương theo lấy thái cổ tộc xuất thế, hoàng kim đại thế một góc màn vải kéo ra, cũng không biết muốn nhấc lên bao nhiêu mưa gió. Tất cả những thứ này nôn minh phảng phất giống như chưa phát giác, hắn chỉ là thể ngộ lấy đạo của chính mình. Tại thiên đoạn sơn mạch 3 tháng, nôn minh luyện hóa chiếm được hỏa vực thần hỏa, cường hóa bản thân, cơ hồ muốn bước vào thánh nhân 9 tầng trời. Mưa rơi ngày ấy, hắn ở lâu thần cấm dài đến mấy canh giờ, đủ loại đạo ngộ đột nhiên tăng mạnh, tu hành một ngày nàng giảm. Nhưng rời phá cảnh vẫn là kém một bậc. Sau đó trong thời gian, nôn minh không ngừng điều chỉnh trạng thái, lại có mấy lần thành công bước vào thần cấm, thưởng thức cảnh giới này đặc biệt phong cảnh. Trong lòng của hắn có cảm, có một loại không giống bình thường thể ngộ, chí tôn ở lâu thần cấm cảnh, đến lúc kia hết thể đều thành hư, trên đời chỉ có một cái vô địch tự thân. Loạn cổ kỳ nguyên, chí tôn được xưng là nhân đạo vô địch giả xưng hào rất tà thực. Cầu thuật, cầu pháp, cầu đạo, không bằng cầu bản thân. Nôn minh trong mắt đóng mở, đáy mắt có thời gian pháp tắc chảy xuôi, thân ảnh càng thêm mơ hồ, một sợi lại một sợi ánh sáng vàng lưu chuyển, hóa thành trật tự dây xích, ngang qua trên trời dưới đất. Nương theo lấy bí chữ hành chút thành tựu, hắn thời gian lực lượng lại lên một tầng nữa, tung điệu kim quang hoàn thiện đến tầng thứ hai. Thân dung hư không, chuyển rời thiên vực. Nôn minh thần hồn chạy không, ánh sáng vàng vút qua, cả người xuất hiện tại Bắc Đấu vực ngoại, tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi, đây mới thực là đại thánh cấp tốc độ bay. Nếu có chuẩn xác tọa độ, vũ trụ lớn, nơi nào không thể đi. Hắn tự nói, nhìn xem ngôi sao đầy trời, lại xoay người, thân ảnh vẫn tại thiên đoạn sơn mạch. Nôn minh xuất quan, sắc mặt không hề bận tâm, dù là có cổ tộc cơm thầm thăm dò, hắn cũng không thèm để ý chút nào, đạp lên Bắc vực hành trình. Tại nửa đường, nôn minh nhìn thấy một đầu thân ảnh quen thuộc, vậy mà là Tử Hà. Vị này tử phụ thánh nữ rất nội liễm, không có bình tĩnh của ngày xưa lãnh đạo, giống như là biến thành người khác đồng dạng. Nôn minh thôi diễn nhân quả, ngược dòng tìm hiểu quá khứ, nhìn thấy mấy tháng trước một màn, tiên thiên đạo thai cùng tiên linh nhãn từng có một hồi giao phong, nguyên nhân gây ra thì là Tử Hà chủ động mời, muốn phải so tài. Kết quả cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, đạo thai không địch lại, đối mặt tu luyện bí chữ tiền đế kinh vi, bị đánh bại. Dù là một trận chiến này không người biết được, nàng vẫn là tinh thần sa sút rất nhiều, từ xuất đạo sau khi được trải qua quá nhiều thất bại, ngày nay đối đại phiến thiên địa này, lại không tội hướng tiêu căng, chỉ còn lại có bình thản. Nàng cũng không phải là người đặc thù. Bái sư không được tuyển, đối chiến thất bại, duy nhất vẫn lấy làm kiêu ngạo đạo thai huyết mạch, cũng vô tưởng tượng bên trong vô địch, bị một cái sau vượt cái trước người siêu việt. Tử Hà đi ngang qua thiên đoạn sơn mạch lúc, từng xa xa nhìn ra xa, dừng lại một lúc lâu sau lại lần nữa lên đường, yên lặng rèn luyện lấy tự thân. Có thể có như vậy thể ngộ, cũng là khó được. Luân Minh hơi xuất thần, nghĩ đến thiếu nữ sáng rỡ tinh quái, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, hiện hóa ở nhân gian. Tử Hà đờ ra, nàng nhìn xem nam tử áo đen, lộ ra một mặt khó có thể tin thần sắc, thế mà ở chỗ này ngẫu nhiên gặp. Nàng chần chờ chỉ chốc lát, tiến lên làm lễ, một mực cung kính nói, bái kiến thánh nhân. Trần đời hỗn loạn, ngươi như vậy loạn trung cầu tĩnh, có thể nói nghĩ một đường, làm một nẻo, mất sắc nhọn, đạo đồ khó đi. Luân Minh thần sắc bình tĩnh, lấy tầm mắt của hắn, đầy đủ chỉ điểm một cái tứ cực tiểu bối. Trong chốc lát thất bại cũng không tính gì đó, ngươi căn cơ không đủ, thân có thể bại, tâm không thể phế. Hắn đứng chắc tay, âm thanh không cao lắm, lại vang vọng Tử Hà thức hải, chấn nàng thân thể mềm mại run rẩy. Loại lời này ẩn chứa có đại đạo thanh âm, lại như long ngâm vực reo, có thể điểm tỉnh trần tâm. Tử Hà như ở trong mộng mới tỉnh, thần sắc rất hoảng hốt, trong khi chớp con mắt có một tia đạo ngân mở mịt, vậy mà cùng luôn minh ánh mắt đồ án có chút tương tự. Ta khả năng đi theo tại thánh nhân bên cạnh, cho dù là một cái người hầu. Tử Hà thỉnh cầu, trong lòng rất thấp vọng, phía trước bị cự tuyệt qua hai lần. Luôn minh trầm mặc, hướng phía trước đi tới, nữ tử ảm đạm, nghĩ lầm lại bị cự tuyệt. Đợi đến nàng lần nữa nhìn sang, phát hiện Luân Minh đã đi ra hơn 10 mét, nửa đường không có tàn ảnh, lập tức bừng tỉnh, bước đi sinh gió, nhanh chóng rơi vào thánh nhân sau lưng, trên mặt có nói không nên lời kích động. Đợi đến Bắc vực, Luân Minh bên mình lại nhiều một cái thánh thể. Ngao Thịnh tiến vào cổ hoàng sơn. Tin tức này rất nhanh tại mấy cái xuất thế cổ hoàng trong tộc bộ lưu truyền, nhấc lên phong ba không nhỏ. Cái này một vị quá mạnh, hắn như tại, hoàng nữ sợ khó chứng đạo. Hỗn độn long xảo chỗ sâu, có lao nhân như mày, thần sắc rất nặng nề, là số ít mấy cái biết được Luân Minh chân thực cảnh giới người. Vị thứ nhất thì là côn trụ đại thánh, hắn xuất thế sau ném ra một bộ hóa thân, khám phá trời đoạn diện mạo chân thực, trong lòng chấn động, báo cho cùng mình quan hệ thân thiết vạn lòng xảo, hoàng kim vật. Chẳng lẽ muốn cùng là địch? Đều là hoàng tộc, phương pháp này không thể làm, nếu như thánh ngai cố kia lại thành thánh thể còn có thể vận dụng, đến lúc đó người xuất thủ đem nên đón thai hoàng ở đầu, biết tục diệt. Hoàng kim vật một vị tổ vương minh sát phản đối, cho là nên cùng thánh linh hoàng tộc quan hệ thân thiết, hai mạch có thái cổ duyên phận tại. Đề nghị này rất nhanh đến mức đến cái khác tổ vương tán thành. Từ sơn chỗ sâu, Nôn Minh lấy ra một khối thần nguyên, suy nghĩ một lát sau, lấy ra một cái thánh quả vì Dương Di an bảo, giúp đỡ thức tỉnh. Đây là thánh ngai ba cái thánh quả một trong, Khương Thái Hư đạo lữ luyện hóa một cái, còn có một cái muốn lưu cho Tiểu Đình Đình, cuối cùng một cái, nguyên bản muốn chờ đợi Khương Thái Hư, nhưng kế hoạch không đổi kịp biến hóa. Thần quả đổi cấm khí, thánh ngai cần loại này nội tình. Nôn Minh khí tức dung nhập hư không, ẩn giật chính mình tồn tại, hai cái tiểu tùy tùng thì bị hắn thu vào trong tay áo. Theo thánh quả hóa dịch, nhỏ vào Dương Di trong miệng, nội bộ tinh hoa nhanh chóng nở rộ, nhóm lửa nàng sinh cơ, chỉ đi qua nửa khắc đồng hồ, vị này vạn năm trước giao chỉ thánh nữ liền đã tỉnh lại. Trăng sáng treo trên cao, ánh trăng sáng trong, nàng vô cùng mê mang, mắt to chậm rãi có thần, giống như là hồi tưởng lại hết thảy. U ám lỗ trong hố, Nguyên Minh nguyên thần xuất hiếu, Tịnh Liên yêu hỏa dâng trào mà ra, nương tụ thành hai cái cực lớn xương tay, một cái nhiếp lên Dương Di, một cái khác chụp vào hư không một chỗ, âm thầm tồn tại quả nhiên bị dẫn ra tới. Đạo hữu, còn xin dừng bước. Không gian băng liệt, một luồng khí tức đáng sợ xuất hiện, uy nghiêm đáng sợ thấu xương, giống như là hàng ngàn hàng vạn căn kim thép đâm vào trên linh hồn, loại này tràn ngược tại ngang nhiên đối kháng thánh đạo uy áp. Nguyên Minh nhíu mày, thao túng ngọn lửa khung xương che phủ mà xuống, cách đó không xa, một cái toàn thân là lông đỏ quái vật xuất hiện, nó mỗi một tấc đều có nồng đậm lông đỏ, dài đến hơn phân nửa thước, dữ tợn mà khủng bố, như một cái ma quỷ đồng dạng. Giờ phút này, đối mặt yêu hỏa bàn tay lớn, quái lông đỏ bật thấp giọng gào thét, rỗi ra một cái đáng sợ lông đỏ móng vuốt, một lúc hướng về phía trước một lúc lại lui ra phía sau, trong mắt có run sợ ma tính. Vâng. Ánh sáng đen nở rộ, luyện tiên hồ lô chìm chìm nổi nổi, thần lạc cuộn trào mãnh liệt mà ra, tiến hành chấn áp. Một chốc, đương theo lấy quỷ giống, 9981 cán màu đen cỡ lớn dâng lên, bay phất phới, dường như muốn đối kháng cực đạo hoàng khí. Nôn Minh tiên đài điên cùng dự cảnh, để hắn thần sắc càng thêm nghiêm trọng, nhìn chòng chọc vào thế cục. Rất nhanh tiếng kêu thảm thiết phát ra, quái lông đỏ vật thống khổ rãy rủa, bị cổ hoàng bình kia sáng chiếu sáng. Hắn không có thôi động cầm khí, vứt bỏ đồng quy vu tận cơ hội, tiên đài khôi phục một sợi trong sáng, trong hốc mắt rõ ràng có nước mắt trượt xuống. Giờ phút này bị co quắp tại mặt đất, như bị tổn thương dã thú chu lên. Ngươi là? Trương Lâm. Dương Di tiến lên, âm thanh run rẩy hỏi thăm. Quái lông đỏ vật đột nhiên chết cô quạng, đưa lưng về phía nữ tử, Nôn Minh rõ ràng nhìn thấy, cặp mắt kia thần linh lại không âm trầm cùng lệ khí, có chỉ là vô tận bi thương, không ngừng rơi lệ. Ngươi, nhận lầm người, Trương Lâm sớm đã chết đi, đây là 10.000 năm về sau. Không, ngươi chính là hắn. Dương Di la to, trên mặt mang nước mắt, không ngừng tránh thoát trên người Tịnh Liên yêu hỏa. Nôn Minh trong chốc lát trầm mặc, tiêu tán yêu hỏa không xương, vạn năm trước người yêu gặp nhau, kết cục lại chú định không biết biến mãn, nhân ma hai phần, khó mà trường tồn. Thời gian của ta không nhiều, dù là có đế khí chấn áp, nhưng cũng chỉ có thể để ta tạm thời khôi phục nửa khắc trong sáng. Trương Lâm âm thanh rất bất đắc dĩ, mang theo một loại cô đơn, biết mình ngày nay tình cảnh, có thể cuối cùng nhìn thấy Hồng Nhan Chi Kỷ một mặt, hắn không tiếc nuối, đối Nôn Minh lòng dạ cảm kích, nói một chút cảnh cáo. Thực lực của ngươi rất mạnh, cũng rất trẻ trung, nhưng Nguyên Thiên Sư nhất mạch nhân quả quá lớn, nhiễm phải rất khó thoát khỏi. Trương Lâm rất ảm đạm, lấy ra một mặt lá cờ nhỏ. Đây là bất tử thiên hoàng ngày xưa chế tác cấm khí, 9981 cán cờ lớn hợp nhất, có được vô thượng cổ hoàng uy, một ngày bộc phát, chuẩn đế đều muốn lên tội. Tính mạng của ta đến phần cuối, không nghĩ lại ngơ ngơ ngác ngác sống tiếp, dùng đế khí chấm dứt là kết cục tốt nhất. Không, ta nát cõi lòng tiếng khóc vang lên, kia là Dương Di, nàng khóc hoa dung thất sắc, gắt gao ôm Trương Lâm, dù là vạn năm trước người yêu ngày nay cùng bố hoảng sợ, cũng không nguyện ý buông ra. Mấy tức về sau, Trương Lâm cũng đau thương, hai người ôm đầu khóc giống, đều biết đây là một lần cuối cùng gặp nhau. Nhân sinh chuyện gì nhất có thể bị thương, bất quá sống rời chung từ biệt. Nôn Minh trầm mặc, hắn lần này là ôm công lợi tâm mà đến, nhưng thấy cảnh này vẫn là lộ vẻ xúc động, khó mà bình tĩnh. Ta có một thuật, có thể để các ngươi rơi vào huyễn cảnh, một giấc chiêm bao 100 năm. Hắn khẽ thở dài. Nương theo lấy mộng hiểm thiên vụ quyết tán, hai người nhập mộng, Nôn Minh đầu ngón tay kéo động thời gian đạo tắc, huyễn bản nguyên, vì hai người bệnh tân sinh. Cố sự không tính kinh tâm động phách, lấy địa cầu thế kỷ 21 làm bản gốc, thanh mai trúc mã hai người như nguyện đi vào hôn nhân. Nhi nữ song toàn, song song thi vào cao đẳng học phủ, gia cảnh khá giả. Bọn hắn dắt tay vượt qua một thế thời gian. Tiếc nuối duy nhất là con của bọn hắn, con gái sau khi tốt nghiệp đại học một lần họp lớp lúc leo lên Thái Sơn, thừa cửu long kéo quan tài mà đi. Hai người thương tâm thật lâu, nhưng vẫn là cố nén bi thống, lẫn nhau canh gác. May mà tại 60 tuổi thời điểm trở về nhi nữ, hai người đều có một chút thành tựu, mang về một chút linh dược. Nhưng bị hạn chế hai người trong cơ thể không có linh căn, vô pháp tu hành, đến 130 tuổi, dù là có linh vật tầm bổ, nhưng bởi vì phẩm chất không tính quá cao, nhị lao vẫn là song song đi đến phần cuối của sinh mệnh. Hồi quang phản chiếu một khắc, Trương Lâm chân linh khôi phục, nhìn bên cạnh tóc trắng xóa thế tử, cẩn thận từng ly từng tí vớt ve gương mặt của nàng, trong mắt thanh lệ lướt qua, hướng bầu trời bên trong Nôn Minh cười gật đầu, liền như vậy hở mắt. Một thế này, không tiếc nuối, thể nghiệm đến vui vẻ cùng đau thương, giờ phút này Trương Lâm tâm cảnh bình thản, thản nhiên đối mặt mộng tình thời gian. Thủ hộ tại nhị lão bên người Diệp Phàm giống như là hóa đá, trong lòng có tình cảm tại dâng lên, không phân rõ mộng cảnh hay là chân thực, cả người đờ đẫn tại ngốc tại chỗ, giống như là bị rút đi tinh khí thần, tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Hắn không thể nào tiếp thu được tràng cảnh này. Cuối cùng nước mắt chảy ngang, sâu trong đáy lòng cảm giác tội lỗi như thế nào đều vùng không đi. Phụ thân, mẫu thân. Nơi xa một cái thiếu nữ áo tím vọt tới, trên mặt rơi nước mắt, nào vào cha mẹ trong ngực. Từ sơn bên ngoài, mấy trăm người thân mang đồ tang, nghiêm túc mà đứng, Tử Hà cùng Diệp Phạm một trái một phải đỡ lấy Dương Di, cái sau đã khóc thành người khóc lóc thảm thiết, ôm đời thứ năm Nguyên Thiên Sư Trương Lâm cho cốt bình ngọc kém chút mất đi. Chương 89, thái cổ mối hận cũ, kiếm chém nguyên thần. Chương 89, thái cổ mối hận cũ, kiếm chém nguyên thần. Tống quân vừa chết. Luân Minh ánh mắt sâu xa, vì Trương Lâm mà thán. Một khắc cuối cùng, lông đỏ rút đi, Trương Lâm trở về, lưu lại một sợi dấu ấn nguyên thần, bị mộng điệp dẫn động, để hắn trong nháy mắt nhập mộng. Hắn giống như là chân thực kinh lịch đối phương một đời, thiếu niên đắc chí, cao chót vót năm tháng, danh mãn đông hoàng, thánh nữ chân thành, hết thảy thoạt nhìn lại như vậy mộng ảo. Lại đến hương tận bi thường đến, biết tràn đầy hư năm chắc, giao chỉ ngăn trở, tiên lệ lục kim tháp như là thiên hà, hai người yêu nhau lại không thể kết hợp, bỏ không 6000 năm tiếc nuối. Ta nếu là ngươi, liền bày trận bắt vực, uy hiếp giao chỉ, lớn không được ngọc thạch câu phần. Cái gọi là quy củ, chế độ, đáng là gì? Nuôn Minh trên mặt có nhàn nhạt lệ khí, dấu ấn kia ảnh hưởng đến hắn, nhìn thấy Dương Di sắp ngất đi dáng vẻ, hắn mắt lạnh sắc nhọn, trong lòng có chỗ gợn sóng. Hư không sinh phủ, trang ngược bố lục, từng đạo nguyên tiên thần lạc quyết tán, giao hòa ngôi sao, đây là đời thứ 5 nguyên tiên sư Trương Lâm lạc cấn vết tích, trong đó có một phần thành tựu Nuôn Minh, để hắn cơ hồ lập chứng nguyên tiên sư, thể ngộ đến nguyên thuật đại đạo đủ loại huyền diệu. Tiên tổ, trước đây Tử Sơn trong thôn trại người toàn bộ đến, tấm, lôi, vương tam họ Bạch lá cờ đầy trời, biết rõ trong bình ngọc là cái gì. Một cái tuổi trẻ nam tử gõ tấu trống trời, nuốt ngạt mà tràn ngập bi thương, sau đó lại có chuông vang vang lên, bi ý tràn ngập, mấy trăm người tất cả đều ai điếu, bọn hắn đều xem như Trương Lâm hậu duệ. Theo bình cho cốt để vào quan tài đồng, Diệp Phàm một bộ áo trắng, nâng Trương Lâm bài vị, đi ở trước nhất, đỡ linh mà đi. Hắn thần sắc đau thương, thật sự có bi thương, hốc mắt có nước mắt tại chảy xuống. Mấy năm trước, hắn liền tại thánh ngai chỗ sâu lấy được bộ phận nguyên tiên thư là ấn, nhưng lần này mới tính chân chính bước vào nguyên đạo, đối trong ngọc vị kia vừa là sư vừa là phụ cũng bạn trưởng bối mất đi rất bi thống. Tử Hà cũng rơi lệ, đỡ lấy Dương Di tiến lên, đã phân không thanh ngọc bên trong vẫn là ngọc bên ngoài. Một đoàn người từ bắc vực đỡ linh mà xuống, muốn đem Trương Lâm táng nhập thánh ngai chỗ sâu, khỏi bị người khác quấy rầy. Bọn hắn đi tới bắc vực biên giới, thiên địa rung chuyển, bên mông trên có một luồng khí tức kinh khủng rủ xuống, có hàng loạt hạ xuống, trật tự dây xích len ken rung động, hóa thành lưới, đem con đường phía trước ngăn chặn. Phía trước dừng bước. Trong vòng trời, có thái cổ tổ vương mở miệng, kẻ đến không thiện, chỉ là khí tức tràn ra ngoài liền nhường mọi người tại đây nơm nớp lo sợ, quả là bị cỗ này thánh đạo khí tức áp chế hình dáng muốn nổ tung. Hư lạnh một tiếng, Nôn Minh xương chán phát sáng, lực lượng nguyên thần bỗng nhiên càn quét trời cao, kia là đạo niệm hóa thành chân viêm, đốt diệt chư thiên, ngưng tụ thành một phương thái dương thần lô, đem cái kia kinh khủng thánh đạo khí tức phá bỡ, che mà xuống, muốn trực tiếp chấn sát uy hiếp người. Ngươi, xem như tiên phong cổ vương kinh ngạc, không nghĩ tới đối phương lại dám cường thế ra tay. Cỗ này tư thái, rõ ràng chính là muốn triệt để chấn sát hắn, không lưu bất luận cái gì chỗ trống. Nguyên Thủy Hồ đạo huynh, hắn nhanh chóng xoay người, đem hết khả năng muốn phải tránh đi ngút trời thần hỏa, hướng người đồng hành cầu viện. Oanh, dáng đỏ mờ mịt, thái dương thần lô cũng không rơi xuống, mặt đất sụp ra, màu vàng nguyên thiên thần hoa văn xen lẫn, một cán kinh khủng thần mâu, đen như mực, mang theo vô tình sát đạo ánh sáng, từ địa mạch xung ra, phốc đem cản đường tổ vương xuyên đấu, cao cao bốc lên. Máu tươi tích tắc vẩy xuống, dọc theo lưỡi mâu chảy xuôi mà xuống, rơi trên mặt đất, nhường loại cảnh tượng này nhìn thấy mà giật mình. Rất nhiều thái cổ tộc đều đang chăm chú nơi này chẳng cảnh, giờ phút này tất cả mọi người run sợ, các phương chấn kinh, không nghĩ tới nhanh như vậy liền có rõ ràng. Một vị chín tầng trời cổ vương, liền chớp mắt đều không có chống đỡ, đây là thực lực như thế nào? Có người cho mày, biết rõ Nôn Minh chân thực cảnh giới, càng thêm tim đập nhanh, đại đạo tối nghĩa mặt pháp, đạn sinh ra thánh giả, thật cường đại như vậy sao? Dám! Lạnh lùng quát lớn tiếng vang lên, có người hiện thân, kia là một tôn lão nhân, tóc trắng xóa bay, huyết khí cường thịnh, toàn thân mỗi một cây lỗ chân lông đều đang lưu động sắc cơ, một sợi lại một sợi thuận lỗ chân lông tràn ra, áp sập thiên địa, đôi mắt lỗ chống dọa người. Nguyên Thủy Hồ người, ngươi rất nhanh liền biết rõ bản tọa có dám hay không. Nôn Minh âm thanh hờ hững, tận lực không có đánh giết phía trước cái kia tổ vương. Hắn thần niệm khẽ động, đen mâu đột nhiên hướng lên, sắc bén lưỡi mâu cắt chém cái cổ, đem tổ vương đầu lâu cao cao bốc lên, đính tại Trương Lâm quan tài phía trước, xem như tế phẩm. Một màn này nhường Nguyên Thủy Hồ lão nhân tóc trắng giận không kềm được. Đây coi là gì đó? Tận lực nhục nhã hoàng tộc phụ thuộc tộc quần của vương, không thể khoan dung. Tốt một cái bá đạo thánh linh hoàng tộc, thái cổ là như thế này, sau hoàng cổ cũng là như thế. Nguyên Thủy Hồ thánh nhân Vương Sơn chủ âm thanh rất lạnh, băng lãnh vô tình, mi tâm hỗn độn ánh sáng vút qua, xanh tươi như thần xuyên, quát lên, hôm nay lại đối tiếp thái cổ một trận chiến. Trong chốc lát, một cái hồ lô màu xanh chìm nổi, rủ xuống vạn sợi tơ dài lụa, đem tóc trắng tổ vương chặt chẽ che chở tại hạ. Đây là nguyên hoàng căn cứ chính xác đạo khí. Hắn thét dài một tiếng, toàn thân bắn ra đạo quang, huyết khí như là trúc long sông thẳng lên trời, liền muốn tiến lên, bày ra cực đạo đại chiến. Nhưng Nôn Minh tốc độ càng nhanh, cả người nhanh chóng như bất hủ tiên quang, bí chữ hành đột phá hết thể ngăn cản. Bây giờ nếu bàn về tốc độ, trừ đại thánh, thiên hạ hiếm có, nhưng cùng hắn sánh vai người. Hắn chủ động công phạt, đón đánh địch thủ. Xoẹt. Một đạo rực cháy ánh sáng đen lướt qua, nương theo lấy tiếng gầm gừ, hoàn vũ trung ương hai cỗ cực đạo cổ hoàng uy bộc phát, xanh đen hai màu không ngừng va chạm. Hai cái hồ lô cùng nhau tách ra bao la bát ngát hỗn độn ánh sáng, hình dạng tương tự, phản phất là nhất mạch đồng nguyên, giờ phút này lại xoắn giết tại một chỗ, tiến hành đại đối kháng. Trung ương khí tức hủy diệt nhường bắc vực chúng sinh trong lòng dâng lên một vẻ sợ hãi, giống như tận thế lại sắp tới, thật muốn đánh chìm mảnh này đất nung sao. Phúc. Trời cao vút qua, Nôn Minh thoáng qua liền đến trước mắt. Đây là một lần tiến công chất đoáng, hắn nghỉ vào bí chữ hành cùng với so sánh cao dài thánh nhân vương cường đại nguyên thần, đạo niệm mới ra, bộc phát ra vô tận gợn sóng, nháy mắt kích thương tóc trắng tổ vương, sau đó vô số hoa văn xuôi theo cánh tay mà lên, đem đối phương nửa người đều bao trùm lên đạo lửa. Nháy mắt đủ loại pháp tắc nghiêng mà xuống, mê hoặc tâm linh, ăn mòn thân thể, tan rã thần niệm. Ngọn lửa này đối khí huyết suy bại sinh linh quả thực là khắc tinh. Một hơi ở giữa thắng bại đã phân. Ngươi, tóc trắng thánh nhân vương vừa sợ vừa giận, không ngừng giãy giụa, tiên đài bên trong có tiên quang bắn ra, muốn chém ra nguyên hoàng kình cấm kỵ thiên trường, nhưng đối mặt Nôn Minh thật không được, chớp mắt liền rơi vào hạ phòng, nguy cơ sớm tối. Cong, một tiếng kêu khẽ, thoáng cái xuyên thấu tất cả ánh sáng, tất cả âm thanh, Nguyên Thủy Hồ Tổ Vương mi tâm xuất hiện một thanh dài gần tức thần kiếm, sáng chói chói mắt, len ken rung động. Trong chốc lát, một loại lực lượng ủy dị quyết tán, thần kiếm chưa phát, song kiếm đã phá hủy vô tận mặt đất núi đồi, mà lại thẳng tắp chỉ xuống đất bên trên đám người, tàn nhẫn vô cùng, muốn toàn diệt bọn hắn. Khắp nơi, cũng không biết có bao nhiêu núi cao trở thành một mịn, hóa thành sa mạc, vĩnh viễn không còn tồn tại, sát ý để trong này sinh cơ câu diện, trở thành đất cằn sỏi đá. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Nôn Minh đánh ra thôn thiên ma bình, đem mọi người chế trụ, ngăn cản được bao la bát ngát thần uy. Giết! Nguyên Thủy Hồ Tổ Vương giống to, sợi tóc lộn xộn, đánh rách tả tơi mình bị ngọn lửa ăn mòn thân thể, còn sót lại một cái đầu lâu, oanh sát mà đến, hung lệ mà khủng bố. Cái này không giống như là cổ hoàng tộc sân chủ, giống như là một tôn ma vương, sát ý quá lạnh đấu xương. Là Nguyên Hoàng kiếm thai, Nguyên Thủy Hồ chí cao bí thuật. Không có ý nghĩa, cái kia hỏa linh quá mạnh, tự thân không được, bí thuật gì đều bù đắp không được chênh lệch. Có thái cổ sinh linh tự nói, ánh mắt đáng sợ, thấy rõ chàng ngược thế cục, đối với hỏa diễm rất kiên kỵ, liền thánh nhân vương đều muốn dựa vào toái thể đến tranh né. Nôn Minh xương chán sáng long lanh, đạo hỏa bốc ra, trở lại hỏa đạo vì một hành, vô lượng nguyên thần lực ngưng tụ thành chín lá kiếm thai, vọt lên tận trời, chém hết mặt trời mặt trăng và ngôi sao, cùng Nguyên Hoàng đạo kiếm va chạm, tia sáng vạn trượng, đánh ngang quá khứ, hiện tại, tương lai, thật muốn cắt chém 3000 giới. Không. Tóc trắng lao tổ vương kêu to một tiếng, tóc hai bù xù, trơ mắt nhìn đạo của chính mình kiếm từng khúc băng liệt, không thể tin được sẽ là kết quả này. Nguyên Hoàng bí thuật thế mà lại không địch lại. Bây giờ, Tịch Liên yêu hỏa nở rộ, Nôn Minh vơ nát Nguyên Hoàng đạo tắc, một cái tay lấy xuống địch thủ đầu lâu, lạnh lùng nhìn bề. Đang cùng luyện thiên hồ lô dây dương Nguyên Hoàng hồ lô quay tròn xoay tròn, ánh sáng xanh dâng trào, mất đi binh chủ thần lực, ông một tiếng sông lên trời, biến mất tại trời xanh phần cuối. Nôn Minh không có đi quản, cổ hoàng binh khó mà trấn áp, có lẽ rất nhanh liền sẽ có mới thánh giả hiện thân, lần nữa bày ra khôn cùng đại chiến. Hy vọng không muốn là tình huống xấu nhất. Nôn Minh con ngươi sâu thẳm, thiên đài bên trong tiểu nhân ôm trong lòng một cán cổ kỳ, tùy thời chuẩn bị đánh đi ra. Thật muốn đến thời khắc xuống còn. Nôn Minh không ngại xóa bỏ một hai cái hoàng tộc. Nguyên Thủy Hồ tóc trắng tổ vương giờ phút này còn không khuất phục, như là một đầu phẫn nộ lao sư tử, hướng phía Nôn Minh gào thét. Nôn Minh không chút nào nuông chiều, một ba đập xuống, đánh cái đầu kia thánh huyết chảy ngang, lăn xuống tại đời thứ 5 nguyên tiên sư quan tài phía trước, mỗi một tấc đều dính đầy bụi đất. Mắt thấy cái kia cán hung mâu lại nổi lên, muốn lại đi đinh thì giết sự tình. Còn xin hạ thủ lưu tình. Giờ khắc này, có mấy đạo thân ảnh xuất hiện, thân phận lớn đến đáng sợ. Cửu Hoàng Vương, Lân Thiên Vương, Đoạ Thiên Vương, Ngân Nguyệt Thiên Vương, Lam Ma Thiên Vương. Thái cổ vạn tộc mấy vị phong vương đều tới, cùng nhau khuyên bảo. Không ai có thể nghĩ đến Nguyên Thủy Hồ Thánh Nhân Vương sẽ bại nhanh như vậy, thảm như vậy. Những người này đi ra mặt điều đình, sợ Nôn Minh dưới cơn nóng giận đánh giết Nguyên Thủy Hồ sân chủ. Xưa nay hoàng tộc rất ít khai chiến, chỉ khi nào đánh, thiên địa này đều sắp nghiêng lật. Cơ gia đại thánh vết xe đổ, mấy lớn cổ hoàng tộc người nào không kiêng kỵ. Nôn Minh chứng minh mình thực lực, lấy tiên bốn chém ngược tiên năm đỉnh phong Thánh Nhân Vương sân chủ, đủ cường đại, thật muốn náo sắp nổi đến, phối hợp thêm cái kia hồ lô, chống lên một đại hoàng tộc uy nghiêm, cho dù ai cũng phải nghiêm túc đối phó. Đại chiến ngừng lại, nhiều người như vậy đổi tới, có hỏa lân động, hoàng kim quật, huyết hoàng sơn người, càng có người mang đến cổ hoàng minh. Cuối cùng, Nguyên Thủy Hồ lao tộc trưởng đổi tới, đồng thời không như trong tưởng tượng bình vá hung hăng, ngược lại thở dài, muốn phải cứu xuống đồng tộc, nguyện y đánh đổi một số thứ. Trách ta quản giáo không nghiêm, lần này cũng không phải là tộc ta làm, đều là ta cái này tộc đệ. Ai? Hắn không được lắc đầu, trên mặt có sầu khổ. Hắn tổ tiên giết tộc ta ba vị điện hạ, đây là huyết cửu, làm sao có thể không báo a? Chỉ còn lại có một cái đầu tóc trắng tổ vương mắt đều đỏ, dù là thân ở tuyệt cảnh, vẫn như cũ gào thét, trên mặt có huyết lệ, là trận kia thánh linh loạn kẻ còn xuất lại. Đám người tất cả đều trầm mặc, tại chỗ phong hào bên trong không có Nguyên Thủy Hồ người, có thể thấy được tộc này tồn tại tuyệt tự, quá khứ bên trong tao ngộ náo động lớn, nội tình không đủ. Trước đây Nguyên Hoàng mất đi, hai cái đại viên mãn thánh linh mất kích, cơ hồ khiến Nguyên Thủy Hồ hủy diệt. Tộc này ba vị điện hạ đều xuất hiện, chủ trì cổ hoàng trận, dùng hết hết thể mới lắng lại náo động. Ngày đó Nguyên Thủy Hồ máu chảy phiêu mái trèo, hoàng huyết hậu duệ cơ hồ chết hết, chỉ còn lại có tuổi nhỏ mạch hơn 10 người vẫn còn tồn tại. Hôm nay Nguyên Thủy Hồ sơn chủ tận lực tìm một cái giống nhau thời cơ, tính nhắm vào rất mạnh, thừa dịp thánh ngai có tang, muốn phải một lần hành động chặt đứt quá khứ nhân quả, nhưng kết quả lại hoàn toàn tương phản, máu vẩy trời xanh. Ấn ngươi như vậy đạo lý, hai mạch chỉ có thể sống kế tiếp, đúng không? Một chốc, Nôn Minh tiến lên, nhìn về phía Nguyên Thủy Hồ tộc trưởng, trên thân một mảnh lại sáng lạn ngời ngời ánh sáng đang tỏa ra, kia là nguyên thần ánh sáng, còn có cấp độ càng sâu vật chất, cho dù là mấy vị tiên vương đều cảm giác sâu sắc bất an, linh hồn có dự cảnh. Hai vị, vẫn là bỏ qua đi, hoan gian nên giải không nên kết. Đều tại một thế này xuất thế, chô cầu là gì? Bất quá là thành tiên hai chữ, cái khác vạn vật đều có thể ném. Rất nhiều người mở miệng quyết bảo, trong lòng không chắc, bởi vì người trong cuộc quá mức chấn định, trong mắt lạnh lùng nhìn xem tất cả mọi người, giống như sau một khắc liền muốn ra tay đánh nhau, không có mảy may kiêng kỵ cổ hoàng tộc chỗ sâu đại thánh, nhưng người sở bước không cho phép. Đây là một cái đại thế, vạn tộc cộng sinh, chúng ta chờ bất quá là đường thành tiên mở ra, chờ mong tiến vào tiên vực, nhìn các tộc đều có thể đình chiến. Hoàng Kim Quật lao tộc trưởng mở miệng, hướng Nôn Minh gật đầu thăm hỏi, đồng thời thúc giục Nguyên Thủy Hồ lão nhân cầm thần vật ra tới bồi tội. Cái sau lắc đầu, thế ra Nguyên Hoàng Hồ Lô, mở ra nội bộ tiểu thế giới, đây là trấn áp tộc này tiên chân không gian. Một khối thần liệu xuất hiện tại lòng bàn tay của hắn, có thể có nửa cái cánh tay dài, tỏa ra ánh sáng lung linh, tách ra ngàn vạn sợi tử hà, đây là chuẩn đế cấp tử kim, linh lung tinh xảo, giá trị vô lượng. cùng hậu kỳ Doãn Thiên Đức chuẩn đế tử kim hồ lô cùng chất liệu, đây là tộc ta nhận lỗi, đạo hữu cốt linh cường thịnh, hẳn không có chúng ta như vậy duyên thọ nhu cầu, so sánh lẫn nhau dự vương, thần liệu hẳn là càng thích hợp. Nguyên Thủy Hồ tộc trưởng thở dài, khối này tử kim là bọn hắn tổ tiên bị đánh rách chuẩn hòa minh. Trận kia náo động ma diệt quá nhiều. Luân Minh trong mắt đóng mở, đến cùng không có ra tay đánh nhau, lui nửa bước, đi rồi tử kim, đồng thời lưu lại một câu nhắc nhở. Sẽ không còn có lần sau cơ hội. Hắn thả ra tù binh, trên mặt có một loại vô lý thế, không quan tâm một cái bị thua thánh nhân vương, một người đối mặt hơn 20 vị tổ vương, thiên vương. Sau đó hắn lại đề cập Nguyên Hoàng cháu 8 đời nguyên cổ, 10 năm sau, đệ tử của ta đem cùng nó sinh tử chiến, thái cổ mối hận cũ, lấy máu cùng xương triển khai bức tranh, cuối cùng nên lấy máu kết thúc công việc. Dứt lời, Luân Minh thu hồi hồ lô đen, dẫn đám người rời đi. Một bên khác Nguyên Thủy Hồ mấy người cũng biến mất. Mấy chục vị cổ vương tiễn đưa bằng ánh mắt, đợi đến bóng người triệt để rời đi sau xì xào bàn tán, không nghĩ tới sẽ là kết quả này. Có người ánh mắt sáng tối chập chờn, cũng không như mặt ngoài như vậy hy vọng song phương dừng tay, ngược lại hy vọng Nguyên Thủy Hồ ra tay đánh nhau, mời ra đại thánh. Chín hoàng, ngươi luôn luôn hiếu chiến, vì sao không xuất thủ? Hừ, muốn chết đừng lôi kéo ta, bản vương tự sẽ tại cái khác thời gian phát ra xin chiến hàm. Cửu hoàng vương cười lạnh, biết rõ hôm nay không thích hợp ra tay, đầu kia hỏa linh trên thân có khủng bố lớn, không chỉ là cổ hoàng minh, ngươi nếu có gan, hiện tại liền truy sát tới, bản vương cũng nghĩ xem hắn trên thân đến cùng có gì lá bài tẩy. Hỏa Lân Động Lân Thiên Tổ vương trong mắt nhắm lại, hiếm thấy không có phản bác, chỉ là trầm mặc rời đi. Chương 90, trong nhà nuôi quỷ ngươi có biết hay không? Chương 90, trong nhà nuôi quỷ ngươi có biết hay không? Luân Minh trở về thánh ai, tự thân vì Trương Lâm khắp địa, nhường nó mổ yên mà đẹp. Tang lễ nghi thức rất cao dựa theo thánh nhân quy tắc tiến hành, từ đoạn đức tự mình chủ trì tạo dựng, 3000 hỏa thần nha tương trợ, một ngày làm xong, điêu khắc ra 108 tôn tượng đa sinh, bên ngoài lật tịnh liền sát trận, yêu hỏa quanh năm không tắt. Đến đây, vị tiêu ngơ ngơ ngác ngác đời thứ 5 nguyên thiên sư, lấy được vĩnh hằng yên giấc, trên người nguyền rủa nhân quả bị chặt đứt, phần mộ bên cạnh sinh ra từng chiếc trúc đĩa, hoa lan, kim liên ngàn đóa, tản ra đặc biệt khí tức. Tương lai nơi này chính là Tịnh Liên yêu hỏa phủ một chỗ vườn trồng trọt. Diệp Phàm, Tử Hà xem như con nối dõi, tự nữ, ủy phục linh phòng, vì bên trong ảo mộng thân nhân chịu tang. Ngộ tỉnh thời gian, hai người cùng Dương Di quan hệ rất phức tạp, giống như là quen thuộc người xa lạ. Nhưng theo tiên thiên đạo thai một đường phụ dưỡng, giữa lẫn nhau ngăn cách từng bước phá băng. Đến thánh ai, Tử Hà tức thì bị Dương Di nhận làm con gái. Nhưng Tây Hoàng Kinh lại vẫn có một phen khúc chiết, dính đến giao chỉ chuyển thừa, dù là biết rõ con gái là vạn cổ khó gặp tiên thiên đạo thai, Dương Di vẫn không thể nào quyết định. Hà Nhi rốt cuộc gia nhập Tử phủ thánh địa. Nàng thăng nhẹ, cổ chi đến người, chẳng lẽ cả một đời chỉ tu một loại pháp sao? Sư cùng đệ tử, tâm thành là được, đồng thời không có trói buộc một môn đạo lý. Luân Minh quên, sau đó nghiêm mặt nói, Tử Hà cùng Tây Hoàng thể chất giống nhau, một thế này rất đặc thù, đế cùng hoàng con cái cùng truyền nhân đều biết hiện thân, giao chỉ mặc dù cổ xưa, nhưng một thế này truyền nhân cũng chưa chắc có thể đi đến cuối cùng, vì cái gì không ở thêm một lựa chọn, lưu lại hy vọng, nhường Tử Hà gia nhập giao chỉ đâu? Ngươi dám nói tiên thiên đạo thai không có tư cách như vậy? Nếu bàn về kinh văn vừa phối trình độ, nàng mới là thích hợp nhất giao chỉ thánh nữ, chỉ bất quá sinh ở trung vực. Luân Minh khó được nói nhiều lời như vậy, giao chỉ cựu địa có Tây Hoàng Tản Thiên, nhưng cũng không hoàn toàn. Ta cần trở về cùng thế hệ này Tây Vương mẫu thương nghị. Dương Di có chỗ bưng lòng, đối diện là ân nhân cứu mạng của mình, lại có ảo mộng nhân quả, lời nói rơi xuống đất, nhường nàng trong lòng nổi lên bận sóng, khó mà bình tĩnh, nghiêm túc đi suy nghĩ đạo lý trong đó. Ngươi bây giờ mới là giao chỉ trưởng giáo, thẹn hàng đại thành vương giả, thu một đệ tử, không cần đến hỏi một tiên đài hai tầng. Luân Minh nhíu mày, đối Dương Di loại này bề mại tư thái rất có phê bình kín đáo, âm thanh không khỏi trọng mấy phần. Ngươi tại, giao chỉ liền tại. Ngươi nay ở đây, thánh ai liền vì giao chỉ chính thống. Dạng này không phù hợp quy củ, sợ có người phê bình kín đáo. Mười năm sau, Nhương Tử Hà cùng giao chỉ thánh nữ công bằng quyết đấu, đến lúc đó hết thảy đều sắp sáng tích. Dương Di hiếu thuận váy lên đất, mặt mày nhỏ thấp, tấm kia mặt không thêm phấn trang điểm nâng lên, thu thủy mắt nhìn chăm chú trước mắt đạo nhân, thở dài, có lẽ ngươi là đúng, thời loạn lạc, nhược giao hồ chuyển nhân không chịu nổi trông cậy, cũng có thể nhiều một viên hạt giống của hy vọng. Trong lòng nàng cây cân có chết đi, một bên là vốn không che mặt giao chỉ đám người, một bên là trong mộng làm bạn nàng vượt qua thời gian trăm năm con gái, cả hai cái nào nặng cái nào nhẹ không cần nói cũng biết. Tức có lựa chọn, Luân Minh lập tức gọi Tử Hà, nhường nó làm lễ bái sư, lễ bái mộng mẫu, kế thừa Tây Hoàng mẫu đạo thống. Nữ tử áo tím quỳ sát ngay mắt, Luân Minh trong mắt đạo quỹ sẽ lẫn, bí chữ tiền phát sáng, minh minh ở trong một luồng thiên ý quyết tán, để hắn nhìn thấy tương lai một góc. Kia là Tử Hà chuẩn đế kiếp, rất rộng rãi long trọng, muôn hình vạn trạng. Lật tay đổi vận, lật tay đổi mạng. Thứ hoa vân phi đi qua, lại nhiều một cái tiên tiên đạo thai. Luân Minh trở lại chính mình Thái Dương phủ, tiếp tục tham ngộ Thái Huyền bậc được. Hòa mục giao hòa áo nghĩa, cựu diệp kiếm thảo thần hình, thần cấm tỷ lệ phát động. Tại đây chút trước mặt, Luân Minh liên tâm lửa đều áp chế xuống, dốc lòng tu hành, hắn đi tại trên đường của mình, ngoại giới như thế nào, đều ảnh hưởng không được vị này kẻ trục đạo. Trong chớp mắt lại là 2 năm, bắt đầu như sóng tràn mở, đông hoang bắc vực sinh mệnh tinh khí tràn lan, thái cổ vạn tộc xuất thế, rốt cuộc khó mà bình tĩnh, trong khoảng thời gian này, không ngừng có người lên phía bắc tiến vào thần thành các vùng, muốn cùng cổ tộc tiếp xúc, dính đến khu mỏ quặng lợi ích phân chia. Luân Minh liên sát cổ vương, âm thanh động thiên hạ, nhưng thái cổ chư vương tin tức cũng lưu truyền ra tới, nhường rất nhiều thế lực bất an, mười phần sầu lo. Từ khi Khương Thái Hư biến mất, lớn như vậy nhân tộc càng lại không một thánh. Ngoan nhân người thừa kế biến mất tự thân, một chút trời sinh tính tàn nhẫn thái cổ tộc thấy thế, lẫn nhau sâu chuỗi, tự cho là gối cao không lo. coi như nhân tộc thánh địa chỗ sâu có thánh nhân tự phong, một ngày xuất thế, thọ hết sắp chết, như thế nào cùng tổ vương so sánh? Có người mở miệng, ngừng chân tại Lam Ma Huyên bên trên, nơi đây là nằm ở bắc vực một chỗ cực phụ nổi danh khe nước lớn, thường xuyên có màu xanh sương mù bay lên, chỗ sâu thi hải ngang dọc. Một ngày này, Lam Ma tộc xuất thế, hiện thân thái cổ tộc trong mắt lãnh gốc, vẫn như cũ như thái cổ như vậy, xem nhân tộc làm kiến hôi, đồ ăn. Đối mặt đến đây bái phòng nhân tộc nhóm giáo chủ, liền đầu đều khinh thường thấp. Một đám thiên đài hai tầng, thật sự là yếu đuối, cũng xứng chiếm hữu phiến thiên địa này sao? Lam Ma tộc sinh linh âm thanh rất thấp, lại truyền khắp 10.000 dặm, nhường tại chỗ tất cả mọi người trong lòng phát lạnh, một chút kẻ yếu càng là phải quỳ lạy đi xuống, không chịu nổi kinh khủng chạm đạo ma uy. Một màn này chấn động thiên hạ, trung vực các giáo trước tiên đi sứ vào thánh nhai triều bái, nguyện vì cấm khu cánh chim, nhưng luôn minh bế quan, con quạ vương biến mất, lớn như vậy thánh nhai lại khôi phục được đã từng tĩnh mịch, chỉ còn lại có mấy bụi yêu hỏa chập chờn, huyễn hóa thành sen, tại thánh nhai bên ngoài nở rộ vòng sáng, ngăn trở hết thể địch. Tuần Nguyên Hậu, Ô Nha đạo nhân từ Vũ Hóa Tiên Cốc trở về, biết rõ chuyện phát sinh, dùng dương làm cho đem trung vực Tử Vi giáo một đám cao tầng gọi. Từ ngày này trở đi, Tử Vi giáo chính là ta thánh mạch bình chướng, mỗi đời có 100 người có thể vào cấm khu. Ô Nha đạo nhân trong mắt lỗ trống, bình tĩnh mở miệng. Từ khi Trảm đạo công thành về sau, khí tức của hắn càng thêm đáng sợ, trong lúc vô hình có một luồng uy hiếp cảm giác, nhiều đối diện Tử Vi giáo đám người hãi hùng kết vía, nhưng nghe đến nội dung về sau, lập tức vui chịu không nổi thu, liên tục lễ bái, không nghĩ tới biết nên đón dạng này một tin tức tốt. Có thể có dựa vào thánh ngai, ôm vào ngôn minh một đầu bắt đuổi, đây tuyệt đối là phúc báo lớn, Tử Vi giáo chức nhân tổ mộ phần chẳng lẽ bước lên khói xanh. Không phải vậy làm sao lại như vậy thuận lợi? Bái tạ con quả vương. Chỗ này có thể bái ta, các ngươi muốn bùi lấp ta bất nghĩa. Hết thảy đều là Thái Dương ân tình. Ô Nha đạo nhân hướng phía chân trời chắp tay, nghiêm túc nói, thánh nhân dù chưa giáng trần, nhưng làm cánh chim người, trong lòng không thể một ngày vô thần dương, chúng ta hợp thời lúc nhớ kỹ thánh thượng dạy bảo, mặt trời bất bản thân. Con quả vương không hổ là Trảm đạo tiên hiền, nói ra lời đình thái nhức óc, nhường người đốn nộ, là chúng ta mạo phạm, hết thảy đều là thánh nhân ân tình. Tử Vi giáo một vị lão nhân tán thưởng, lấy ra đã sớm chuẩn bị dương chi ngọc tiết. Ô Nha đạo nhân yêu quý luật khí, đây không phải là bí ẩn gì tin tức, từ khi nó Trảm đạo sau tức thì bị rất nhiều người thấy rõ, ở thế gia đại tộc tân bút phía dưới, càng là ẩn ẩn có trung vực thứ nhất luyện khí sư danh xưng. Ta cái kia phần không trọng yếu, trọng yếu chính là bọn ngươi hiến cho thánh nhân cống lễ. Tử Vi tinh vực tọa độ. Ô Nha đạo nhân lộ ra kế hoạch, nói ra mục đích cuối cùng nhất. Trong chốc lát, trật tự dây xích che ngập bầu trời, 10 mặt trời bút lên trời cao dị tượng xuất hiện, hỏa nha gào thét, nơi đây hóa thành tuyệt vực, chỉ còn lại có vạn phần hoảng sợ Tử Vi giáo một đám trưởng lão. Mấy ngày về sau, Ô Nha đạo nhân một mực cung kính tiến vào Thái Dương giới, dâng lên lệ quỷ tượng đá, còn có một khối màu tím ngọc tông. Bế quan hồi lâu, Nôn Minh trong mắt đóng mở, tay áo cuốn một cái, đem ngoài điện ba vật thu lại, tinh tế nhìn xem trong đó khe hở, cảm nhận được từng tia từng sợi sát khí, dù là liền hắn đều một hồi tim đập nhanh. Vũ Hóa Tiên Cốc bên trong yêu thần hoa còn tại sinh trưởng, chưa thành thụ, có thuộc hạ bên ngoài bố trí pháp trận, lại lưu lại hỏa nha thủ hộ. Ô Nha đạo nhân trả lại cực đạo binh khí, và báo chính mình tại Vũ Hóa Tiên Cốc chứng kiến hết thảy. Nơi đó xem như tiền kỳ một cái hiểm địa, nắm giữ yêu thần hoa, cổ thiên đình lệ quỷ tượng đá chờ trí bảo, nhưng cũng mười phần hung hiểm, giấu ở không muốn người biết chỗ. Nôn Minh cũng là dựa vào biết trước tất cả, từ cơ gia trong tay lấy được Vũ Hóa Tiên Cốc vị trí cụ thể, bế quan lúc tế ra một cái chiến ý lông vàng, nhường Ô Nha đạo nhân cầm hỗn độn thanh liên độc thân, xoát rơi cái này phó bản. Kỳ thực tiền kỳ còn có một cái trí bảo, Thích Ca Mani tượng Phật cầm khí, ra từ hình hoặc cổ tinh, dùng đến chấn áp 18 tầng địa ngục yêu ma. Nguyên bản tuyến thời gian bên trong, cái này chuẩn đế cấm khí là Lý Tiểu Mạn tại dùng. Ngày nay Lý Tiểu Mạn vì thánh nhai ngoại vi đệ tử, trên thân sớm đã bị lật toàn bộ, liền lốt đều không dung tha, nhưng căn bản tìm không được cái kia mặt tượng đồng. Rõ ràng, phương kia cấm khí một mực cùng ngạc tổ thần thai khóa lại, bên trong giả thiên Lý Tiểu Mạn bất quá là cái khối lỗi, cùng cá sấu đồng hành. Ngạc tổ phân hồn, đại thành thánh thể thần chi niệm, thú vị. Luân Minh ánh mắt vút qua, đem lệ quỷ tượng đá chân phong, phù văn thần lạc nhanh chóng kéo dài tới, điền vào phía trên trống chỗ, làm cho có thể tồn thế thời gian kéo dài. Quỷ thạch giống, dù là chỉ có thể dùng một lần, cũng đủ để kinh thế. Đây là cổ thiên đỉnh sát trận một góc, uy năng vô tận, cũng nên đến thanh toán thời điểm. Luân Minh tự nói, giữa lông mày có nhàn nhạt thanh khí chảy xuôi, quá khứ mạnh mẽ, lanh khốc tất cả đều tiêu tán, một luồng sinh cơ bừng bừng quyết tán, hư không sinh sen, ánh sáng xanh dâng trào. Tổ thánh, thanh toán người nào? Trong nhà nuôi quỷ ngươi có biết hay không? Luân Minh khỏe miệng nhỏ câu, nguyên thần ánh sáng chấn phóng, chợt một hồi khí thế mênh mông quyết tán, xông thẳng lên trời. Không bao lâu, một phương thần tinh tế đàn treo cao, mặt trên trưng bày lấy đại thánh quốc tính, đạo nhân du ngoạn tế đàn, cả người khí tức càng thêm phiêu miểu. Quan tài đội xe tất cả mọi người bị gọi, trong lòng lo sợ bất an, không biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Nương theo lấy tiếng tụng kinh, chủ tế giả cả người mơ hồ không rõ, tụng niệm chân chú, một chút nhân quả từ trên thân mọi người chạy xuôi mà ra, tại đại thánh tiên đài cốt kính bên trong lại xuất hiện ngày xưa quá khứ. Âm trầm quan tài lớn bằng đồng theo chỗ sâu, một bộ bị bóp chết thi thể đằng sau, có cái gì đột nhiên quay người, tại trong gương lộ ra nụ cười gằn, càng là một cái khủng bố lệ quỷ. Dữ tợn mà khủng bố, răng trắng như tuyết, cá chết một dạng con mắt, đen nhánh cơ thể, không có một chút sinh cơ, khí tức tử vong tràn ngập. Giờ khắc này, với mở vũ trụ hơn 10 người run sợ, trong lòng hoảng sợ, trong đó Lâm Giai càng là toàn thân phát run, nàng là phát hiện trước nhất lệ quỷ người. Theo hình tượng chết đi, lệ quỷ túi người tại trên người một người. Là hắn, Lưu Vân Chí. Diệp Phàm trong lòng cảm giác nặng nề, nghĩ đến rất nhiều, hắn trước đây đem Lưu Vân Chí, Lý Trường Thành đám người trục xuất, theo lý thuyết ba người không có khả năng sống sót mà đi ra ngoài. Nhưng nếu như cùng lệ quỷ có quan hệ, hết thảy đều sẽ không cùng. Nhân quả chiếu rọi. Nôn Minh một ngón tay điểm ra, trong mắt lưu chuyển ra một mảnh tia sáng trắng, mảng lớn lực lượng nguyên thần hiện ra, thôi diễn tiên cơ, rất nhanh liền tìm được một cái phương vị. Tại tất cả mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, Tịnh Liên yêu hỏa ngưng tụ thành xương tay, phong tỏa hư không, chụp vào trong đám người cái nào đó. A! Tại giữa tiếng kêu gào thê thảm, một nữ tử trên thân bộc phát ra vạn trượng ánh sáng máu, cân xứng thon dài thân thể giờ phút này không ngừng co rút, nét mặt của nàng rất thống khổ, có một đạo ma một dạng thân ảnh từ nàng xương trán bên trong thoát thân, phát ra đáng sợ gào thét. Thật sự có quỷ nghiệt. Ô Nha đạo nhân trong mắt ngưng lại, âm thầm kinh hãi, đây coi như là chính mình thất trách. Cái này vậy mà là Lâm Giai, Diệp Phàm thần sắc đọc lại, lệ quỷ âm thanh để hắn tê cả da đầu, hoàn toàn không nghĩ tới sẽ là nàng, tại sao có thể như vậy? Vì sao lại là nàng? Hắn khó mà tiếp nhận, không nguyện ý đi tin tưởng một màn này. Hỗn độn ánh sáng nở rộ, một cái hồ lô đen chìm nổi, trấn áp thi họa, nhường đại thành thánh thể thần chi niệm không ngừng tiêu rên, gần như giống như điên cuồng phản kháng, nhưng căn bản ngăn cản không nổi, ủy dạp trên đất mặt không ngừng la lộn. Đây là Ngôn Minh không muốn đem nó bước đến tuyệt cảnh, hạ thủ lưu tình. Vì cái gì? Tại sao muốn bức ta a, Hỏa Linh? Thần chi niệm giống to, nửa người còn tại Lâm Giai xương chán bên trong, nhường cái sau khuôn mặt cũng càng thêm bặm mẹo, lúc đầu mỹ lệ tuyết trắng vẻ mặt không còn, chỉ còn lại có uy nghiêm đáng sợ cùng âm hàn, nhường đồng bạn đứng xa mà trông. Trên người nó có một kiện dị bảo, che lấp khí tức, để nó mấy năm qua này một mực giấu tại thánh ai, cùng thánh thể làm bạn lại không bị thánh nhân phát hiện, lần này cũng không phải là tử kiếp, 300 năm sau thả người chân hồn. Luân Minh lấy tên thật là hứa hẹn, nhưng bên kia Tịnh Liên yêu hỏa càng thêm khủng bố, phá không phần hư, như sương mù từng sợi mà lên, lại lần nữa ngưng tụ thành xương tay, đem màu đen lệ quỷ một phát bắt được. Ta không cam tâm a, ta tiếp xúc đến nhục thân, lấy được thân thể tinh huyết. Lệ quỷ tiếng kêu rất thê thảm, trong mắt tràn đầy oán cùng hận, nhìn về phía Diệp Phàm, hận không được một cái đem nó nuốt vào. Vành. Theo nút hồ lô hạ xuống, đại thành thánh thể thần chi niệm bị trấn áp, rốt cuộc không nổi lên được một tia gợn sóng, trong đạo trường Lâm Giai toàn thân bao phủ hắc khí, sủi lơ trên mặt đất, hơi thở mong manh. Nàng bất lực mở miệng, chỉ còn lại có cặp kia ảm đạm, tĩnh mịch con mắt, nhìn bên cạnh từng cái đồng học cách xa chính mình, đưa nàng cũng coi như lệ quỷ một phần, tầm mắt tràn đầy chán ghét. Hôn mê một khắc cuối cùng, Lâm Giai nhìn thấy một thân ảnh chạy về phía chính mình, trong hốc mắt nháy mắt có thanh lệ chảy xuống. Diệp Phàm diễm nộ gặp quỷ tin tức lan truyền nhanh chóng. Cố sự này rất làm người ta sợ hãi, dính đến thần chi niệm, mà lại là một cái không đi đường thường thần chi niệm, liền Ngôn Minh ban đầu hiểu rõ thời điểm đều không còn gì để nói. Quỷ ca là thật dám thao tác. Bám thân Lâm Giai, cùng Diệp Phàm phụ khoảng cách tiếp xúc, chỉ vì lớn mạnh bản nguyên. Trên thực tế, lấy Ngôn Minh tầm mắt đến xem, cái gọi là hoa khôi lớp, trình độ sẽ không vượt qua năm cấm, không ít thánh nữ về mặt dung mạo đều thắng qua Lâm Giai. Hiện tại Ngôn Minh thật đối bộ phận thánh nữ mặt mù, hắn thậm chí không chú ý qua quan tài trong đội xe hoa khôi lớp, chỉ là thô sơ giản lược nhìn qua một cái. Cũng chính là Diệp Phàm nhớ tình bạn cũ, đối cự tuyệt qua chính mình Lâm Giai nhớ mãi không quên, lệ quỷ đều không tốn bao nhiêu công phu liền phải tay. Ánh trăng sáng lực sát thương, có thể thấy được chút ít. Xem ra hẳn là viên kia hỗn độn thần hoa văn, nhưng đại thành thánh thể thần chi niệm không dám trực tiếp đoạt xá. Luân Minh thấy rõ nhân quả, cảm thấy rất chịu tượng. Nhân quỷ tình chưa hết, không chính xác, hẳn không có người muốn có dạng này diễm lộ.